Chương một ngươi là một người tốt, chương một ngươi là một người tốt. Tử Hà Sơn bên trên, một nam tử khoanh chân tại đại bộ bố trước, hai mắt nhắm nghiền, giống như tiên nhân. Đây là một người dáng dấp cực kỳ thanh niên anh tuấn, mắt như lăng tinh, mặt như ngọc, tóc dài trong gió bay lên, tăng thêm ngọc thụ lâm phong cảm giác. Ngoa tạo, thật đạp mã khó luyện. Luyện 4 năm, hay là luyện khí tam trọng? Không có lý do a. Chương nhị cậu đều đã trúc cơ trung kỳ, hắn so ta trễ hơn nhập môn một tháng. Không nên a. Chẳng lẽ là ta quá mức nghịch thiên nhan trị để lao thiên gia sinh ra ghen ghét, cho nên mới để cho ta tu hành gian nan như vậy? Là, khẳng định là như thế này. Ai? Đều là đẹp trai gây họa. Thế nhưng là, cũng không phải ta muốn bộ dạng như thế đẹp trai. Vì cái gì đối với ta như vậy? A. Nam tử lên tiếng giống to, trong tiếng hô tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Người này tên là Lý Thanh Vân, năm nay 20 tuổi, thở nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, không biết là duyên cớ nào, tại hắn 10 tuổi thời điểm, mẫu thân lại đột nhiên biến mất, hắn liền trở thành cô nhi, thời gian qua cực kỳ khang khổ. Nhặt qua rất rưởi, làm qua tên ăn mày, 16 tuổi lúc, ngoài ý muốn cứu được Vô Trần Tông tông chủ chi nữ Lăng Vũ Giao, bởi vậy được đưa tới Vô Trần Tông, trở thành đệ tử nội môn, lại bởi vì nhập môn thời điểm, tổ sư pho tượng bắn ra một vệt kim quang, chính giữa mi tâm của hắn, bị cho rằng là người được trời chọn. Vô Trần Tông chính là nhị đẳng tông môn, ở tu chân giới được cho đại danh đỉnh đỉnh, tông chủ Lăng Thiên Nam càng đem độc nữ Lăng Vũ Giao gả với hắn, chỉ đợi nàng khi 20 tuổi, hai người liền có thể thành hôn, trong lúc nhất thời, Lý Thanh Vân từ ngày xưa tên ăn mày biến thành thiên chi tiêu tử. Như vậy cảnh ngộ, làm hắn mừng rỡ như điên. Lăng Thiên Nam an bài như thế, chủ yếu là muốn dùng thời gian mấy năm đối với Lý Thanh Vân tiến hành quan sát, xác nhận hắn phải chăng là người được trời chọn. Lăng Vũ Giao cảm niệm nó ân cứu mạng, lại thêm hắn tướng mạo cực kỳ anh tuấn, cũng liền chấp nhận. Về sau phát hiện Lý Thanh Vân tư chất bình thường, thậm chí có chút bùn nhão không dính lên tường được. Lăng Thiên Nam cùng Lăng Vũ Giao thái độ đối với hắn liền từ từ biến lãnh đạo. Lý sư minh, tình huống gì? Đều cùng giết heo một dạng. Một nam tử từ đằng xa đi tới, mang trên mặt tiện hề hề dáng tươi cười. Không có gì, chính là gần nhất có chút táo bón, giống một chút trợ giúp bài tiết. Trương Vĩnh Phúc ngươi tới làm gì? Trương Vĩnh Phúc nghiền ngẫm cười cười, tông chủ cho ngươi đi qua một chuyến, hẳn là muốn cáo chi ngươi, Lăng sư muội sắp cùng Phiêu Miểu tông thiếu tông chủ Tiêu Chấn Vũ đính hôn sự tình. Lý Thanh Vân hơi nhướng mày, nói bậy. Vũ Giao là ta bị hôn thê, làm sao lại gả cho những người khác? Ta có hay không nói bậy, ngươi đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Trương Vĩnh Phúc khẽ môi nhếch lên cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Lý Thanh Vân ánh mắt trở nên ảm đạm, ta đã biết. Cưới không thành Lăng sư muội, ngươi bất quá là cái phế vật mà thôi, vừa rồi chỉ sợ là ta một lần cuối cùng bảo ngươi sư minh, ha ha ha. Trương Vĩnh Phúc cười lạnh một tiếng liền nên ngang rời đi. A. Đợi Trương Vĩnh Phúc sau khi đi, Lý Thanh Vân ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết buồn bực trong lòng. Lúc này, một đôi yến tử từ hắn trong tầm mắt bay qua, mặt sát bên mặt, vai cười bay, anh em, manh mối đưa tỉnh, nhìn Lý Thanh Vân trong lòng một trận khó chịu, thế là quát, tiên sơn chi địa, xuất sinh cấm chỉ yêu đương. Đắc. Một khối dị vật rơi vào trên đầu của hắn. Lý Thanh Vân lấy tay vừa sờ. Ngoa tạo. Cướp chim. Lý Thanh Vân giận dữ, hướng phía yến tử lớn tiếng mắng, đạp mã. Có loại lại kéo một đống, lao tử để cho ngươi có đến mà không có về. Yến tử khỏe miệng dương lên bay mất. Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, thính ngươi chạy nhanh. Lần sau cho lão tử đem con mắt đánh bóng một chút. Mù loà đồ chơi. Ngay tại Lý Thanh Vân xuất ra mặt tử xoa trên đầu cất chim thời điểm, một đám yến tử bay tới, đem hắn đỉnh đầu tia sáng che quất. Hoa. Lý Thanh Vân một mặt chấn kinh. Đột nhiên, tất cả yến tử nhao nhao kéo phân. Mẹ nó, thật coi lão tử dễ ước hiếp sao? Lý Thanh Vân vận chuyển linh lực hướng hư không đánh ra hai trường, trường ý chỉ đánh ra xa 30 mét liền là tiêu tán, chỉ trong một hơi, lại có mười mấy đống cất chim rơi vào trên người hắn. Coi như các ngươi hung ác, chờ lão tử học được ngự kiếm, nhất định phải đem các ngươi bắt lấy ném vào hố phân. Lý Thanh Vân thả xong ngoan thoại liền bắt đầu chạy trốn. Lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng thanh thúy tiên hạc tiếng hót, yến tử lập tức nhao nhao bay đi. Lý Thanh Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một đạo thanh lệ tuyệt luân bóng hình xinh đẹp đứng thẳng ở tiên hạc phía trên. Nàng thân mang một bộ màu tím trường quần, tay áo bồng bềnh, trong gió tùy ý bay múa, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lý Thanh Vân trước mặt. Nữ tử mắt như tinh hà, mái tóc như thác nước, da thịt trắng như tuyết, dáng người thướt tha, chỉ cần nhìn lên một cái, liền khiến người lòng say thần mê. Vũ Giao, ngươi đã đến. Lý Thanh Vân ngữ khí ôn nhu. Nữ tử thần sắc lạnh nhạt, khẽ hé môi son, "Ân." Dứt lời, nàng liền từ tiên hạc bên trên phi thân xuống, tư thái duy mỹ, khí chất siêu phàm, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Nàng này chính là Lăng Vũ Giao. "Lý sư huynh, trên người ngươi vì sao lại có nhiều như vậy dị vật?" Lăng Vũ Giao trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Lý Thanh Vân thần sắc xấu hổ, cũng không thể nói là phân đi. Vậy còn không bị người cười rơi răng hàm. Tu tiên giả bị yến tử khi dễ, nói ra ai mà tin. Thế là ho khan hai tiếng, điều chỉnh tốt cảm xúc. Đây là năm nay lưu hành nhất quần áo trang trí, phù điêu nghệ thuật hai ngày trước ta cố ý xin mời trong thành may vá đại sư vì ta lượng thân định chế. Thế nào? Có phải hay không rất xuất khí? Lăng Vũ Giao đôi mi thanh tú cao lại, nhẹ nhàng nói ra, làm sao nhìn qua có chút giống phân. Vũ Giao, ngươi quả nhiên có ánh mắt, đây chính là căn cứ phân là mô bản chế tác mà thành, tên là phân văn phù điêu trong thiên hạ không có mấy cái may vá sẽ làm, là một loại rất cao cấp tay nghề. Lăng Vũ Giao có chút hiếu kỳ, thế nhưng là Lý Thanh Vân sợ nói thêm gì đi nữa sẽ để lộ, thế là chuyển hướng chủ đề, Vũ Giao, ngươi tìm ta có việc sao? Lý sư minh, ngươi tu luyện như thế nào? Lý Thanh Vân cười xấu hổ cười, luyện được vẫn được. Nói, xuất ra một cái nhân hình một ngẫu, khẽ cười nói, mấy ngày đằng sau chính là ngươi 19 tuổi sinh nhật, đây là đưa cho ngươi lễ vật. Lăng Vũ Giao tiếp nhận con rối, tử tế suy nghĩ, phía trên điêu khắc đúng là mình. Nhìn trước mắt nở nụ cười nam tử anh tuấn, Lăng Vũ Giao biểu lộ rốt cục có chút biến hóa, "Lý sư minh, đa tạ ngươi năm đó đã cứu ta." Lý Thanh Vân mỉm cười, nhớ lại năm đó tình cảnh, kỳ thật hắn lúc trước cũng không phải là cố ý cứu Lăng Vũ Giao, chỉ là bị chó đuổi theo cắn, hoảng hốt chạy vừa chạy tới trước người nàng, trùng hợp thay Lăng Vũ Giao ngăn trở một kích chí mạng, bất quá hắn hay là rất nghĩ mà sợ, kém một chút liền treo, nằm trên giường hơn mấy tháng mới khôi phục. "Vũ Giao, không cần khách khí, ta là một cái có đảm đường, có trách nhiệm cảm giác, có nghị lực, thấy việc nghĩa hăng hái làm nam nhân tốt." Lăng Vũ Giao đánh gậy Lý Thanh Vân lời nói, "Lý sư minh, ta có mấy lời muốn nói với ngươi." Nghe vậy, Lý Thanh Vân trong lòng có chút bất an, bất quá vẫn là giả ra rất bình tĩnh bộ dáng, "Ngươi nói đi." "Lý sư minh, ngươi là một người tốt, nhưng chúng ta không thích hợp." Lý Thanh Vân cau mày nói, "Ngươi là có ý gì?" Lăng Vũ Giao ngữ khí bình thản, "Lý sư minh, rời đi ta, ngươi sẽ gặp phải càng thích hợp người của ngươi." Lý Thanh Vân trầm mặc một hồi, "Chúng ta cùng một chỗ 4 năm, ngươi đối với ta chẳng lẽ liền không có một chút tình cảm?" Lăng Vũ Giao ngữ khí đạm mạc, "Chúng ta cuối cùng lại bởi vì tu vi khác biệt mà trở thành người của hai thế giới, cùng cuối cùng tan rã trong không vui, không bằng sớm làm kết thúc đây hết thảy." "Vũ Giao, hôm nay ngươi từ bỏ giữa chúng ta tình nghĩa, đời này chúng ta sẽ không còn khả năng, ngươi nghĩ rõ chưa? Đây đối với chúng ta tới nói là lựa chọn tốt nhất." Lăng Vũ Giao ngữ khí quyết tuyệt nói ra. Lý Thanh Vân trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, nguyên bản khẩn trương thần sắc buông lỏng xuống. "Người ta chướng mắt ngươi, ngươi cần gì phải chấp nhất? Dưa hái xanh không ngọt." Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Lăng sư muội, chúc ngươi hạnh phúc." Nói xong, Lý Thanh Vân quay người rời đi. Lăng Vũ Giao nhìn xem Lý Thanh Vân dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng đột nhiên có một loại không hiểu cảm giác, phảng phất đã mất đi cái gì. Lý Thanh Vân vận chuyển linh lực, ở trong núi bay vọt phi nước đại, đến bốn bề vắng lặng chỗ, đổi một kiện sạch sẽ trường sam, sau đó trở về Vô Trần Tông đại điện. "Tông chủ, ngài tìm ta có chuyện gì?" Lý Thanh Vân đi vào trong điện, hướng một vị nam tử trung niên ôm quyền hành lễ. Người này chính là Vô Trần Tông tông chủ, Lăng Thiên Nam. Lăng Thiên Nam thần sắc đạm mạc, "Cũng không có việc lớn gì, chính là cáo chi ngươi một tiếng, ngươi cùng Vũ Giao hôn sự như vậy coi như thôi. Ngươi cũng minh bạch, Vũ Giao là ta Vô Trần Tông trăm năm khó gặp một lần thiên chi tiểu nữ, mà ngươi, không cần ta nói thêm cái gì đi. Cho nên, các ngươi căn bản không thích hợp. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi làm ra bồi thường." Nói, đem một cái túi chứa vật ném xuống đất, "Nơi này có 30 khỏa linh thạch hạ phẩm, cầm đi. Mặt khác, Vũ Giao đã là người khác vị hôn thê, ta không hy vọng ngươi xuất hiện tại bên cạnh nàng, lập tức rời đi Vô Trần Tông." Gặp Lăng Thiên Nam cái kia lạnh lùng ánh mắt, Lý Thanh Vân thản nhiên nói, "30 năm Hà Nam, 30 năm Hà Bắc." Nói xong, liền quay người rời đi. Lăng Thiên Nam nhìn xem trên đất túi chứa vật, hừ lạnh một tiếng, "Một tên phế vật thôi, còn tự cho là thành cao. 30 năm Hà Nam là thứ đồ gì? Không học thức đồ vật." Phi. Chương 2 hệ thống mở ra, chương 2 hệ thống mở ra, Lý Thanh Vân về đến phòng thu thập hành lý, kỳ thật cũng không có gì đồ vật, liền mấy bộ y phục cùng một khối mẫu thân lưu cho hắn ngọc bội. Hắn ngồi tại bên giường, nhìn chăm chú ngọc bội, trong lòng ngũ vị tạp trần. "Mẹ, ngài ở nơi nào? Ta nên đi nơi nào?" Càng nghĩ càng khó chịu, cảm giác tim như bị dao cắt, rất muốn phát tiết trong lòng ủy khuất cùng thống khổ. Há mồm liền phun ra một ngụm đàm, đàm công bằng rơi vào trên ngọc bội. Trong chốc lát, ngọc bội phát ra bạch quang chói mắt, một cái lao giả tiên phong đạo cốt từ trong bạch quang đi ra. "Thần tiên, yêu quái." Lý Thanh Vân ha to mồm, khó có thể tin nhìn qua hắn. Chỉ gặp lao giả cảm xúc kích động, xông lại liền đối với Lý Thanh Vân mặt đá hai cước, còn bên cạnh đá bên cạnh mắng: "Ngươi mẹ hắn là cái gì đồ chơi? Dám cho lão tử nổ nước miếng, còn như thế nồng. Dựa vào, cái này đạp mã là đàm. Một vạn năm, lão tử còn không có từng chịu đựng như thế vũ nhục." Lý Thanh Vân thấy thế, muốn giải thích, nào có thể đoán được, vừa há mồm liền bị lão giả một cước đá vào trên mặt, chỉ có thể ôm đầu không ngừng kêu rên. Ai nha lão giả một hơi đá mấy chục chân, nghĩ thầm, tên vương bắt đản này miệng vẫn rất cứng rắn, dạng này đánh đều không cầu xin. Thế là dừng lại hỏi, vì cái gì cho lão tử nôn mẹ? Không cho cái giải thích hợp lý, lão tử đánh chết cái tên vương bắt đản ngươi. Lý Thanh Vân khó khăn đứng lên, ngồi dưới đất há mồm thở dốc, vừa sợ vừa giận mà quát, ta nói cái giam à? Ngươi cho ta cơ hội nói sao? Ta vừa muốn mở miệng, ngươi liền một cước bị đá đầu ta choáng hoa mắt, ta nói thế nào? Lão giả nhớ lại một chút trước đó tình cảnh, giống như xác thực không đã cho cơ hội nói chuyện. Thế là hơi có vẻ lúng túng ho khan vài tiếng, điều chỉnh một chút trạng thái, ta vừa rồi chỉ là vì kiểm tra một chút thân thể của ngươi tình huống, phi thường khỏe mạnh. Ngoa tào, loại này nói dối cũng nói được, hoàn toàn là coi ta là đồ đần. Lý Thanh Vân đương nhiên sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này, chỉ là trở ngại thực lực chênh lệch, bực mình chẳng dám nói ra. Ta là trong ngọc bội kia tiên nhân, ngươi kích hoạt lên ta, từ giờ trở đi, ta sẽ triệt để cải biến nhân sinh của ngươi. Thật sao? Lý Thanh Vân trong giọng nói khó nén kích động. Dạ, ta về trong ngọc bội đi. Đừng đừng. Tiên nhân tiền bối, vạn bối nửa đời sau có thể toàn dựa vào ngài. Cái này còn tạm được. Ngươi có thể gọi ta Ngọc Tiên Nhân, ta về sau sẽ đợi tại trong cơ thể của ngươi. Nói xong, liền hóa thành một đạo bạch quang, chui vào Lý Thanh Vân mi tâm. Khi tiến vào mi tâm đằng sau, còn để lại một câu, "Tiểu Hoa Nhi, cho lão tử đem đàm lau sạch sẽ." Lý Thanh Vân sửng sốt mấy giây, sau đó tranh thủ thời gian cầm lấy ngọc bội lau. Đột nhiên, trong đầu của hắn vang lên thanh âm nhắc nhở, "Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống. Bản hệ thống là căn cứ ký chủ tính cách lượng thân định chế. Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ tin tức. Tính danh: Lý Thanh Vân, tuổi tác: 20 tuổi, thân cao: 187cm cảnh giới, luyện khí tam trọng thiên phú, giờ gỗ mục không điêu khắc được cũng bởi vì ký chủ vô liêm sỉ, trên cơ bản có thể dùng không biết xấu hổ để hình dung, cho nên là ký chủ mở ra lưu manh hệ thống. Hệ thống vừa mới khởi động, cần đổi mới số liệu, tạm thời ngưng sử dụng. Lý Thanh Vân, cái gì là hệ thống? Hệ thống, ngươi có thể đem nó lý giải thành, có thể để ngươi từ rác rưởi biến rất nhiều bức đồ vật. Lý Thanh Vân con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, thần kỳ như vậy, ngươi sẽ không phải là đang gạt ta đi? Hệ thống, ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt? Ngươi trừ trên người dơ bẩn tương đối nhiều bên ngoài, còn có cái gì? Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ, tựa như là không có gì tốt lừa gạt, chỉ là nghe ngươi nói như vậy, ta cũng không biết hẳn là cao hứng hay là khổ sở. Còn có một vấn đề, ngươi không phải Ngọc Tiên Nhân sao? Làm sao thành hệ thống? Ngọc Tiên Nhân không kiên nhẫn nói ra, ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Lão tử liền hỏi ngươi có muốn hay không cải biến vận mệnh, trở thành nữ nhân trong mắt nam thần. Lý Thanh Vân mặc dù không rõ lắm nam thần là có ý gì, nhưng là cảm giác khẳng định là chuyện tốt, thế là không chút do dự trả lời, muốn. Ngọc Tiên Nhân, muốn là được rồi, đừng tất tất, quấy rầy lão tử thằng khớp. Lý Thanh Vân mặt mũi tràn đầy kích động. Ha ha ha, ta muốn bật hắc. Thứ đồ chơi gì? Lưu manh hệ thống. Còn đạp mã lượng thân định chế. Ta thế nhưng là người đứng đắn. Ngoa tạo. Cái này khiến ta về sau làm sao gặp người? Thôi, quản hắn chạy không lưu manh, chỉ cần có thể để cho ta biến như bức là được rồi. Còn có cái này gỗ mục không điêu khắc được cũng là ý gì? Lão tử thông minh tuyệt đỉnh, thế nào liền thành gỗ mục? Ngọc Tiên Nhân, lao đầu, đại thúc, gia gia. Lý Thanh Vân ở trong lòng hô rất nhiều lần. Không được cầm ý lão tử tại thăng cấp. Nghe được Ngọc Tiên Nhân thanh âm, Lý Thanh Vân bình phục thật kích động tâm tình, nhìn một chút cuộc sống này 4 năm địa phương, cầm lấy bao quần áo cất bước đi ra ngoài. Sau khi xuống núi, Lý Thanh Vân cảm thấy rất mờ mịt, không biết nên đi con đường nào, thế là hắn dứt khoát hướng về một phương hướng đi thẳng, trải qua mấy ngày nữa hành trình, hắn đi tới Ninh Châu Lạc Thành. Nơi đây cùng Vô Trần Tông chỗ tương châu giáp giới. Lý Thanh Vân ở trên đường chẳng có mục đích đi dạo, đột nhiên, một bóng người xinh đẹp cùng hắn gặp thoáng qua. Đốt. Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Tính danh: Thẩm Mộng Nhu, tuổi tác: 17 tuổi, thân cao: 170cm, nhan trị: 98 khuynh quốc khuynh thành, dáng người: 96 Anada, tư cảnh giới: Trúc cơ sơ kỳ thiên phú, S thiên phú dị bẩm nắm giữ công pháp Huyền băng thiên một quyết nắm giữ độ, thuần thục phẩm giai, địa giai công pháp Hoa Vũ kiếm nắm giữ độ, thuần thục phẩm giai, huyền giai công pháp. Công pháp từ thấp đến cao chia làm: Hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai. Nhiệm vụ mở ra: Đập Thẩm Mộng Nhu cái mông, thu hoạch được công pháp lĩnh ngộ thẻ một tấm. Nghe được nhiệm vụ này, Lý Thanh Vân đông cảm giác tê cả da đầu. Vô mông, ta dựa vào Lý Thanh Vân ở trong lòng nói thầm mấy âm thanh. Công pháp lĩnh ngộ thẻ là thứ đồ gì? Ngọc Tiên Nhân, lao ra ra, lao đầu. Lúc này, trong đầu rốt cục truyền đến Ngọc Tiên Nhân thanh âm, công pháp lĩnh ngộ thẻ chính là, vô luận ngươi học loại công pháp nào, chỉ cần sử dụng một tấm, liền có thể tăng lên một cái nắm giữ cấp độ. Ngọc Tiên Nhân, ngươi để cho ta một cái luyện khí tam trọng tiểu tử tốt, dưới ban ngày ban mặt ở trên đường đập một cô nương cái mông, hơn nữa còn là cái trúc cơ cảnh tu sĩ, ngươi chẳng lẽ muốn giết ta ở chỗ này sao? Ngươi nhao nhao cái truy, đừng quay rầy lão tử đi ngủ. Nhiệm vụ dù sao cho ngươi, muốn làm liền làm, không làm liền lăn, bớt ở chỗ này kỳ kỳ bai bai. Còn có, về sau lão tử chỉ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, tất cả vấn đề một mực không giải đáp. Rốt cuộc đừng hỏi lão tử vấn đề. Ồn ào. Lý Thanh Vân cứ thế tại nguyên chỗ. Cái gì rác rưởi hệ thống? Một chút kiên nhẫn đều không có. Cũng không biết có phải hay không cố ý hố lão tử. Vạn nhất đập cái gì cũng không có, ta liền xong rồi, nói không chừng sẽ bị đánh chết. Làm sao bây giờ? Đập không đập? Không đập, đời này liền không có trông cậy vào. Đập còn có cơ hội. Liều mạng. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Có thể đập đẹp như vậy nữ nhân cái mông, cũng coi là không uổng công đời này. Nói đập liền đập, Lý Thanh Vân hướng phía cái kia đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp chạy như bay. Đùng. Một tiếng vang dọn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng đã gửi đi. Lý Thanh Vân nhìn xem trong đầu phần thưởng, kích động không thôi. Vừa đắm chìm tại mừng rỡ bên trong một giây, khi hắn nhìn thấy xoay người lại Thẩm Mộng Nhu thời điểm, cả người đều ngây dại. Mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, môi không điểm mà đỏ, má không thi mà phấn, băng cơ ngọc phù, một đôi bóng ánh sáng long lanh, đôi mắt đẹp chính hung tợn nhìn mình chằm chằm, trong mắt tràn đầy giận dữ cùng oán hận, ngân nha cắn khanh khách rung động. Lý Thanh Vân không khỏi nhìn lên người, cả người phảng phất bị định trụ bình thường. Thật sự là quá đẹp. Thẩm Mộng Nhu nâng tay lên, một bàn tay vỗ hướng Lý Thanh Vân, đồ vô sỉ, ta đánh chết ngươi. Lý Thanh Vân lúc này mới kịp phản ứng, trong lúc kinh hoàng bản năng hô, cô đương, hạ thủ lưu tình, ta là mù lòa. Chương ba đồ lưu manh đại lừa gạt. Chương ba đồ lưu manh đại lừa gạt. Nghe nói như thế, Thẩm Mộng Nhu thu hồi bàn tay, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân. Sau đó hỏi, ngươi coi thật sự là mù lòa? Lý Thanh Vân nuốt nước miếng một cái, thật sự là mù lòa, rất mù, mù rất nhiều năm. Vậy ta mặc trường quần là màu gì? Muốn thi ta phản ứng, ta mới không có ngu như vậy. Ta là mù lòa, làm thế nào biết cô nương váy nhan sắc? Ngươi sẽ không phải đang lừa dối ta đi? Thẩm Mộng Nhu một bên lấy tay tại Lý Thanh Vân trước mặt lay động, một bên nghi ngờ nói. Lý Thanh Vân gặp Thẩm Mộng Nhu không tin, thở dài một tiếng. Tại 6 năm trước, một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài ở trên đường chơi đùa, đột nhiên, một chiếc xe ngựa hướng nàng chạy nhanh đến, tình huống vạn phần nguy cấp, không người nào nguyện ý dối ra viện trợ chi thủ, chỉ có ta quên mình xuống tới, mặc dù cứu nàng, nhưng là con mắt của ta đâm vào lập tức trên móng, từ đó hai mắt mù. Ta thật thống khổ. Ta rất muốn lại nhìn một chút cái này rực rỡ nhiều màu thế giới. Nói, Nước mắt dọc theo Lý Thanh Vân gương mặt trượt xuống, nguyên bản ta đã quên đi chính mình là mù lòa sự tình, nhưng cô nương vừa rồi hỏi ta váy nhan sắc, để cho ta phủ bụi nhiều năm ký ức lại một lần nữa xông lên đầu. Nguyên lai ta là mù lòa, rốt cuộc không nhìn thấy cái này ngũ thải ban lan thế giới. A a a. Lý Thanh Vân phát ra cực kỳ bi thương tiếng giống. Nhìn xem hắn cái kia đau đến không muốn sống dáng vẻ, Thẩm Mộng Nhu hốc mắt đỏ bừng, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Đừng khóc, đều là lỗi của ta, có lỗi với. Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, không sao, cho dù ta mù, cũng chưa từng hối hận. Nếu như đảo ngược thời gian, để cho ta lựa chọn lần nữa, ta y nguyên sẽ nghĩa vô phản cố đi cứu người. Không làm mặt khác, liền bởi vì ta là một cái giúp người làm niềm vui người. Lý Thanh Vân giả trang ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, để cho người ta không khỏi lòng sinh sùng kính chi tình. Cô đương, đừng tin hắn, ngươi nhìn hắn nào có nửa phần mù lòa bộ dáng. Hai mắt sáng ngời có thần, khẳng định là trang. Đúng vậy a. Ta tận mắt nhìn đến hắn trực tiếp chạy tới đập cái mông của ngươi, chạy có thể nhanh, không hề giống nhìn không thấy đồ vật dáng vẻ, lại nói, mù lòa đều có quải trượng, ngươi nhìn hắn, cái gì cũng không có. Cuồng cho ngươi dáng dấp tuấn tú lịch sự, thậm chí ngay cả bực này chuyện xấu xa cũng làm được, thật sự là nhã nhặn bại hoại, mặt người dạ thú. Mấy người đi đường tức giận bất bình nói. Lý Thanh Vân lông mày nhíu chặt, trong lòng nguyền rủa mấy cái này xen vào việc của người khác người biến thành tên trọc, mắt thấy là phải lừa dối vượt qua kiểm tra, các ngươi chạy tới mù dính vào cái gì kình? Lão tử có phải hay không mù lòa cùng các ngươi có liên can gì? Chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Thẩm Mộng Nhu nghe được lời của mọi người, vừa nghi ngờ nhìn về phía Lý Thanh Vân, coi như ta tin tưởng ngươi là mù lòa, vậy ngươi vì sao đập cái mông ta? Lý Thanh Vân, ta vừa mới ta đau bụng, muốn lên nhà xí, đi gấp chút, cho nên mới không cẩn thận chụp tới cô nương cái mông. Thực sự thật có lỗi. Ta ở chỗ này cho cô nương ngồi cái không phải nói ô quyền, con người một cái. Lúc này, người vây xem càng ngày càng nhiều, một chút tiểu thương phiến cũng xuống tới. Gặp Thẩm Mộng Nhu vẫn là không tin, Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, thôi, từ hôm nay trở đi, ta đem đóng cửa không ra. Ngươi nói ta một kẻ mù lòa không có việc gì đi ra làm gì? Sợ sệt bị người đụng, lại lo lắng đụng vào người khác. Đi đường còn luôn té ngã, ngẫu nhiên còn muốn đụng đại thụ. Thật sự là quá khó khăn. Dù vậy gian nan, ta y nguyên không hối hận cứu được tiểu nữ hài kia, chỉ cần vừa nghĩ tới ta cứu vãn một đầu thiên chân vô tà tiểu sinh mệnh, ta đã cảm thấy hết thảy thống khổ đều là đáng giá. Lý Thanh Vân đau lòng nhức óc chen ngược chuyện hôm nay là ta không đối, muốn chém giết muốn dốc thịt, tất theo tôi liền. Nói xong, hắn bày ra một bộ khẳng khái chịu chết dáng vẻ. Thẩm Mộng Nhu nhìn trước mắt anh tuấn mù lòa, nghĩ thầm, thà rằng tin là có, không thể tin là không, biện hàn nhân tâm tốt, lập tức, giọng nói của nàng êm ái nói ra, ta tin tưởng ngươi. Cô đương, lời này ngươi cũng tin. Thật là, uổng công đẹp như vậy một cô đương, hoàn toàn không có đầu óc. Ngươi dạng này thả sói về núi, đối với những khác cô nương tới nói, quả thực là trợ trụ vi ngược. Trong đám người phát ra thanh âm nghi ngờ. Thẩm Mộng Nhu quay người hướng phía mọi người nói, đa tạ mọi người hảo ý, chuyện này ta không có ý định truy cứu, tất cả giải tán đi. Công tử, nếu hiểu lầm đã tiêu trừ, vậy ta trước hết đi cáo tử, hữu duyên gặp lại. Lý Thanh Vân nghe vậy, như chút được gánh nặng, hữu duyên gặp lại. Mã Đức, ta cũng muốn giả bộ không thấy. Tính ta một người. Đám người lòng đầy căm phẫn nói. Thẩm Mộng Nhu sau khi đi, Lý Thanh Vân lại cao hứng bừng bừng xem xét lên phần thưởng. Hiện tại không có tốt công pháp, lĩnh ngộ thẻ hay là trước giữ đi. Nơi đây không nên ở lâu, tranh thủ thời gian trốn đi. Lý Thanh Vân tiếp tục giả vờ lấy mù lòa đi đến rổ sơ giác, chạy như một làn khói. Ngươi nhìn, ta liền nói là trăng đi. Phi, không biết xấu hổ. Một cái tiểu thương phiến chua chua nói. Lý Thanh Vân cũng không ra khỏi thành, mà là tìm một gian khách sạn đặt chân, nghỉ ngơi đến cơm chiều thời gian mới đi ra khỏi cửa phòng. Lão bản, đến một tô mì, phải lớn bát, lại thêm hai cái trứng gà, một lồng bánh bao, hai bát cháo thập cẩm, nửa cân dưa chua. Lý Thanh Vân một bên nói vừa đi đến khách sạn nơi hẻo lánh tòa hạng, bắt đầu nhìn chung quanh. Hiện tại ăn cơm người không nhiều, mười mấy tấm cái bàn chỉ ngồi ba bàn, trong đó một bàn ngồi ba cái tu sĩ, ngay tại nghị luận tông môn sự tình. Nghe nói nơi này có cái thế lực gọi Băng Tuyết Thần Vực, mấy ngày gần đây ngay tại triều thu đệ tử, các ngươi có hứng thú hay không? Băng Tuyết Thần Vực là môn phái nào, làm sao chưa từng nghe? Là một cái tứ đẳng tông môn, có mấy chục người, thực lực không mạnh, nghe nói trưởng môn làm người chính trực, rất thụ dân chúng địa phương kính yêu. Thu kính yêu có cái dám dùng. Đầu năm nay muốn là thực lực, lại nói, tông môn càng là chính trực, liền càng không có chất béo bớt, không có ý nghĩa. Đúng vậy a. Chúng ta vẫn là đi tìm một cái đại môn phái đầu nhập vào đi, tục ngữ nói tốt, lương tựa đại thụ tốt hàm mát. Băng Tuyết Thần Vực. Lý Thanh Vân ở trong lòng mặc niệm. Khách quan, ngài đồ ăn đều lên đủ. Tiểu nhị cười hì hì nói. Lý Thanh Vân cắn một cái bánh bao lại ăn một ngụm dưa chua, chợt sợ run cả người, ngoa tạo. Ngươi đây là cái gì dưa chua, làm sao như thế chua? Tiểu nhị cười cười, đây là tổ thượng truyền xuống năm xưa già dưa chua, đều có hơn mấy trăm năm lịch sử, mà lại là độc môn bí phương, dùng chân dẫm qua. Nếm qua đều nói tốt. Lý Thanh Vân nhất hầu đống lúc nhích qua một cái, số người ở nơi đây bị đều nặng như vậy. Tiểu nhị nói tiếp, đó là tự nhiên, không lên đầu dưa chua không phải thật chua đồ ăn. Tốt, khách quan ngài từ từ hưởng dụng, nhỏ đi chào hỏi khách nhân khác. Lý Thanh Vân khoát tay háo ra hiệu tiểu nhị rời đi, sau đó lại cầm lấy dưa chua người người quá vọt lên. Hay là chớ ăn đi. Lúc đầu ta cũng cảm giác chính mình có chút ngu xuẩn, cái đồ chơi này ăn một lần, sợ là ngay cả heo cũng không bằng. Trời tối người yên. Lý Thanh Vân đứng tại bên cửa sổ, ngóng nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, sông núi cùng dòng sông, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ không hiểu trống rỗng. Nghĩ đến mình đã 20 tuổi, ngay cả cái nơi an thân đều không có, không khỏi có chút phiền muộn. Ai? Lý Thanh Vân nặng nề mà thở dài một tiếng, không bằng ngày mai đi băng tuyết thần vực xem một chút đi. Sáng sớm hôm sau, thái dương vừa mới dâng lên, Lý Thanh Vân liền nghe được băng tuyết thần vực nơi ở, sau đó khởi hành tiến về. Một lúc lâu sau, đi tới một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa, nơi này cảnh sắc hợp lòng người, phảng phất là nhân gian tiên cảnh, linh khí cũng phi thường nồng đậm, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Phía trước cách đó không xa treo một cái một bài, trên đó viết tuyết thần phong ba chữ to, bên cạnh còn có một ngón tay hướng băng tuyết thần vực đầu mũi tên. Xem ra hẳn là ngay ở phía trước. Lý Thanh Vân bước nhanh hơn. Lúc này, trước mắt của hắn xuất hiện một cái vóc người uyển chuyển, đường cong lạ lướt thiếu nữ chính ngồi chồm hổm trên mặt đất chuyên tâm thu tập thảo dược. Đốt. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Nhiệm vụ, đập phía trước thiếu nữ cái mông một lần, thu hoạch được công pháp lĩnh ngộ thẻ một tấm. Lý Thanh Vân hơi do dự một chút, liền xuống tới, dù sao lúc trước đã có kinh nghiệm, lần này liền tương đối dễ dàng tiếp nhận. Đùng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. A. Thiếu nữ kinh hô một tiếng, xoay đầu lại. Ngoa tào. Cô nương, thật xảo lại gặp mặt. Lý Thanh Vân ngây ngẩn cả người, đầu ông tắc hưởng. Thẩm Mộng Nhu trong ánh mắt tràn ngập sát ý, răng cắn khanh khách rung động, phản phất muốn đem Lý Thanh Vân ăn sống nuốt tươi. Ngươi đổ lưu manh này, đại lừa gạt, đồ vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Nói xong, nàng một quyền hung hăng đánh phía Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân sắc mặt biến đến phi thường nghiêm trọng, đội vàng vận chuyển thể nội linh lực, hai tay giao nhau ngăn cản. Bất đắc dĩ, hai người thực lực sai biệt to lớn, bị một quyền đánh bay. Thẩm Mộng Nhu không có cho Lý Thanh Vân bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một cái lắc mình đi vào trước mặt hắn, một cước đá hướng bắp đùi của hắn ở giữa. A, đại tỷ, đừng, ta sai rồi. Thẩm Mộng Nhu cũng không dừng tay, một cước này lại hung ác vừa chuẩn, nếu như bị đá đến, đời này sợ là không có khả năng nhân đạo. Lý Thanh Vân chỉ có thể kiên trì lấy tay ngăn cản, phình một tiếng, bị đá bay hơn 30m, ngã rầm trên mặt đất. Nữ nhân này quá mạnh, nếu không chạy liền xong con bê. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân cố nén thân thể đau đớn, từ dưới đất bò dậy, không để ý tới tay sưng cái mông đau nhức, quay người liền trốn. Trốn chỗ nào? Thẩm Mộng Nhu hai tay khoa tay, hàn băng chân khí. Một cỗ hàn băng chi khí phun ra, đem Lý Thanh Vân hai chân cùng trong phạm vi 10 mét xung quanh mặt đất đông kết thành băng. Chạy a. Ngươi ngược lại là chạy a. Thẩm Mộng Nhu cả giận nói, ngươi cái đồ lưu manh, đại lừa gạt, đùa nghịch lưu manh đùa nghịch đến bản cô nương trên đầu tới, còn đùa nghịch lại đùa nghịch, cho là ta dễ ước hiếp sao? Quả thực là khinh người quá đáng. Hôm nay ta không phải đem ngươi phế đi không thể. Chương 4 duyên phận không cản, chương 4 duyên phận không cản. Lý Thanh Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, cô nương, ta là có nỗi khổ tâm, ngươi nghe ta nói. Ý miệng. Thẩm Mộng Nhu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đá hướng hai chân của hắn ở giữa. Không cần a, cô nương, ta đập cái mông ngươi thật là có nỗi khổ tâm. Ngươi lại tin ta một lần, nghe ta giải thích cho ngươi. Lý Thanh Vân khàn cả giọng mà quát. Thẩm Mộng Nhu thu chân về, băng lãnh lên tiếng, nói: "Lý Thanh Vân một mặt phiền muộn, kỳ thật ta mắc bệnh bất trị, chỉ có mấy tháng mệnh. Thế nhưng là ta ngay cả tay của nữ nhân đều không có chạm qua, ta không muốn ôm tiếp mà kết thúc, mới ra hạ sách này, ta thật là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Không phải, chỉ làm qua hai lần, còn như thế trùng hợp, mỗi lần đều gặp được ngươi. Xem ra, chúng ta duyên phận không cạn a." Thẩm Mộng Nhu mặt mũi tràn đầy nộ khí, tại Lý Thanh Vân trên mông đá mấy cước, ngươi cái này không biết xấu hổ, lại muốn lừa gạt bản cô nương, ngươi thật sự cho rằng ta rất ngu ngốc sao? Biệt biệt đại tỷ. Phi, ai là đại tỷ của ngươi? Ta so ngươi tuổi trẻ. Lý Thanh Vân vội vàng nói, ta nói thật ra, ta chủ yếu là bị cô nương như hoa như ngọc, thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, kinh động như gặp thiên nhân mỹ mạo làm chấn kinh. Lại thêm ngươi tâm địa còn thiện lương như vậy, khí chất lại là xuất chúng như thế, ta thừa nhận, ta mất phương hướng chính mình. Đối với, chính là mất phương hướng chính mình. Hoàn toàn không bị khống chế. Thẩm Mộng Nhu khỏe miệng dương lên, nộ khí trong nháy mắt tiêu tán không ít, nhưng vẫn là trầm mặt nói năng ngọt sớt. Lý Thanh Vân thái độ chăm chú, ta nhưng không có nói dối, ta dám nhìn trời đối địa đối không khí thể. Ngươi đẹp đã siêu việt vùng thiên địa này, ta đã nghĩ không ra dùng cái gì từ ngữ để hình dung ngươi cái này không chỗ sắp đặt bị lực. Ai? Đều tại ta đọc sách thiếu. Thẩm Mộng Nhu thản nhiên nói, ngươi người này ánh mắt vẫn được. Lý Thanh Vân thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, có hy vọng. Thế là nói tiếp, khác ta không dám nói, nhưng là ngươi tuyệt đối là loại người này gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, xe ngựa gặp nát xa luân tiên nữ. Trong thiên hạ tất cả nữ nhân đều sẽ đối với ngươi lòng sinh ghen ghét, tất cả nam nhân đều sẽ vì ngươi điên cuồng. Ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm liền có loại cảm giác này. Tiên nữ hạ phàm, siêu phàm thoát tục, phảng phất không dính khói lửa trần gian, xinh đẹp tuyệt thế, kinh động như gặp thiên nhân. Đẹp quá không ra gì. Ta cảm thấy lao thiên gia thật sự là quá không công bằng, đem nữ nhân tất cả ưu điểm đều tập trung vào trên người của ngươi, đến mức nhìn ngươi đằng sau, lại nhìn những nữ nhân khác, hoàn toàn không vào được mắt, một cái so một cái tay con mắt. Ta là một cái nam nhân bình thường, bị ngươi không có gì sánh kịp mỹ mạo chỗ khuynh đảo có lỗi sao? Lý Thanh Vân nhìn một chút Thẩm Mộng Nhu, gặp nàng không có đáp lời, thế là nói tiếp, không có sai. Nếu như biết được thưởng thức ngươi đẹp đều xem như sai, ta nguyện ý mắc thêm lỗi lầm nữa, ở chỗ này ta còn lớn tiếng hơn mà giống lên đi ra. Cô đương, ngươi thật sự là quá đẹp. Lý Thanh Vân một bên nói một bên giả ra rất say mê bộ dáng. Thẩm Mộng Nhu nghe được tâm hoa nộ phóng, mặc dù nàng rõ ràng mỹ mạo của mình, người chung quanh cũng thường xuyên tán dương nàng, nhưng là từ không có người khen lợi hại như vậy, nghe được trong nội tâm nàng đắc ý, thậm chí đều có chút không có ý tứ, lại giả bộ rất bình tĩnh, loại kia buồn cười bộ dáng vô cùng khả ái. Lý Thanh Vân thái độ thành khẩn nói ra, ta tin tưởng, giữa phiến thiên địa này, mỹ mạo của ngươi có thể xứng thứ nhất. Thẩm Mộng Nhu yên nhiên cười một tiếng, xem ở ngươi như vậy thành thật phân thượng, ta liền không phế ngươi. Mặc dù Thẩm Mộng Nhu cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Lý Thanh Vân lời nói, nhưng bị người khác như vậy tán dương, trong lòng y nguyên có chút vui vẻ. Nàng tay trái nhẹ nhàng vung lên, Lý Thanh Vân trên đùi huyền băng trong nháy mắt tiêu tán. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, ngươi người này vô sỉ hạ lưu, thả ngươi xuống núi, không biết lại sẽ làm ra bao nhiêu sự tình bẩn thỉu, cho nên ta muốn đem ngươi mang về tông môn, giao cho cha xử lý. Lý Thanh Vân khẽ miệng giật một cái, không phải đâu, chúng ta nói rất hay tốt, phong cách vẽ thế nào thay đổi bất thường nữa nha. Thẩm Mộng Nhu tay phải một chỉ, một đầu linh lực băng dây thường như linh xà giống như đem Lý Thanh Vân chăm chú buộc chặt, sau đó lôi kéo hắn, ngự kiếm mà đi. A, thả ta xuống a. Lý Thanh Vân treo ở giữa không trung đại hống đại thiếu. Nửa khắc đồng hồ đằng sau, Thẩm Mộng Nhu mang theo Lý Thanh Vân rơi vào một sơn môn trước. Trước cửa trên một tảng đá lớn viết băng tuyết thần vực bốn chữ. Lý Thanh Vân nhìn xem tảng đá, thầm nghĩ trong lòng, thật đúng là xảo a. Đệ tử thủ vệ nhìn thấy Thẩm Mộng Nhu, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, "Thẩm sư tỷ, ngài trở về sau đó lại nhìn thấy sau lưng bị trói lấy Lý Thanh Vân, nghi ngờ hỏi, sư tỷ, ngươi làm sao trói lại cá nhân trở về?" "Chu sư đệ, cha ta ở nơi nào?" Thẩm Mộng Nhu không có trả lời, hỏi ngược một câu, "Đang tu luyện trận, Thẩm sư tỷ ngươi nhìn ta còn có việc muốn làm." Thẩm Mộng Nhu không chờ hắn nói xong, liền lôi kéo Lý Thanh Vân đi. Thân môn chính, khí muốn ổn, đem đan điền linh khí hội tụ ở tâm. Bụng của ngươi rất cao như vậy làm gì? Không muốn ăn cơm chưa sao? Đem cái mông cất kỹ, lại hất lên cao như vậy, lão tử cho ngươi chặt. Ta bảo ngươi vận chuyển linh khí, ngươi khí đâu? Bổ. Lão tử để cho ngươi vận khí, ngươi thả cái chùy rắm. Ngươi có phải hay không đối với ta bất mãn? Không có a, sư phụ, ta sáng sớm ăn nhiều. Một cái mắt chữ mặt, giữ lại chút sợi râu nam tử trung niên, đang dạy bảo đệ tử. Thẩm Mộng Nhu lôi kéo Lý Thanh Vân đi vào bên cạnh trung niên nam tử, "Cha." Nam tử trung niên nhìn một chút Thẩm Mộng Nhu, lại liếc qua Lý Thanh Vân, hỏi, "Hắn là ai?" Thẩm Mộng Nhu đem Lý Thanh Vân hướng về phía trước kéo một cái, "Người này rất vô sỉ, đập cái mông ta, còn đập hai lần, cho nên ta bắt hắn trở lại để cha xử trí." Một đám đệ tử nghe vậy, đều là khiếp sợ không thôi, trong lòng bọn họ cao không thể chạm nữ thần lại bị tiết độc. Nam tử trung niên nhíu mày, "Lẽ nào lại như vậy, ngay cả ta bảo bối quê nữ cái mông cũng dám đập? Có loại." "Vạn Trượng, đem tiểu tử này kéo ra ngoài tiến." "Là, sư phụ." "Lý Thanh Vân, tình huống gì? Nghiêm trọng như vậy?" "Không phải đâu. Chẳng phải đập hai lần cái mông sao? Cũng không phải làm cái gì đại gian đại ác sự tình, không cần đến như vậy đi." Lý Thanh Vân vội vàng nói, "Chậm đã, tiền bối. Ta nhìn ngài anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, anh vĩ bất phàm, tư thế hiên ngang, khẳng định là rồng phượng trong loài người. Ngài hẳn là rất muốn biết ta vì cái gì đập lệnh thiên kim cái mông đi. Cho ta một lời giải thích cơ hội." Lý Thanh Vân sợ hãi nói. Trung niên phất phất tay, "Không muốn nghe, tiến đi." Đầu đen rau muống, "Không phải đâu, ta thế nhưng là bậc người. Ta huy hoàng người còn sống không có bắt đầu liền muốn kết thúc. Ta không cam tâm, tuyệt không có khả năng dạng này. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Ta là tới bái sư, sư phụ, xin nhận đệ tử cúi đầu." Không đợi đám người kịp phản ứng, Lý Thanh Vân liền bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu ba cái. Thẩm Mộng Nhu ngạc nhiên, Trung niên ngạc nhiên, tất cả mọi người một bước. Trung niên sững sờ, "Tiểu tử ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Ta có nói qua thu ngươi làm đồ đệ." Lý Thanh Vân thái độ khẩn thiết nói, "Sư phụ, đệ tử nghe qua băng tuyết thần bực trừ bạo giúp kẻ yếu, cứu khốn phòng nguy, đều là anh hùng thật sự, hảo hán tử." Trong lòng cực kỳ khâm phục, cho nên không xa ngàn dặm mộ danh mà đến, hy vọng bái tại sư phụ môn hạ, tập được một chiêu nửa thức, tương lai trường ác dương thiện, trừ bạo an dân. Phi, Mã Thí Tinh, ta phái thanh danh truyền có xa như vậy sao? Một người đệ tử giận dữ mắng mỏ. Nam tử trung niên lườm đệ tử kia một chút, vừa nhìn về phía Lý Thanh Vân, một mặt hiếu kỳ, ta phái thanh danh thật truyền đến ở ngoài ngàn dặm. Cái kia mắng chửi người đệ tử tự biết thân ôn, đội túi đầu lui lại một bước. Lý Thanh Vân một mặt trịnh trọng nói, thiên chân văn sắc, không chỉ có là ta, chúng ta nơi đó từ trăm tuổi lão nhân cho tới mấy tuổi hài đồng đều đối với quý phái tôn sùng có thừa, ta càng là đối với tiền bối tôn thờ, tự đoạn sữa ngày lên, liền đem tiền bối phục làm trong lòng thần tượng, cùng ngọn đèn chỉ đường, như ngày khác có thể có sư phụ thành tựu chi bất nhất, cho dù là chết cũng không tiếc. Hôm nay nhìn thấy sư phụ, quả thật tam sinh hữu hạnh, ngài quả nhiên như trong nội tâm của ta suy nghĩ, cao lớn uy mãnh, ngọc thụ lâm phòng, tươi mát tuấn dật, dáng vẻ đường đường. Còn có cái kia tuyệt thế cao nhân khí chất, không có gì sánh kịp phong phạm, có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ là đứng ở chỗ này, cái gì đều không cần làm, liền có một loại làm cho thiên hạ anh hào cúi đầu xưng thần, vô số thiếu nữ điên cuồng khí chất. Ngày bình thường, đệ tử tự giác anh tuấn không gì sánh được, cho đến hôm nay nhìn thấy sư phụ ngài, mới biết được cái gì là hết ngồi đáy giếng cũng không thể vượt qua. Cùng sư phụ so sánh, đệ tử thật sự là theo không kịp. Nhưng đây cũng không phải là đệ tử không đủ ưu tú, ta dám nói, trừ sư phụ bên ngoài, ta nhan chỉ có thể xứng người tiên. Nói, Lý Thanh Vân đứng ở bên cạnh mấy cái băng tuyết thần bực đệ tử bên người, nói, sư phụ, ngài nhìn, mấy vị này sư huynh cùng ta so sánh, có phải hay không lộ ra rất xấu? Thẩm Ly Huyên đã bị ca ngợi chi từ lừa dối coi trời bằng vùng, nguyên bản hắn tướng mạo xem như trung đẳng, giờ phút này lại cảm thấy mình đã đẹp trai ra chân trời, đối với đẹp tiêu chuẩn đều tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy Lý Thanh Vân bên cạnh mấy cái đệ tử, không khỏi hơi nhướng mày. Mấy người các ngươi dáng dấp là xấu chút, không bằng tiểu tử này nhìn thuận mắt. Mấy cái này bị nói xấu xí đệ tử không khỏi khoe miệng co giật, trong lòng có nhiều bất mãn. Mấy người bọn họ tướng mạo sát thực so ra kém Lý Thanh Vân, nhưng là cùng Thẩm Ly Huyên so sánh, lại là tám lạng nửa cân, bây giờ lại bị nói xấu xí, trong lòng đương nhiên không phục, lại không dám phản bác Thẩm Ly Huyên, cũng chỉ có thể dùng tức giận ánh mắt hung hăng trừng mắt Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, khẩn cầu sư phụ xem ở chúng ta đều là tuấn nam phân thượng, thu ta làm đồ đệ. Thẩm Mộng Nhu mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Lý Thanh Vân, châm chọc nói Mã Thí Tinh. Đệ tử khác nhau nhau mắng, quá không biết xấu hổ. Trung niên ngữ khí nhẹ nhàng, ta ngày bình thường ghét nhất những cái kia định nọ hạ người, như thế tiểu nhân, thường thường nói năng ngọt sớt, phẩm hạnh không đoan. Nghe đến đó, Lý Thanh Vân tâm lạnh một nửa, cảm giác mình xong đời. Không ngờ, trung niên lời nói xoay chuyển, bất quá ăn ngay nói thật cũng chưa hẳn không thể, vừa rồi tiểu tử này nói như vậy, có thể nói phát ra từ đáy lòng, chân thành thẳng thắn, như vậy ngay thẳng người, nhất định quang minh lỗi lạc, rất hợp ý ta. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Lý Thanh Vân, nói ngươi tướng mạo mặc dù không kịp nổi ta, nhưng cũng coi như được là siêu quần bạc tụy, tốt à. Ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Tạ sư phụ. Lý Thanh Vân xoa xoa trên trán đầu Hà Lan lớn mồ hôi, thở dài nhẹ nhõm. Thẩm Mộng Nhu lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, cha, hắn thành sư đệ ta. Chúng đệ tử. Đúng vậy a, nam tử trung niên lên tiếng, lại vỗ vỗ Lý Thanh Vân bả vai, ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Thanh Vân. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Băng Tuyết Thần Vực nội môn đệ tử. Chương năm ta làm qua tên ăn mày, chương năm ta làm qua tên ăn mày. Trung niên có chút nâng lên tay trái, trong lòng bàn tay có vô số hàn khí hội tụ, ngưng tụ thành một khối bóng ánh sáng long lanh huyền băng lệnh bài, tay phải điểm nhẹ, tại băng bài khắc xuống Lý Thanh Vân ba chữ. Nhẹ nhàng vung lên, băng bài bay ra. Lý Thanh Vân tiếp nhận băng bài, cẩn thận chu đáo, cái này băng bài tuy là hàn băng chế, nhưng không có chút nào hàn ý, coi là thật thần kỳ. Trung niên chắp tay sau lưng, chậm rãi nói ra, bản tọa gọi Thẩm Lý Uyên, là Băng Tuyết Thần Vực trưởng môn. Đây là đại sư huynh của ngươi, Trình Tuấn Phong. Hắn một bên nói một bên chỉ hướng cả người cao chừng 1m85 thanh niên anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, nhìn hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Trình Tuấn Phong mỉm cười gật đầu. Lý Thanh Vân chắp tay, gặp qua đại sư huynh. Thẩm Lý Uyên lại chỉ hướng bên cạnh Thẩm Mộng Nhu, nói đây là nữ nhi của ta Thẩm Mộng Nhu, cũng là ngươi nhị sư tỷ. Hừ. Thẩm Mộng Nhu hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Lý Thanh Vân mỉm cười chắp tay, gặp qua nhị sư tỷ. Đây là ngươi tam sư huynh Võ Bản Trọng, tứ sư huynh Tống Hoàng Kiệt, ngũ sư huynh Tôn Sùng Cảnh, lục sư tỷ Dương Tử Hân. Các vị sư huynh, sư tỷ tốt. Lý Thanh Vân chắp tay hành lễ. Thẩm Lý Uyên đem 6 cái đệ tử thân truyền giới thiệu, lại để cho Lý Thanh Vân cùng mặt khác hơn 20 đệ tử nội môn biết nhau. Lý Thanh Vân hướng trước đó bị nói xấu xí sư huynh bồi thường cái lễ, mấy bị kia sư huynh tính cách rộng rãi, lúc này tha thứ hắn. Sau đó, Thẩm Lý Uyên hướng Lý Thanh Vân giảng thuật trong môn quy củ cùng tu luyện công việc. Đệ tử thân truyền do Thẩm Lý Uyên tự mình dạy bảo, bởi vì trong môn không có trưởng lão, đệ tử nội môn liền do đại sư Minh Trịnh Tuấn Phong phụ trách dạy bảo. Hiểu rõ xong Băng Tuyết Thần Vực tình huống đằng sau, Lý Thanh Vân liền bị Thẩm Mộng Nhu đưa đến hậu viện, tùy ý tìm ở giữa phòng trống an trí xuống tới. Thẩm Mộng Nhu ngữ khí bình thản nói ra, nơi này sau này sẽ là phòng của ngươi, mỗi ngày sáng sớm, đại sư Minh sẽ ở tu luyện tràng chỉ đạo các ngươi luyện công, buổi chiều cùng buổi tối thời gian tự hành ăn bài, cách mỗi mấy ngày sẽ có tuyên bố nhiệm vụ, ngươi có thể căn cứ từ mình năng lực đi đón tương ứng nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được thù lao cùng tài nguyên tu luyện. Nếu như không tiếp nhiệm vụ, liền không có cái gì, hiểu không? Đã hiểu. Lý Thanh Vân một bên thu thập giường chiếu, một bên đáp lại. Những này đều cùng hắn tại Vô Trần Tông thời điểm không sai biệt lắm, cho nên hắn nghe chút liền nhớ kỹ. Thẩm Mộng Nhu nhíu mày, ngươi có muốn hay không hảo hảo nghe, ngươi biết ta đang nói cái gì sao? Lý Thanh Vân ngừng trong tay sự tình, nói ra, ta nghe được, tài nguyên tu luyện cần nhờ tự mình làm nhiệm vụ đi thu hoạch. Tốt, Thẩm sư tỷ, nếu là không có chuyện khác, ngươi nhanh đi ra ngoài đi, cô nam quả nữ chung sống một phòng, chuyến đi đối ta thanh danh không tốt lắm. Phúc. Thẩm Mộng Nhu kém chút tức giận đến thổ huyết, sắc mặt của nàng phát xanh, phảng phất có thể chảy ra nước. Tại trên đường cái, Lý Thanh Vân đập nàng cái mông, để hắn băng thanh ngọc khiết hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát, hiện tại lại đối nàng nói loại lời này, đơn giản quá ghê tởm. Nàng thật muốn một bàn tay chụp chết hắn, nhưng chẳng biết tại sao, cha nàng đối với Lý Thanh Vân thái độ có chút đặc biệt, cái này khiến nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ cha thật bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn mê hoặc? Thẩm Mộng Nhu hung tận trừng Lý Thanh Vân một chút, sau đó tông cửa xông ra. Đêm khuya, Lý Thanh Vân nằm ở trên giường, lật qua lật lại, khó mà ngủ, dứt khoát đi ra ngoài đi dạo, nhìn thấy những sư huynh khác đều tại khắc khổ tu luyện. Lý Thanh Vân không khỏi lắc đầu, hướng trên núi đi đến, tự nhủ, gặp mỹ nữ, làm nhiệm vụ mới là vương đạo. Đỉnh núi có một mảnh rộng lớn bằng phẳng đất trống, xung quanh trồng đầy các loại màu sắc hoa tươi, hương thơm xông vào mũi, đất trống trung ương có một gốc to lớn cây, hiện lên hình quạt triển khai, tựa như một thanh trống da ô lớn, dưới cây có một cái đẹp đẽ bàn đu dây, theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Lý Thanh Vân ngồi vào trên bàn đu dây, nhẹ nhàng tạo nên, ban đêm gió mát quét tại khuôn mặt của hắn, mang đến từng tia thanh lương, hắn ngước nhìn tinh không, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Mẹ, ngươi đến cùng ở nơi nào? Hát gì? Lý Thanh Vân hát hơi một cái, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện mình tại trên bàn đu dây ngủ một đêm. Nhanh lên, nhanh lên, chấm thêm liền không có cơm ăn, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, chạy như bay, liều mạng hướng dưới núi phi nước đại. Ha ha, vừa bật vượt qua. Lý Thanh Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chén của ta đâu? Phải lớn bát. Bát ở bên kia, chính mình đi lấy. Lục sư tỷ Dương Tử Hân một bên xới cơm, một bên cười mỉm trả lời. Lý Thanh Vân hướng Dương Tử Hân nhếch miệng cười một tiếng, tạ ơn Dương sư tỷ. Dương Tử Hân dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh lệ, mặc dù so ra kém Thẩm Mộng Nhu, nhưng cũng là tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại, mà lại tính cách ôn nhu, trên mặt luôn luôn treo nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy mười phần thân thiết. Lý Thanh Vân cầm cái lớn nhất bát, vội vã chạy tới mua cơm, vốn chính là chén lớn, còn chất thành một ngọn núi nhỏ, hướng trên bàn vừa để xuống, cùng những người khác bát so sánh, lộ ra đặc biệt đột xuất. Thẩm Mộng Nhu ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. Lý Thanh Vân không thèm để ý chút nào, phối hợp gặm lấy gặm để, càng không ngừng gắp thức ăn, đào cơm, miệng nhét tràn đầy, dầu cũng chảy ra khỏi khóe miệng. Một tấm anh tuấn không gì sánh được mặt, phối hợp cái này khó coi tướng ăn, nhìn không hợp nhau. Tam sư huynh Võ Vạn Trọng vốn là dáng người khôi ngô, gặp Lý Thanh Vân lang thôn hổ yết bộ dáng, rất có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Thẩm Mộng Nhu bây giờ nhìn không nổi nữa, cau mày nói, ngươi đời trước chưa từng ăn cơm sao? Quỷ chết đói đầu thai. Lý Thanh Vân một bên không ngừng hướng trong miệng nhét đồ vật, một bên mơ hồ không do nói, ta trước kia làm qua tên ăn mày. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Dương Tử Hân có chút hiếu kỳ, Lý sư đệ, ngươi tại sao lại biến thành tên ăn mày? Ta là cô nhi, không có cơm ăn, cũng không có tiền, liền làm một đoạn thời gian tên ăn mày. Lý Thanh Vân một bên nhai nuốt lấy trong miệng đồ ăn, vừa nói, lúc đó ta tuổi tác rất nhỏ, hay là có rất nhiều người hảo tâm cho ta ăn. Dương Tử Hân trong ánh mắt toát ra thương hại chi tình, đem trong chén đùi gà kẹp đến Lý Thanh Vân trong bát, Lý sư đệ, sư tỷ không thích ăn đùi gà, cho ngươi ăn. Thẩm Mộng Nhu nghe được Lý Thanh Vân quá khứ thê thảm như thế, ngựa khí cũng biến thành ôn nhu không ít. Lý sư đệ, ngươi từ từ ăn, đừng nóng nổi, không đủ còn có. Lý Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, tạ ơn Dương sư tỷ, Thẩm sư tỷ. Sau đó lại miệng lớn bắt đầu ăn. Có lẽ là nhận Lý Thanh Vân ảnh hưởng, mặt khác mấy cái đệ tử cũng bắt đầu phong quyền tản vân ăn cơm. Chỉ nghe được siêu 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 đi đi thanh âm, xen lẫn các loại huyên náo cãi nhau âm thanh. Thẩm Mộng Nhu đối với mấy cái kia ăn cơm cãi nhau sư đệ quát, các ngươi đời trước chưa từng ăn cơm sao? Sau đó xoay đầu lại, đối với Lý Thanh Vân, ngựa khí nhu hòa, Lý sư đệ, ta chưa hề nói ngươi, ngươi buông ra ăn. Mấy cái kia bị chửi sư đệ một mặt một bức, thầm nghĩ trong lòng, muốn hay không như thế tiêu chuẩn kép, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai. Sau khi ăn xong, đại sư Minh bắt đầu chỉ đạo các sư đệ tu luyện công pháp nhập môn, Lý Thanh Vân cũng đi theo luyện, bởi vì ngộ tính quá kém, luyện đến luyện đi đều không có chút nào tiến bộ. Đại sư Minh thấy thế lắc đầu cười khẽ, liền không tiếp tục để ý hắn. Đệ tử khác cũng giống nhìn như quái vật theo dõi hắn, không đành lòng nhìn thẳng. Vô cùng thế thảm. Thẩm Mộng Nhu nghĩ thầm, cũng quá ngu xuẩn chút đi. Dương Tử Hân thầm than, Lý sư đệ bộ dáng tuấn tiếu, chính là ngộ tính này thật sự là một lời khó nói hết. Lý Thanh Vân ở trong lòng tính toán, công pháp lĩnh ngộ thẻ dùng để tu luyện loại này công pháp nhập môn rất không có lời, hay là tự mình tu luyện đi, các loại gặp được thích hợp công pháp lại dùng cũng không muộn. Đốt. Lúc này trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm. Hệ thống nhiệm vụ, đập Thẩm Mộng Nhu cái mông một lần, có thể đạt được công pháp lĩnh ngộ thẻ một tấm. Làm sao bây giờ, lại là nàng. Lý Thanh Vân lén liếc một chút Thẩm Mộng Nhu, nhớ tới hôm qua kém chút liền bị nàng phế đi, không khỏi dùng mình một cái. Lại đi đập cái mông của nàng, ta sợ rằng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới mình bị Lăng Vũ Giao vứt bỏ, loại kia mạnh lên dục vọng liền càng phát ra mãnh liệt. Tìm cơ hội, khẳng định có cơ hội. Lý Thanh Vân thầm hạ quyết tâm. Cả ngày đi qua, hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội, kỳ thật, hắn đã dốc hết toàn lực. Làm bộ ngã sắp xuống, xem tướng tay, rút quân đồ, có thể nghĩ tới phương pháp đều thử qua, hay là không có cách, người khác căn bản không mắc mưu. Lý Thanh Vân tê liệt ngã xuống trên giường, một mặt bất đắc dĩ, lập tức lại vô đầu, không cần đủ trí, Lý Thanh Vân, ngươi làm được. Trong mấy ngày kế tiếp, Lý Thanh Vân tu luyện y nguyên không có chút nào khởi sắc, chế giễu người của hắn càng ngày càng nhiều, hắn lại lơ đễnh, y nguyên mỗi ngày vắt hết óc nghĩ đến như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, đệ tử khác thấy thế, còn tưởng rằng hắn muốn vò đã mẹ không sợ rơi, đối với hắn càng thêm kính thị. Bất quá, những cái kia chế giễu người của hắn phần lớn là đệ tử nội môn, đệ tử thân truyền bởi vì thân phận cao hơn, thực lực càng mạnh, cũng liền không thèm để ý hành vi của hắn. Một ngày, Thẩm Ly Uyên ngồi trên ghế quan sát các đệ tử tu luyện, thỉnh thoảng gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, thẳng đến trông thấy Lý Thanh Vân cái kia không có chút nào tiến bộ tu vi, lúc này hơi nhướng mày. Lý Thanh Vân, nhiều ngày như vậy đi qua, ngươi làm sao lại không có nửa điểm tiến bộ? Chương 6 công pháp quá phổ thông, ta học không được, 1, chương 6 công pháp quá phổ thông, ta học không được, 1, Lý Thanh Vân một mặt vô tội, sư phụ, cũng không phải là đệ tử không có tiến bộ, mà là công pháp này quá bình thường, ta học không được. Nghe được hắn, không ít người đều ở trong lòng thầm cười nhạo. Ý gì? Công pháp quá phổ thông? Ngươi đạp mã học đều học không được còn quá bình thường. Thẩm Ly Uyên sụ mặt nói ra, ngươi nói quá phổ thông, vậy ngươi vì sao sẽ không? Lý Thanh Vân một mặt tự tin, sư phụ, không phải đệ tử khoác lác, càng là cao thâm công pháp, ta học càng nhanh, ngược lại những cái kia đơn giản công pháp, ta làm sao đều học không được. Thẩm Ly Uyên thần sắc trở nên nghiêm túc, đây là vì gì? Lý Thanh Vân lắc đầu, đệ tử cũng không biết là nguyên nhân gì. Có lẽ, thiên tài chính là như thế không giống bình thường đi. Cắt. Phi. Quá không biết xấu hổ. Khoác lác không làm bản nháp. Ta phản đại như nguyện xưng ngươi là như bức chi vương. Bốn phía một mảnh xôn xao. Thẩm Ly Uyên tự nhiên không tin Lý Thanh Vân lời nói, nghiêm nghị nói, tốt, đã ngươi cảm thấy cao thâm công pháp tài học sẽ. Ta phái cao thâm nhất công pháp thuộc về Huyền Băng Tiên Nhất Quyết. Ta để cho ngươi học biết sao? Lý Thanh Vân vỗ ngực, lời thề son sắt nói, dễ như trở bàn tay. Lý sư đệ, ngươi châu này có thể thổi đến quá lớn đi. Huyền Băng Tiên Nhất Quyết thế nhưng là chúng ta Băng Tuyết Thần Bực Chấn Tông tuyệt học, địa giai công pháp, tiến hành tu hành không gì sánh được gian nan, không có thời gian mấy năm, căn bản là không có cách nhập môn, ngươi còn dám nói dễ như trở bàn tay liền học được, ngươi chẳng lẽ lại là muốn đem ta chết lời, tốt kế thừa ta túi chữ vật? Đúng vậy a. Liền xem như dị bẩm thiên phú đại sư mình cũng bỏ ra dòng dã 2 năm rưỡi thời gian mới nhập môn, ngươi chẳng lẽ còn có thể viễn siêu đại sư mình phải không? Hai tên đệ tử nội môn nói ra. Thẩm Ly Uyên bày ra một thủ thế, để giữa sân an tĩnh lại, sau đó hỏi, nếu như học không được phải làm như thế nào? Lý Thanh Vân tự tin vô cùng, học không được mặc cho sư phụ xử trí. Thẩm Mộng Nhu khinh thường lườm Lý Thanh Vân một chút, không biết tự lượng sức mình, cái này Huyền Băng Tiên Nhất Quyết há lại ngươi muốn học liền có thể học được. Dương Tử Hân mặt lộ vẻ lo âu, Lý sư đệ, không cần phải mạnh. Đại sư Minh Trịnh Tuấn Phong cười khẩy nói, loại người, đệ tử khác cũng chào phúng không thôi. Không có người tin tưởng Lý Thanh Vân lời nói, bởi vì cái này căn bản là chuyện không thể nào, trong thiên hạ không có người có thể đem địa giai công pháp bực này thủ đoạn nghịch thiên tùy tiện học được, từ xưa đến nay cũng không từng nghe nói. Huyền Băng Tiên Nhất Quyết chính là ta băng tuyết thần bực tuyệt kỹ, không phải đệ tử thân truyền không thể tập chi, nhưng mà, gặp ngươi tự tin như vậy, có thể phá lệ để cho ngươi thử một lần. Thẩm Ly Uyên chậm rãi nói ra, sư phụ, vì cái gì Lý sư đệ vừa mới nhập môn liền có thể học ta phái tuyệt kỹ, mà chúng ta lại không được? Đúng vậy a, sư phụ, đệ tử cũng nghĩ học. Một đám đệ tử nội môn nhao nhao nói ra, muốn học có thể. Thẩm Ly Uyên thản nhiên nói, bất quá, nếu là học không được thì phải phế bỏ đan điền, đời này đem không có khả năng tu luyện, còn có người muốn thử sao? Nghe được Thẩm Ly Uyên lời nói, tất cả đệ tử nội môn đều trầm mặc. Làm sao? Đều không nói. Vừa mới không phải đều muốn học sao? Thẩm Ly Uyên ngữ khí uy nghiêm chất vấn. Lý sư đệ học không được cũng muốn phế bỏ đan điền sao? Đệ tử nội môn Sử Như Ngọc hỏi. Không đợi Thẩm Ly Uyên trả lời, Lý Thanh Vân liền một lời đáp ứng, nếu như trong vòng một ngày học không được Huyền Băng Thiên Nhất Quyết, ta tự phế đan điền. Trong vòng một ngày, Thẩm Ly Uyên đều có chút bó tay rồi, chính mình năm đó cũng bỏ ra thời gian 2 năm mới nhập môn, ngươi cái này cũng chưa hẳn quá nói ngoa đi. Thế là nhắc nhở, Thanh Vân, ngươi có biết địa giai công pháp học tập độ khó? Nếu là học không được ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đệ tử nếu nói đến ra, tự nhiên là làm được, sư phụ ngài yên tâm đi. Lý Thanh Vân lời thể son sắt nói. Lý sư đệ, không cần lỗ mãng làm việc, nếu không hối hận liền đến đã không kịp. Đúng vậy a. Sư đệ, không cần cậy mạnh. Dương Tử Hân cùng Võ Vạn Trọng nhau nhau nói ra. Dương sư tỷ, Võ sư huynh, không cần phải lo lắng, trong lòng ta biết rõ. Lý Thanh Vân tràn đầy tự tin nói. Thẩm Mộng Nhu trầm trọng nói, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thẩm Ly Uyên thần sắc nghiêm túc, Thanh Vân, ngươi có thể nghĩ tốt. Ân. Lý Thanh Vân kiên định nhẹ gật đầu. Tốt. Vậy ta giống như ngươi mong muốn. Thẩm Ly Uyên ngón tay một chút, một đạo bạch quang chui vào Lý Thanh Vân mi tâm, Huyền Băng Thiên Nhất Quyết công pháp giống như thủy triều trong đầu hiện lên. Xong, Lý sư đệ muốn trở thành phế nhân, tự làm tự chịu. Ai bảo hắn không biết tự lượng sức mình? Một hồi hắn khẳng định sẽ biết vậy chẳng làm. Nói mạnh miệng là muốn trả giá thật lớn. Đám người mồm năm miệng mười biểu đạt cái nhìn của mình. Thẩm Mộng Nhu cùng Dương Tử Hân nhìn xem Lý Thanh Vân, trong lòng không khỏi sinh ra một tia tiếc hận. Lý Thanh Vân ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, ta muốn sử dụng công pháp lĩnh ngộ thẻ. Hệ thống, ký chủ muốn lĩnh ngộ cái nào bộ công pháp? Huyền Băng Thiên Nhất Quyết. Ký chủ muốn sử dụng mấy tấm lĩnh ngộ thẻ? Hai tấm. Công pháp lĩnh ngộ bên trong lĩnh ngộ tiến độ phần trăm 30%, 80%, 100%, Huyền Băng Thiên Nhất Quyết lĩnh ngộ được nhập môn. Ngay tại sử dụng tấm thứ 2 công pháp lĩnh ngộ thẻ phần trăm 15%, 60%, 100%, Huyền Băng Thiên Nhất Quyết lĩnh ngộ được thuộc luyện, Lý Thanh Vân mở hai mắt ra, vận chuyển linh khí, trong chốc lát, quanh thân hàn khí tràn ngập, một mặt Huyền Băng Thuẫn Bài ngưng tụ trong tay tâm. Thẩm Ly Uyên kinh ngạc đến há to mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể? Năm đó ta khổ luyện 5 năm mới đạt tới cảnh giới, hắn đảo mắt liền đạt đến. Thẩm Mộng Nhu chấn kinh, Trịnh Tuấn Phong chấn kinh, tất cả mọi người hóa đá. Thẩm Ly Uyên rủi rủi con mắt, kinh nghi nói, ngươi khi nào học Huyền Băng Thiên Nhất Quyết? Lý Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh, chính là vừa mới học đó a. Không có khả năng, không có khả năng. Thẩm Ly Uyên lắc đầu liên tục, làm sao có thể học nhanh như vậy? Kỳ thật ta còn có thể lại đề thăng một cái cấp độ, bất quá Lý Thanh Vân có chút ấp á đúng. Chỉ là cái gì? Thẩm Ly Uyên truy vấn. Lý Thanh Vân háng giọng một cái, điều tiết một chút cảm xúc, nếu như có thể vỗ một cái thẩm sư tỷ cái mông, ta hiện tại liền có thể đem Huyền Băng Thiên Nhất Quyết luyện tới tinh thông. Lời này vừa nói ra, toàn trường hóa đá. Cái này không biết xấu hổ, muốn chiếm tiện nghi đi. Thật vô sỉ. Quá đạp mã không phải người. Thẩm sư tỷ là chúng ta bao nhiêu trong lòng người nữ thần, ngươi cái con quắp ghẻ cũng nghĩ ăn thịt thiên nga. Các sư huynh hùng hùng hổ hổ. Thẩm Ngọc Nhu nghe vậy, mặt phấn nén giận, phi, vô sỉ. Chương 6 công pháp quá phổ thông, ta học không được. 2, chương 6 công pháp quá phổ thông, ta học không được. 2, Trịnh Tuấn Phong cũng ưa thích Thẩm Ngọc Nhu, mà lại thân là đại sư minh, thực lực mạnh nhất, tự nhiên cho là Thẩm Ngọc Nhu trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nghe được Lý Thanh Vân lời nói này, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm không ít. Thẩm Ly Uyên khó hiểu nói, vì sao đập tiểu Nhu cái mông có thể tăng cao tu vi? Nguyên nhân gì? Chẳng lẽ muốn ta nói đây là nhiệm vụ sao? Đương nhiên không có khả năng nói thật, vì vậy nói, cái này ta cũng không biết giải thích thế nào, thật muốn nói lời, chính là một loại cảm giác, công pháp linh cảm, chỉ cần vỗ một cái thẩm sư tỷ cái mông, ta liền có thể sinh ra loại kia đột phá cảm giác. Thẩm Ly Uyên trầm mặc nửa ngày, nhìn xem Lý Thanh Vân tự tin thần sắc, trầm giọng nói, "Tiểu Nhu, để hắn vỗ một cái mông." Phốc. Thẩm Mộng Nhu nghe nói như thế kém chút phun ra một ngụm máu huyết, "Cha, ngài Thẩm Ly Uyên đánh gãy Thẩm Mộng Nhu lời nói, cũng không phải để cho ngươi gả cho hắn, vỗ một cái mông mà thôi, tính không được cái gì, người tu tiên không đáp câu nệ tại những này tiểu tiết." Trịnh Tuấn Phong đội vàng khuyên can, "Sư phụ, không được a." Thẩm Ly Uyên ngữ khí chém đinh chặt sắt, không cần nhiều lời. Trịnh Tuấn Phong cắn răng trầm mặc. Thẩm Mộng Nhu gặp phụ thân thái độ kiên quyết như thế, có chút không thể làm gì, chỉ có thể hung hăng chừng Lý Thanh Vân một chút, tức giận nhắm mắt lại. Lý Thanh Vân hưng phấn mà chạy tới. Đùng. Đốt. Nhiệm vụ hoàn thành, công pháp lĩnh ngộ thẻ đã gửi đi. Lý Thanh Vân ở trong lòng thì thầm, đối với Huyền Băng Thiên Nhất Quyết sử dụng công pháp lĩnh ngộ thẻ. Ngay tại lĩnh ngộ bên trong lĩnh ngộ hoàn thành, Huyền Băng Thiên Nhất Quyết nắm giữ đến tinh thông. Ký chủ tin tức đã đổi mới. Tính danh: Lý Thanh Vân, tuổi tác: 20 tuổi thân cao, 187cm cảnh giới, luyện khí tam trọng thiên phú, giờ gỗ mục không điêu khắc được cũng nắm giữ công pháp, Huyền Băng Thiên Nhất Quyết tinh thông địa giai công pháp. Lý Thanh Vân quanh thân hàn khí lại một lần nữa tăng cường, trên thân ẩn ẩn hiện ra một kiện băng giáp. Huyền băng giáp. Thẩm Ly Uyên kích động hô to. Trịnh Tuấn Phong khó có thể tin nhìn xem Lý Thanh Vân, làm sao có thể? Ta khổ luyện nhiều năm mới đạt tới thục luyện trình độ, hắn như thế thời gian một cái nháy mắt liền tinh thông. Thẩm Mộng Nhu cũng từ tức giận biến thành chấn kinh, cái này vượt qua ta. Cha không phải nói ta thiên phú dị bẩm, là ngàn dặm mới tìm được một kỳ tài sao? Cái kia Lý Thanh Vân tính là gì? Kỳ tài bên trong kỳ tài. Dương Tử Hân, Võ Văn Trọng, Tống Hoàng Kiệt, Tôn Sùng Cảnh đều là há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Những người khác càng là triệt để hóa đá. Thẩm Ly Uyên khó nén nội tâm kích động, mặt hướng đám người, ngựa khí trịnh trọng. Từ hôm nay, Lý Thanh Vân liền vì ta cái thứ bảy đệ tử thân truyền. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Tạ ơn sư phụ. Lý Thanh Vân chắp tay bái tạ. Thẩm Ly Uyên lại nói Thanh Vân, ngươi mặc dù đem Huyền Băng Tiên Nhất Quyết luyện tới tinh thông, có thể tu vi mới luyện khí tam trọng, thực sự quá thấp, linh lực quá suy nhược, công pháp uy lực khó mà thi triển, sau đó phải tất yếu hảo hảo tăng cao tu vi. Lý Thanh Vân gật đầu, đệ tử minh bạch, chỉ là ta phương thức tu luyện cùng người khác khác biệt, có thể hay không tự mình tu luyện? Thẩm Ly Uyên dừng một chút, mỉm cười nói, có thể. Ngoài ra, ngươi như muốn tu hành những công pháp khác, có thể tự hành tiến về tàng thư các chọn lựa, không nhận bất luận cái gì hạn chế, muốn học cái gì đều có thể. Đại sư Minh Trịnh Tuấn Phong lúc này nói ra, sư phụ, cái này không hợp quy củ đi. Chúng đệ tử muốn tông môn tu hành công pháp, đều là cần vì tông môn hiệu lực, thu hoạch điểm tích lũy, lại lấy điểm tích lũy đổi lấy công pháp bí tịch, như Lý sư đệ độc thụ này hậu đãi, chỉ sợ khó mà phục chúng. Thẩm Ly Uyên nói nếu có người có thể giống Thanh Vân một dạng, trong vòng một ngày đem Huyền Băng Tiên Nhất Quyết tu luyện đến tinh thông, cũng có thể thụ này ưu đãi. Trịnh Tuấn Phong lập tức á khẩu không trả lời được. Đa tạ sư phụ. Lý Thanh Vân đầy cõi lòng cảm kích nói ra. Thẩm Ly Uyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nói, các ngươi tốt sinh tu luyện. Nói xong liền quay người rời đi. Lục sư tỷ Dương Tử Hân kích động chạy tới, Lý sư đệ, ngươi thật lợi hại. Nộ tính này, có thể nói khoáng cổ thước kim. Thẩm Mộng Nhu nghiến chặt hàm răng, cáo giận nói, đồ vô sỉ. Trịnh Tuấn Phong ánh mắt băng lãnh, thầm nghĩ trong lòng, ngươi Huyền Băng Tiên Nhất Quyết lĩnh ngộ đến tinh thông thì như thế nào? Tại ta trúc cơ trung kỳ tu vi trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đại sư Minh, tiểu tử này muốn theo ngươi đoạt nữ nhân, có muốn hay không ta đi giáo huấn một chút hắn? Người nói chuyện chính là Sử Như Ngọc, Trịnh Tuấn Phong thân tín. Trịnh Tuấn Phong sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, sư phụ bây giờ đối với hắn cực kỳ trọng thị, tạm thời không cần ra tay, trước chờ cơ hội đi. Thẩm sư tỷ, có thể hay không để cho ta cũng vỗ một cái mông của ngươi? Ta cũng muốn tăng lên đối với công pháp lực lĩnh ngộ, một đệ tử nội môn có chút kích động hỏi. Hắn cũng tưởng tượng Lý Thanh Vân như thế, về phần có thể hay không tăng lên công pháp năng lực lĩnh ngộ, có trọng yếu không? Chỉ cần thể nghiệm quá trình như vậy đủ rồi. Phi, ngươi sao không đi chết đi? Vương Bát Đản. Thẩm Mộng Nhu vốn là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, vừa vặn hướng người sư đệ này phát tiết. Nguyên bản mặt khác nam đệ tử cũng có loại suy nghĩ này, gặp tình hình này cũng liền không dám nhắc tới. Đằng sau mấy ngày, Lý Thanh Vân chưa từng xuất hiện đang tu luyện trận, chỉ có ăn cơm thời điểm mới có thể hiện thân, cơm nước xong xuôi lại biến mất. Tu luyện chàng bên trên chúng đệ tử đều tại khắc khổ tu luyện, Thẩm Mộng Nhu đi đến Dương Tử Hân bên người, thấp giọng hỏi, Lý Thanh Vân mấy ngày nay đều không có tới tu luyện, ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Dương Tử Hân lắc đầu, ta cũng không biết. Trịnh Tuấn Phong gặp Thẩm Mộng Nhu hỏi thăm Lý Thanh Vân sự tình, liền đi tới, Lý sư đệ gần nhất giống như một mực tại hướng trong thành chạy. Sử Như Ngọc phụ họa, còn không phải sao, Lý sư đệ người này cũng không chăm chỉ, lại thiếu khuyết nghị lực, nhân phẩm càng là không dám lấy lòng, cùng đại sư Minh quả thực là khác nhau một trời một vực. Thẩm Mộng Nhu tán thành gật gật đầu. Trịnh Tuấn Phong ra vẻ khiêm tốn khoát tay áo, Sử sư đệ quá khen. Nói phân hai đầu, Lý Thanh Vân mấy ngày nay đều rất phiền muộn, hệ thống chỉ ban bố một cái nhiệm vụ, hay là đập Thẩm Mộng Nhu cái mông. Cái này đạp mã nơi nào còn dám đập. Đập lời nói, sợ là cùng ngày liền muốn xin mời hàng xóm đến ăn tiệc. Nhiệm vụ lại không thể không làm, muốn mạnh lên nhất định phải làm nhiệm vụ, cho nên hắn mỗi ngày đều ở trên đường du đãng, muốn gặp mỹ nữ phát động nhiệm vụ. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, gặp mấy trăm cô nương, hệ thống lại không phản ứng chút nào. Chương 7 ăn thức ăn cho heo đi, chương 7 ăn thức ăn cho heo đi, Lý Thanh Vân khổ tư thật lâu, suy nghĩ ra hai loại khả năng tính. Thứ nhất, muốn phát động nhiệm vụ, nhan trị nhất định phải phi thường cao. Thứ hai, phải hoàn thành cái trước nhiệm vụ mới có nhiệm vụ mới. Con đường thứ hai dưới mắt đi không thông, đã đập Thẩm Mộng Nhu 3 lần cái mông, lại đập lần thứ tư, nàng khẳng định sẽ giận tím mặt, có lẽ chính mình con đường vô địch liền im bặt mà dừng, cho nên chỉ có thể tuyển con đường thứ nhất, tìm kiếm mỹ nhân. Trong khoảng thời gian này tại Băng Tuyết Thần Vực, hắn đã tới gần tất cả nữ đệ tử, trừ Thẩm Mộng Nhu bên ngoài, đều không thể phát động nhiệm vụ, cũng chỉ có thể đến trong thành đi tìm cơ duyên, dù sao hắn là một cái cố gắng người, không thể bỏ bê thời gian. Thế là liền có một màn này, Lý Thanh Vân ở trên đường phạm là nhìn thấy dung mạo đẹp đẽ cô nương, liền sẽ theo sát phía sau, phát động không được nhiệm vụ, lại đổi một cái. Chuyện này bị mấy cái đệ tử nội môn gặp được, truyền trở về. Những cái kia nguyên bản khâm phục Lý Thanh Vân ngộ tính người, đều là khịt mũi coi thường. Những cái kia vốn là đối với hắn tâm hoài ghen ghét hoặc là chán ghét người, liền càng thêm chán ghét, nhất là Thẩm Mộng Nhu, khuôn mặt tức giận phát xanh, ở trong lòng thầm mắng hơn một ngàn khắc, đồ vô sỉ này, thật sự là không có thuốc nào cứu được. Hoàng hôn thời gian, Lý Thanh Vân đủ rũ túi đầu trở về, mới vừa vào sân môn, mấy cái đệ tử nội môn liền cười đùa tiến lên đón. Lý sư đệ, hôm nay có thể có đập mỹ nhân cái mông. Lý sư đệ, lần sau theo đuôi nhớ mang ta theo, ta cũng muốn nếm thử khác tư vị, ha ha ha. Ta cũng muốn đi, Lý sư đệ dạy một chút ta, ta còn không có sờ qua nữ nhân cái mông, cảm giác kia đến cùng thế nào? Có phải hay không rất thoải mái? Ha ha ha. Lý Thanh Vân biết bọn hắn là đang đào khổ chính mình, bất quá không quan trọng, chỉ cần mình không cảm thấy xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Thế là nói ra, dễ nói, tất cả mọi người là nam nhân, trao đổi tâm đắc trải nghiệm cũng là có thể, nữ nhân này cái mông, đập đứng lên coi là thật dễ chịu, vừa mềm lại có giãn, nhất là thẩm sư tỷ cái mông, tư vị kia, có thể xưng nhất tuyệt. Mấy cái chào phúng sư huynh của hắn nghe được nước bọt chảy ròng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Đúng lúc này, Thẩm Mộng Nhu cùng Dương Tử Hân trùng hợp đi ngang qua. Phi, đồ vô sỉ. Thẩm Mộng Nhu mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, chính mình không biết xấu hổ thì cũng thôi đi, đừng làm hư những người khác. Lý Thanh Vân hơi có vẻ lúng túng nói ra, ta cũng không có dạy a. Là mấy vị này sư huynh nhất định phải hướng ta thỉnh giáo, ta muốn lấy tất cả mọi người là đồng môn, mới cố mà làm đem những năm này tổng kết kinh nghiệm truyền thụ cho bọn hắn, đổi thành những người khác, ta còn không dạy đâu. Ngươi, Thẩm Mộng Nhu khí ngực chập trùng không chừng, cũng không biết như thế nào phản bác, dứt khoát liền hướng phía mấy cái kia trào phúng Lý Thanh Vân sư để mắng, đều cút cho ta, về sau còn dám cùng hắn học những này vô liêm sỉ đồ vật, ta đánh gãy chân của các ngươi. Không dám. Mấy cái đệ tử xám xịt chạy. Đại sư Minh Trịnh Tuấn Phong cũng đi tới, trách nói, Lý sư đệ, không phải ta nói ngươi, tất cả mọi người đang cực khổ tu luyện, ngươi làm sao suốt ngày mù lắc lư? Sử Như Ngọc cười ha ha một tiếng, châm chọc nói chỉ biết là theo đuôi tiểu cô đường, ngươi muốn làm gì? Mất mặt xấu hổ. Lý Thanh Vân nghiêm trang nói ra, ta cũng đang cố gắng a. Ngươi cố gắng cái rắm, ta nhìn ngươi là muốn cố gắng chiếm tiểu cô nương tiện nghi đi. Sử Như Ngọc nói ra, thiên tài thế giới ngươi không hiểu, ngươi xem một chút ngươi, học được đã bao nhiêu năm, ngay cả tu luyện Huyền Băng Tiên một quyết tư cách đều không có, cái này không bày rõ ra ngu xuẩn một cái sao? Còn không biết xấu hổ nói người khác lừa nhác, ta liền lừa nhác, thế nào? Ngươi không phục sao? Có bản lĩnh ngươi cũng đem Huyền Băng Tiên một quyết luyện tới tinh thông a. Lý Thanh Vân gật gù đáp ý, nhìn qua 10 phần phách lối, không phản đối sao? Vậy ta về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải sớm một chút vào thành nhìn mỹ nữ đâu. Lý Thanh Vân nói xong liền ngông nên đi. Ngươi Sử Như Ngọc phổi đều muốn tức nổ tung. Thẩm Mộng Nhu hừ lạnh một tiếng, không biết liêm sỉ ra hỏa, ta muốn nói cho cha, để hắn trừng phạt ngươi. Hừ. Lý Thanh Vân phát ra một tiếng khinh thường thanh âm, đem Thẩm Mộng Nhu khí nghiến răng nghiến lợi. Trịnh Tuấn Phong an ủi, Thẩm sư muội, bớt giận, đừng tức giận hỏng thân thể, Lý sư đệ từ nhỏ không ai quản giáo, khó tránh khỏi khuyết thiếu giáo dưỡng, chớ cùng hắn chấp nhận. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Vân dự định xuống núi, đi ngang qua tu luyện chẳng lúc, thấy mọi người vây quanh ở một cái đại một bài trước, thế là tò mò đi tới, cười hỏi, sư minh sư tỷ, các ngươi đang nhìn cái gì đâu? Dương Tử Hân xoay người, khoe miệng nổi lên một vẻ ôn nhu cười, đang nhìn tông môn nhiệm vụ đâu? Đúng rồi, ngươi còn không có tiếp nhận nhiệm vụ đi, mau đến xem nhìn có hay không thích hợp. Lý Thanh Vân đứng tại một bài trước, nhìn chăm chú phía trên văn tự. Nhiệm vụ 1, hộ tống Châu Đao tiến về Trung Châu ban thưởng linh thạch hạ phẩm 40 mai. Hắn lung lay đầu năm nay thế đạo quá loạn, đưa cái đồ chơi này phong hiểm quá lớn, không có khả năng tiếp. Nhiệm vụ 2, tìm kiếm 300 năm trở lên tuổi thọ linh chi ban thưởng linh thạch trung phẩm 30 mai. Lý Thanh Vân lại lắc đầu, nói lẩm bẩm, dài như vậy tuổi thọ linh thảo, khẳng định rất khó tìm, có thể sẽ toi công bận rộn một trận, không đi. Nhiệm vụ 3, tiến về Hiên Vũ bí cảnh tìm kiếm chứng linh thú ban thưởng linh thạch trung phẩm 140 mai. Hắn thở dài, chứng thú vật khẳng định có yêu thú thủ hộ, không cẩn thận liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, đồ đần mới tiếp loại nhiệm vụ này. Nhiệm vụ 4, nhiệm vụ 10, nhiệm vụ 30. Lý Thanh Vân một bên nhìn một bên lắc đầu, đều rất khó khăn quá nguy hiểm. Đám người gặp Lý Thanh Vân bộ dáng này, trong lòng nói xấu sau lưng. Kỳ thật, Lý Thanh Vân cũng không phải là tham sống sợ chết, chỉ là mới vừa vận đạt được hệ thống, còn không có trưởng thành, nhất định phải cầu ổn, trước cầu thả một đoạn thời gian mới là cử chỉ sáng suốt. Thằng đến hắn nhìn thấy nhiệm vụ 72, trên mặt mới lộ ra nụ cười hài lòng, đi sóc phong cốc nhặt 10 cái không có phân vỏ sò ban thưởng 3 mai linh thạch hạ phẩm. Không có phân vỏ sò, rửa sạch sẽ chẳng phải không có phân sao? Đây là nhà ai đồ đần ban bố nhiệm vụ a? Như vậy khôi hài. Lý Thanh Vân ở trong lòng âm thầm cô, sau đó không khỏi cười ha ha một tiếng, cuối cùng là tìm tới thích hợp nhiệm vụ của ta. Ngũ sư Minh Tôn sùng cảnh gặp Lý Thanh Vân bộ dáng rất hưng phấn, nghi ngờ hỏi, ngươi sẽ không cần đi nhặt vỏ sò đi? Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối với. Sử Như Ngọc cười ha ha, buộc cho ngươi hay là đệ tử thân truyền, thế mà tiếp loại nhiệm vụ này, thật mất mặt. Ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng nhiệm vụ này rất đơn giản sao? Tại sao phải tại nhiệm vụ càng thêm một cái không có phân vỏ sò, ngươi hiểu chưa? Trong này thế nhưng là có huyền cơ, bất quá nhìn ngươi đần độn dáng vẻ khẳng định không hiểu. Lý Thanh Vân cố lộng huyền hư nói. Sử Như Ngọc một mặt một bức, có huyền cơ gì? Lý Thanh Vân bày ra tỏ vẻ kiêu ngạo, huyền cơ chính là không có phân vỏ sò có cất sạch sẽ hơn một chút. Ha ha ha, cái này cũng không biết, thật ngu xuẩn. Sử Như Ngọc giận dữ, ngươi dám đùa ta? Lý Thanh Vân làm một cái mặt quỷ, còn đem lẽ lưỡi ra đóng vai trách, đùa nghịch ngươi thế nào? Lạp 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 lạp. Trịnh Tuấn Phong khinh thường nhìn Lý Thanh Vân một chút, sau đó nhìn về phía đám người, chúng ta đi. Tốt. Chỉ một thoáng, đám người nhao nhao từ trong túi chứa vật xuất ra phi kiếm, ngự kiếm rời đi. Lý Thanh Vân nhìn xem mọi người bay đi thân ảnh, trong lòng không ngừng hâm mộ, ta lúc nào mới có thể bay a? Lấy lại tinh thần, hắn cầm lấy nhặt vỏ sò nhiệm vụ bài, hướng dưới núi chạy tới. Giờ ngọ, Lý Thanh Vân đi vào sóc phong cốc, nơi này có rất nhiều đại thụ che trời cao vút trong mây, thân cây to lớn mấy người vây kín đều ôm không nổi, hình dạng tiên kỳ bách quái, cực kỳ mỹ cảm. Trên những cây, rất nhiều chim nhỏ liễu diễu réo lên không ngừng, trên mặt đất tràn đầy các loại kỳ dị hoa cỏ, tản mát ra trận trận mùi thơm, lại thêm nước suối róc rách thanh âm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lý Thanh Vân một bên tìm kiếm lấy vỏ sò, một bên say mê ở trước mắt mỹ cảnh. Rất nhanh, một đầu thác nước to lớn đập vào mi mắt, nương theo lấy hào hào tiếng nước chảy, Lý Thanh Vân chậm rãi hướng về phía trước. Dưới thác nước là một cái đầm nước, một vị dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt thế nữ tử áo trắng ngay tại bên đầm nước vuốt cổ cầm. Nàng cơ như mỡ đông giống như chân mềm, khuôn mặt thanh tú tuyệt tụ, lại thêm đặc biệt khí chất, càng lộ ra phong thái chất tuyệt, siêu phàm thoát tục. Nàng khinh vũ đầu ngón tay, một bài du dương từ khúc liền uyển chuyển quanh quần bên hai. Đốt, hệ thống kích hoạt, kiểm tra đo lường đến nhân vật tin tức. Tính danh, Khương Vũ Khê tuổi tác, 18 tuổi thân cao, 171cm nhan trị, 98 khuynh quốc khuynh thành dáng người, 97 Anada tư cảnh giới, trúc cơ trung kỳ thiên phú, S tiên phú dị bẩm nắm giữ công pháp, Cửu Thiên Huyền Âm tinh thông địa giai công pháp hệ thống nhiệm vụ, đập Khương Vũ Khê cái mông, ban thưởng Thái Dương cảnh giới tăng lên thẻ một tấm. Thái Dương cảnh giới tăng lên thẻ. Thứ độ gì? Hệ thống, cảnh giới tăng lên thẻ có Thái Dương cùng mặt trăng phân chia, tên như ý nghĩa, Thái Dương chính là cho nam nhân dùng, mặt trăng chính là cho nữ nhân dùng. Sử dụng đằng sau có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Lý Thanh Vân mừng rỡ như điên, như bức như vậy. Quá tốt rồi. Nữ tử áo trắng đã nhận ra Lý Thanh Vân tồn tại, ngón tay ngọc khêu nhẹ dây đàn, cầm âm trong nháy mắt hóa thành phi đao, hướng Lý Thanh Vân mau chóng bay đi. Lý Thanh Vân quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển linh lực, ngưng tụ ra Huyền Băng Thuẫn ngăn tại trước người, bất đắc dĩ tu vi quá thấp, Huyền Băng Thuẫn trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Mắt thấy linh lực phi đao sắp đánh trúng chính mình, Lý Thanh Vân hoảng sợ gào thét, "Cứu mạng a, ta còn không có thành thân, ta không muốn chết." Nữ tử áo trắng nghe vậy, ngọc thủ lần nữa gảy dây đàn, phi đao lập tức hóa thành từng sợi chân khí, tiêu tán ở trong không khí. "Ngươi là người phương nào? Vì sao ở đây lén lén lút lút?" Nữ tử áo trắng hỏi. Lý Thanh Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Ta chỗ nào lén lút? Ta vừa đi tới, cái gì cũng không có làm, kém chút liền bị ngươi giết." Nữ tử áo trắng ngữ khí bình thản, "Đất này nguy hiểm, nhanh chóng rời đi." Lý Thanh Vân bĩu môi không tin, "Ta là tới chấp hành nhiệm vụ không hoàn thành, ta tuyệt sẽ không đi." Nói đã đến nước này, ngươi như gặp bất trắc, đừng có trách ta. Nữ tử ngữ khí băng lãnh. Lý Thanh Vân hai tay chống nạnh, "Con người của ta từ trước đến nay can đảm cẩn trọng bận khí tốt, nguy hiểm tại ta mà nói, như là phù vân." Nữ tử áo trắng không tiếp tục để ý, tiếp tục đánh đàn. Lý Thanh Vân chậm rãi tới gần, "Xin hỏi cô nương phương danh?" Nữ tử áo trắng nhìn như không thấy, "Không biết cô nương chỗ tấu ra sao tiên khúc?" Nữ tử áo trắng mắt biết hai ngơ, "Không biết cô nương có thể từng gả người ta?" Nữ tử áo trắng vẫn như cũ thờ ơ. Lý Thanh Vân nói tiếp, "Kỳ thật ta cũng chưa muốn vối." Nữ tử áo trắng không thể nhịn được nữa, gầm thét một tiếng, "Lan!" Lý Thanh Vân khỏe miệng giật một cái, mặt mũi tràn đầy không vui đi, trong miệng nói nhỏ, "Đánh đàn thật tốt có gì đặc biệt hơn người? Dáng dấp đẹp như tiên nữ thì thế nào? Còn không phải một cái không có người lễ phép? Thứ độ gì? Ta còn không có thèm nói chuyện với ngươi đâu." Thật vất vả nhận được một cái nhiệm vụ, lại là một cái so Thẩm Mộng Nhu tính tình càng táo bạo người, cái này khiến kế hoạch của hắn hoàn toàn không cách nào áp dụng, quá khinh người. Nữ tử áo trắng sắc mặt bình tĩnh nhìn qua phương xa, nhẹ giọng nỉ non nói, "Cũng nhanh tới đi." Lý Thanh Vân đi không bao xa, liền tìm đủ hơn 10 bò sò, ha ha, nhiệm vụ hoàn thành. Ta quả nhiên là trăm năm khó gặp một lần khí vận chi tử, dễ dàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ, quá ngưỡng bức. Nhưng vào lúc này, phía trước trong bụi cây đột nhiên xuất hiện một đôi hung ác đến cực điểm con mắt, nhìn qua làm cho người rùng mình. Ngay sau đó, một đầu dài mười mấy mét lão hổ từ trong bụi cây đi ra, nó hình thể khổng lồ, răng sắc bén bén nhọn, vị hù Lý Thanh Vân toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy. "Lão hổ đại ca, tiểu đệ lạc đường, không cẩn thận xông vào ngài lãnh địa, thực sự không có ý tứ, ta cái này rời đi, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, gặp lại." Dừng lại, lão hổ ngữ khí trầm thấp. Lý Thanh Vân không có để ý, co cẳng liền chạy. "Má ơi, cái gì lão hổ a? Lớn như vậy, ăn thức ăn cho heo đi. Chương 8 có thể giúp ta một chuyện, chương 8 có thể giúp ta một chuyện." Ngao. Yếu hổ hét lớn một tiếng, nhanh như điện chớp phóng tới Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân sắc mặt nghiêm trọng, lúc này thôi động linh lực, sử xuất một cấu ngón tay giống như phẩm chất hàn băng, công kích yếu hổ, nhưng mà, hàn băng đánh vào yếu hổ trên thân không hề có tác dụng, ngay cả lông đều không có rơi mấy cây. "Ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa sao?" Yêu hổ lộ ra một cái quỷ dị mà dọa người dáng tươi cười, sau đó lại bổ nhào đi lên. "A, quá dọa người. Má ơi, không nên ta, lại đuổi cũng đừng trách ta không khách khí." Phi 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 phi. Liên tiếp cục đàm nổ đến yêu hổ trên mặt. "Mẹ nó, lao tử muốn ăn ngươi." Yêu hổ nổi giận đùng đùng, nó cảm thấy mình bị nhục nhã quá lớn. Đừng nói, Lý Thanh Vân chạy vẫn rất nhanh, lại thêm hắn đường con tẩu vị, yêu hổ trong thời gian ngắn còn đuổi không kịp, rất nhanh liền trốn về đến đầm nước. "Cô nương, cứu ta." "Có lão hổ." Trong mắt so Mao Khanh còn lớn hơn. "Quá dọa người." Lý Thanh Vân một bên chạy một bên lớn tiếng gầm rú. Nữ tử áo trắng sắc mặt bình tĩnh, "Yêu hổ, ta đã đợi đợi ngươi đã lâu." Cửu Thiên Huyền Âm. Chỉ gặp nàng dài nhỏ ngón tay trắng non tại trên dây đàn nhanh chóng gảy, tấu lên tiếng leng keng. Tiếng đàn vang lên, nàng quanh thân linh lực tăng vọt, linh khí trong nháy mắt hóa thành hơn 10 vị kiếm khách, đem yêu hổ chăm chú vây quanh. Yêu hổ ngắm nhìn một phía, cười gần nói, "Chút tài mọn, dám mua rượu trước cửa lỗ ban." "Hoa." Hắn thế mà lại thành ngữ. Lý Thanh Vân có chút chấn kinh. Nữ tử áo trắng lườm Lý Thanh Vân một chút, tiếp tục gảy dây đàn. Yêu hổ hét lớn một tiếng, trên thân nổi lên màu đỏ tươi bừng sáng, vuốt phải mãnh lực một chảo, thả ra một đạo màu lửa đỏ chảo ảnh, đánh vào mấy tên linh khí kiếm khách trên thân, kiếm khách trong nháy mắt hóa thành khói xanh tiêu tán, còn lại kiếm khách cùng một chỗ phóng tới yêu hổ. Yêu hổ tả xung hữu đột, vừa đối mặt liền đem tất cả kiếm khách chém giết. Yêu hổ nghiền ngẫm cười một tiếng, "Mỹ nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý làm bản tọa nữ nhân, bản tọa liền tha cho ngươi khỏi chết, sẽ còn ban cho ngươi cơ duyên lớn lao. Phi, ngươi con xuất sinh này cũng xứng, nữ tử áo trắng nổi giận mắng. Lý Thanh Vân mặt mũi tràn đầy lo lắng, cô nương, nó quá lợi hại, chúng ta đánh không lại, không bằng trốn đi. Y miệng, nữ tử áo trắng quát lớn một tiếng sau, ngón tay phi tốc tại trên dây đàn gậy, khí tức tiến một bước tăng vọt, mấy chục đạo linh khí xiển xích từ bốn phương tám hướng bay ra, đem yêu hổ một mực trói buộc. Cô nương, ta đi trước, chính ngươi cẩn thận một chút. Lý Thanh Vân sau khi nói xong quay người liền chạy. Ngao, yêu hổ tức giận gào thét, liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi trói buộc, chợt biến càng thêm cuồng bạo, con mắt như máu nhuộm giống như xích hồng, trên người hồng quang biến càng thêm mãnh liệt. Nữ tử áo trắng sắc mặt trở nên ngưng trọng chút, như thu thủy giống như con ngươi sinh ra một chút gợn sóng, trong miệng thì thầm, ngũ thải thiên lôi. Chỉ thấy trên bầu trời mấy đạo thiểm điện như ngân rồng giống như đánh vào yêu hổ trên thân, yêu hổ lớn tiếng gào thét, tiếng giống chấn động sân cốc, đại địa phảng phất cũng tại cái này kinh khủng trong tiếng hô run rẩy. Tại thiểm điện đánh kích bên dưới, yêu hổ thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, sau đó biến càng thêm điên cuồng. Muốn chết. Yêu hổ tức giận rít gào lên, trên thân giấy lên luyện ngục giống như sương mù màu đỏ. Nó đang thiêu đốt tinh nguyên, dùng cái này đến để thăng thực lực. Bịch. Vài tiếng giòn vang, linh khí xiển xích hướng thanh mà đứt. Yêu hổ mở ra miệng to như chậu máu, phóng tới nữ tử áo trắng, trước phế tu vi người, lại mang về lặp đi lặp lại trà đạp, lấy báo làm tổn thương ta mối thù. Yêu hổ tránh thoát trói buộc thời khắc, nữ tử áo trắng gặp phản vệ, về sau khuynh đảo, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn xem yêu hổ từng bước tới gần, nữ tử áo trắng lại vô lực phản kháng, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ tuyệt vọng, nàng nhẹ nhàng nói ra, mơ tưởng. Nói xong, nàng dự định tự vẫn. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bóng lưng của một nam tử ngăn tại trước mặt nàng, dáng người vĩ ngạn, người khoác băng giáp, tay cầm băng thuẫn, quanh thân vờn quanh hàn băng chi khí như ngọn lửa màu xanh lam bình thường tiêu đốt. Cô đương, ta giúp ngươi ngăn trở, ngươi chạy mau. Nam tử chính là Lý Thanh Vân, hắn nguyên bản đã chạy, cũng không có chạy bao xa liền gặp nữ tử áo trắng thân ham hiểm cảnh, được nghe lại yêu hổ cái kia vô sỉ ngôn ngữ, trong lòng của hắn không đành lòng, thế là lại vòng trở lại, hắn hai chân ngăn không được run rẩy, nội tâm tràn đầy sợ hãi, nhưng mà hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ xinh đẹp như vậy cô nương gặp yêu hổ trà đạp, cho nên dứt khoát quyết định đứng ra. Ngươi đạp mã một cái xuất sinh còn muốn đùa nghịch lưu manh, ta nhổ vào. Lý Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng liền xung tới. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn trở ta, không biết tự lượng sức mình. Yêu hổ tung người mà lên, nào về phía Lý Thanh Vân, chịu chết đi. Ngươi không phải là đối thủ của nó, không cần không công nộp mạng, đi mau. Nữ tử áo trắng ngựa khí lo lắng nói. A. Lý Thanh Vân không có chút nào lùi bước, nếu lựa chọn đứng ra, đương nhiên không có khả năng lầm trận lùi bước. Hắn cắn răng xông tới, trong miệng quát, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. Đây là hắn từ nhỏ thường nói, chỉ cần bị đánh, hắn liền nhất định sẽ không ngừng mà lẩm bẩm một câu nói kia. Hắn cảm giác có thể tăng lên lực phòng ngự. Ngay tại yêu hổ cự trảo mãnh kích tại Lý Thanh Vân trên người một sát na, Lý Thanh Vân thể nội bộc phát ra đại lượng màu lam linh khí, một cái tương tự mai rùa vật thể đem hắn chăm chú bao khỏa, cứng rắn không gì sánh được. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Yêu hổ cùng Lý Thanh Vân hung hăng đụng vào nhau, phát ra kịch liệt sóng xung kích, chấn động đến trong hẻm núi chim nhỏ thất kinh, bốn chỗ bay loạn. Lý Thanh Vân bị đụng bay hơn 50 mét, ngã xuống đất không dậy nổi. Yêu hổ cũng bị đụng bay xa mười mấy mét, trước đó trên người vết dạng hoàn toàn nổ tung, máu tươi như suối trào chảy ra, ngã trên mặt đất hấp hối, nó hưu khí vô lực nói ra, ngươi làm sao lại thành như vậy cứng rắn? Ngươi là từ trong viên đá đụng tới sao? Vừa dứt lời, liền khí tuyệt mà chết. Nữ tử áo trắng lấy lại tinh thần, che ngực khó khăn đứng người lên, ngón tay tại trên đàn nhẹ nhàng khẽ vỗ, một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra, đem yêu hổ đầu chém rớt, sau đó lấy ra nó yêu đan, đi đến Lý Thanh Vân bên người. Lúc này Lý Thanh Vân quần áo tả tơi, mình đầy thương tích, hôn mê bất tỉnh. Nữ tử áo trắng đem hắn vết thương trên người đơn giản xử lý đằng sau, liền ôm hắn ngự kiếm rời đi. A. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịn, từ từ mở mắt, trước mắt là một tấm đẹp như tiên nữ gương mặt, chính nhìn chăm chú lên chính mình, hai con ngươi thanh tịnh như nước, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Lý Thanh Vân muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể không nghe sai khiến. Hắn nhìn trước mắt vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử, kinh ngạc nói ra, "Ngươi, cô nương, nguyên lai là ngươi. Đây là ở đâu?" "Đây là Vân Hải Thương hội Ninh Châu phân bộ, ngươi đã hôn mê 3 ngày." "3 ngày? Không tốt, đi ra lâu như vậy, sư phụ bọn hắn khẳng định sẽ lo lắng ta." Lý Thanh Vân giãy giụa lấy đứng dậy. "Coi chừng, không cần chấn đến vết thương." Nữ tử áo trắng một bên nâng một bên lo âu nói ra. Lý Thanh Vân hít sâu vài khẩu khí, dùng cái này đến làm dịu đứng dậy cảm rất đau, hắn cắn chặt hàm răng, "Không, có gì đáng ngại, ta da dày thịt béo, không chết được." Nữ tử áo trắng lần thứ nhất cùng nam nhân thân mật như vậy tiếp xúc, không khỏi mặt như phấn hạ, đa tạ công tử cứu giúp tri ân. Lý Thanh Vân cảm giác trang bức cơ hội tới, thế là nghiêm trang nói, "Không cần khách khí, ta chính là hành hiệp trượng nghĩa chi sĩ, thay trời hành đạo, giữ gìn thế gian an bình chính là ta chuyện bổn phận, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta một năm nói ít cũng muốn làm mấy chục lần, không có gì lớn." Kỳ thật, đây là hắn đúng nghĩa lần thứ nhất xuất thủ cứu người, không có hệ thống trước đó, hắn chỉ là thái kê một cái, căn bản không có năng lực cứu người. Nữ tử áo trắng trong mắt tràn đầy khâm phục chi ý, "Công tử nghĩa bạc vân thiên, hiệp cốt an tâm." Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, rất nhiều người đều nói như vậy, ta đã chán nghe rồi, nhưng ngươi nói so với bọn hắn đều tốt nghe, ta thích nghe. Nữ tử áo trắng đem đầu chuyển hướng một bên, gương mặt từng đỏ, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu nữ tử họ Khương tên Vũ Khê, không biết công tử tôn tính đại danh?" "Ta gọi Lý Thanh Vân." "Tiểu thư, thuốc đã nấu xong." Một người nam tử trung niên bưng thuốc đi đến, hắn hình dạng hơi có vẻ gầy gò, giữ lại hai chòm râu, mặt mỉm cười. "Làm phiền Minh thúc." Khương Vũ Khê tiếp nhận thuốc, cẩn thận từng ly từng tí cho ăn lên Lý Thanh Vân đến. Lý Thanh Vân lần thứ nhất cùng nữ nhân tiếp xúc thân mật, trong lòng có chút khẩn trương, hô hấp cũng biến thành có chút không đều đều, nhất là tay của hắn còn chạm đến Khương Vũ khê đùi, hắn làm bộ không biết, chỉ là lặng lặng cảm thụ được phần này bóng loáng cùng mềm mại. Nhìn trước mắt giai nhân, nghe trên người nàng mùi thơm ngát, từng miếng uống vào thuốc, hoàn toàn quên đi đau đớn trên người. Linh thuốc hướng Lý Thanh Vân mỉm cười, cho cái để cho người ta khó hiểu ánh mắt liền đi ra ngoài. Lý Thanh Vân uống xong thuốc, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không còn sấm sủa, ta cũng nên trở về. Không thể, ngươi thương đến nặng như vậy. Khương Vũ khê mặt mũi tràn đầy ân cần nói ra, đợi chút nữa ta lại để cho người vì ngươi đổi một lần thuốc, ngày mai lại đi. Lý Thanh Vân trầm mặc một lát, tốt ta. Khương Vũ khê có chút hiếu kỳ, ngươi chỉ là luyện khí tam trọng, cứu ta thời điểm như thế nào bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng? Lý Thanh Vân suy tư một lát, ta cũng không biết, lúc đó trong đầu ta trống rỗng, liền nghĩ liều mạng với hắn, sau đó hắn liền chết, có thể là ta nhan trị rất cao, tại thời khắc mấu chốt chuyển hóa thành lực lượng, ngươi nhìn ta tướng mạo như vậy đẹp trai, một khi chuyển hóa làm lực lượng, đây chính là vô cùng vô tận, không phải khoác lác, trước đây ngươi để cho ta lăn thời điểm, ta đều muốn đánh ngươi một trầu, bất quá nể tình hảo nam không cùng nữ đấu, ta mới thả ngươi một ngựa. Lý Thanh Vân thổi lên như bước đến, ngay cả mình đều tin tưởng không nghi ngờ. Phốc thử. Khương Vũ khê nhịn không được cười ra tiếng. Làm sao? Ngươi không tin ta có thể đánh thắng ngươi? Lý Thanh Vân nói ra, nếu không chờ mấy năm ta khỏi bệnh sau, luận bàn một chút. Lý Thanh Vân có hệ thống, thời gian mấy năm nhất định có thể trưởng thành, đến lúc đó nắm Khương Vũ khê còn không phải dễ như trở bàn tay. Khương Vũ khê yên nhiên cười một tiếng, không phải, Lý đại ca ngươi thật lợi hại, tiểu nữ tử cam bái hạ phong, đa tạ ngươi đối với thủ hạ ta lưu tình. Lý Thanh Vân thấy mình bức trang cũng là viên mãn, rất là hài lòng, thế là nói ra, nói trở lại, ngươi là cố ý ở nơi đó các loại hồ yêu à? Ân. Khương Vũ khê gật đầu, gia gia của ta lúc tu luyện gây ra rủi ro, cần yêu hồ nội đan chữa thương. Cho nên ta ở nơi đó lấy tiếng đàn dẫn nó đến đây. Chỉ là ta đánh giá thấp thực lực của nó, suýt nữa liền nói đến đây, Khương Vũ khê gục đầu xuống, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Lần này nhờ có ngươi, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Khương Vũ khê tràn đầy cảm kích nói ra. Lý Thanh Vân nghe đến đó, lộ ra một cái lung túng dáng tươi cười, không biết Khương cô nương có thể giúp ta một chuyện. Giúp cái gì? Lý Thanh Vân có chút khó mà mở miệng nói, có thể hay không vỗ một cái mông của ngươi? Khương Vũ khê ngạc nhiên, cái này Lý Thanh Vân có chút chột dạ, ta không phải đồ vô sỉ, Khương cô nương ngươi phải tin tưởng ta. Khương Vũ khê đỏ mặt hỏi, chẳng lẽ trong đó có gì thâm ý? Ta chỉ có thể nói chuyện này đối với ta mà nói phi thường trọng yếu, nhưng là ta có nỗi khổ tâm, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, ngươi nguyện ý giúp ta chuyện này sao? Trong lúc nhất thời, Khương Vũ khê có vẻ hơi bối rối. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, yêu cầu này quả thật có chút quá phận, đừng nói là ngươi, đổi lại là ta đều không tiếp thu được. Khương Vũ khê đột nhiên nói ra, ta nguyện ý, Lý đại ca, ngươi lập đi. Chương 9 ta là người bị hại, chương 9 ta là người bị hại. Sau khi nói xong, Khương Vũ khê đỏ mặt đến tận cổ, thẹn thùng bộ dáng làm người thương yêu yêu. Thế mà đồng ý. Lý Thanh Vân một mặt kinh ngạc, đây là trong đầm nước cái kia đánh đàn cô nương sao? Trước sau tương phản cũng quá lớn đi. Khương cô nương, ngươi là chăm chú sao? Khương Vũ khê cúi đầu, tiếng như rồi muối, thật, Lý đại ca, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Vậy ta đập. Lý Thanh Vân nâng tay lên lần nữa xác nhận. Ân. Đúng. Một tiếng vang dọn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng đã gửi đi. Khương Vũ khê ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác, như là điệu giống như trầm mặc không nói. Lý Thanh Vân lòng tràn đầy cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi, Khương cô nương, ngươi thật tốt. Khương Vũ khê nhẹ giọng đáp lại, coi như trả lại ngươi nhân tình. Lý Thanh Vân cười ha ha, tốt. Ngày kế tiếp, Khương cô nương, tại hạ cáo tử. Ta về sau làm sao tìm được ngươi? Ta ở tại Tuyết Thần Phong, Băng Tuyết Thần Vực. Ngươi là Băng Tuyết Thần Vực đệ tử? Chính là. Lý Thanh Vân chắc tay, Khương cô nương, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Khương Vũ khê nhìn xem Lý Thanh Vân dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nhớ lại ngày đó được cứu vớt tình cảnh, khoe miệng không tự chủ được có chút dương lên. Lý Thanh Vân trở lại tông môn, hướng sư phụ bẩm báo bình an sau liền trở về phòng nghỉ tạm. Hắn ngồi ở trên giường, trong lòng mặc niệm, hệ thống, ta muốn sử dụng Thái Dương cảnh giới tăng lên thẻ. Hệ thống, Thái Dương cảnh giới tăng lên thẻ sử dụng bên trong. Bàng bạc linh khí từ bốn phía phong quyển tàn vân bình thường hội tụ đến Lý Thanh Vân thể nội. Tu vi tăng lên đến luyện khí tứ trọng, luyện khí ngũ trọng, luyện khí lục trọng, luyện khí bát trọng, cảnh giới tăng lên thẻ sử dụng xong thành. Lý Thanh Vân cảm giác thể nội liên tục không ngừng năng lượng, từ đan điển du tẩu cùng toàn thân. Chưa từng có thư thái như vậy qua, trước đó bị thương cũng khá, ha ha ha. Ngay tại Lý Thanh Vân hưng phấn thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến trận trận tiếng ồn ào. Ngoa tào, linh khí tại sao không có? Ta cũng là đang muốn đột phá luyện khí ngũ trọng, linh khí liền không có, dẫn đến ta đột phá thất bại. Dựa vào, a, vì sao lại sẽ thành dạng này? Lão thiên gia tại sao muốn chọc ghẹo ta? Lý Thanh Vân mắt điếc tai ngơ, cấp tốc dùng chăn mền che kín đầu, nằm xuống ngủ say. A, Lý Thanh Vân duỗi lưng một cái, vui sướng ngâm nga tiểu khúc. Sau khi rửa mặt xong, liền cao hứng bừng bừng hướng nhiệm vụ hối đoái chỗ đi đến. Hắn trên đường đi vẻ mặt tươi cười, như gió xuân ấm áp. Nha, đây không phải Lý sư đệ sao? Ngươi không phải nhặt vỏ sò mất tích sao? Tại sao trở lại? Sử Như Ngọc một mặt chế giễu nhìn xem Lý Thanh Vân. Không có gì lớn, chỉ bất quá đang làm nhiệm vụ thời điểm, gặp một đám nữ sơ tặc, nói ta Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, nhất định phải bắt ta lên núi đi làm áp trại tướng công, bằng vào ta linh hoạt thân thủ, đầu óc thông minh, lại thêm tuyệt vô cận hữu khí chất, rất dễ dàng liền có thể thoát khỏi các nàng. Nhưng ta người này lòng mềm yếu, thấy các nàng như vậy đáng thương, liền dứt khoát cùng với các nàng lên núi làm mấy ngày áp trại tướng công, cái này không, tối hôm qua mới trở về. Nếu là ngươi đi thể nghiệm một phen, liền biết cái gì gọi là tiêu diêu sung sướng. Đáng tiếc, lấy ngươi bộ tôn dung này, chỉ sợ đời này đều không có loại cơ hội này đi. Bi ai a. Ngươi xử như ngọc khỏe miệng co giật, nhất thời nghẹn lời. Lúc này, Thẩm Mộng Nhu đi tới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, thật không biết xấu hổ. Lý Thanh Vân trong lòng bực, tình huống như thế nào? Nữ nhân này mỗi lần gặp ta, đều là như vậy ghét bỏ biểu lộ, không phải liền là đập ba lần cái mông sao? Bao lớn chút chuyện. Lý Thanh Vân phản bác, cái gì gọi là ta không biết xấu hổ? Ta là bị các nàng bắt, thật muốn nói không biết xấu hổ, cũng là các nàng không biết xấu hổ mới đối. Ta là người bị hại, ngươi hiểu chưa? Thẩm Mộng Nhu phi một tiếng. Nàng đối với Lý Thanh Vân ấn tượng vốn là không tốt, về sau gặp hắn đáng thương, từng sinh ra lòng đồng tình, lại đằng sau nghe nói hắn theo đuôi mấy trăm cái không quen biết cô nương sau, ấn tượng liền trở nên cực kém, vừa nghĩ tới bị người như vậy đập ba lần cái mông, liền trong lòng không thoải mái. Thẩm Mộng Nhu còn chất vấn qua phụ thân, vì cái gì thu Lý Thanh Vân làm đồ đệ? Thẩm Ly Uyên chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Lý Thanh Vân đi vào nhiệm vụ hối đoái chỗ, "Sư Minh, ta đến giao nhiệm vụ bài." Hắn vừa nói vừa đem nhiệm vụ bài đem ra. "Nhiệm vụ này đã quá thời gian, ngươi muốn đổi ban thưởng, liền phải chính mình đi liên hệ cố chủ, nhìn cố chủ còn cần hay không." Nói xong, xuất ra một quyển linh lực trúc giản để Lý Thanh Vân nhìn. "Phong Vũ ở, Hạ Thiên Nhi, thật cảm tạ sư Minh." Lý Thanh Vân chắp tay liền chạy như bay. "Ha ha ha." Sử Như Ngọc giễu cợt nói, "Mấy ngày liền làm cái nhặt vỏ sò nhiệm vụ, ba viên linh thạch hạ phẩm, còn lấy không được, chết cười ta." Bây giờ Lý Thanh Vân tu vi đã đạt tới ngự kiếm yêu cầu, chỉ là còn không có học công pháp, chỉ có thể chạy, bất quá, hắn hiện tại chạy càng nhanh, nhảy cao hơn. Không bao lâu, đi vào một tòa khí phái trước phủ đệ. Lý Thanh Vân đối với cửa ra vào gia đình nói ra, còn xin thông báo Hạ Thiên Nhi một tiếng, liền nói có người đưa vỏ sò tới. Ngươi chờ ở tại đây một cái, gia đình liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Một lát sau, gia đình trở về, tiểu thư để cho ngươi chờ một chút. Lý Thanh Vân lên tiếng, tốt. Một canh giờ trôi qua, Lý Thanh Vân nhịn không được hỏi, xin hỏi, tiểu thư nhà ngươi làm sao còn không có đi ra? Gia đình, lập tức liền đi ra. Lại một canh giờ trôi qua. Tiểu thư nhà ngươi đến cùng lúc nào đi ra? Lý Thanh Vân hơi không kiên nhẫn. Lập tức liền đi ra, ngươi thúc cái gì thúc? Lý Thanh Vân mặt sầm lại, đang chuẩn bị cùng gia đình lý luận lúc, một vị thân mang màu hồng trưởng quần thiếu nữ tuổi trẻ chậm rãi mà ra, nàng mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, dáng người uyển chuyển, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa linh khí bức người, khí chất cao quý tự nhiên mà thành, làm cho người vừa gặp đã cảm mến. Đốt. Hệ thống nhiệm vụ kích hoạt tính danh, Hạ Thiên Nhi tuổi tác, 17 tuổi thân cao, 165 cm nhan trị, 99 tuyệt thế thịnh nhan dáng người, 96 Anada tư cảnh giới, nguyên anh sơ kỳ thiên phú, SS tuyệt thế thiên tài công pháp, liệt diễm thần hỏa quyết thuộc luyện tiên giai công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên nhập môn tiên giai công pháp. Hệ thống nhiệm vụ, đập Hạ Thiên Nhi cái mông, ban thưởng thái dương cảnh giới tăng lên thẻ một tấm. Ngoa tạo, đây là người nào? 17 tuổi liền nguyên anh tu vi, còn thân phụ hai môn tiên giai công pháp. Quá trâu bò đi. Cảnh giới chưa làm, luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh xuất khiếu phân thần hợp thể động hư đại thừa độ kiếp Thẩm Ly Uyên cũng bất quá nguyên anh trung kỳ. Trước mắt đã biết cường giả đỉnh cao cũng chính là phân thần cảnh, những cái kia cảnh giới càng cao hơn có lẽ chỉ là hư vô mở mịt truyền thuyết. Cảnh giới tăng lên tạm chân hương, nhưng là ta thế nào cảm giác có chút hốt hoảng đâu. Lý Thanh Vân ở trong lòng suy nghĩ. Tiểu cô nương đi ra, thần sắc lạnh nhạt, đồ vật lưu lại, ngươi có thể đi. Lý Thanh Vân đem đồ vật giao cho gia đình, cứ thế tại nguyên chỗ. Tiểu cô nương thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Đi, lỗ thai ta có phải hay không hỏng? Tình huống gì? Linh thạch đâu? Ừ. Lý Thanh Vân lấy lại bình tĩnh, cô nương, linh thạch còn không có cho ta a. Linh thạch? Tiểu cô nương lườm Lý Thanh Vân một chút, mặt lộ không vui, ngươi còn có mặt mũi muốn linh thạch? Đơn giản như vậy nhiệm vụ, kéo lâu như vậy mới hoàn thành, coi như là ngươi hướng bản tiểu thư bồi tội, đi thôi. Chương 10 cái này cần thiên phú, chương 10 cái này cần thiên phú. Lý Thanh Vân phổi đều muốn tức nổ tung, ở trong lòng thầm mắng, trong thiên hạ lại có như vậy người vô liêm sỉ. Thế là nói ra, không có cầm tới linh thạch ta sẽ không đi. Tiểu cô nương giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay giấy lên lửa nóng hừng hực, nhiệt độ cao dọa người, cách xa nhau 7-8 mét, đều để người không rét mà run. Lý Thanh Vân vội vàng hô, đừng đừng. Tất cả mọi người là tư văn nhân, có chuyện hảo hảo nói, không cần thiết động thủ động cước. Tiểu cô nương không có dừng tay ý tứ, ánh mắt biến băng lãnh, bàn tay bắt đầu xoay chuyển, tựa hồ chuẩn bị đối với Lý Thanh Vân động thủ. Vỏ sò này phía sau có cái xúc động lòng người tình yêu cố sự. Lý Thanh Vân kéo cuống họng hô lên. Tiểu cô nương trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, thu hồi hỏa diễm, giống biến thành người khác giống như, cao hứng bừng bừng chạy đến Lý Thanh Vân trước mặt, nháy cái kia một đôi ngập nước mắt to, tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn, cái gì tình yêu cố sự? Lúc trước có một cái yên lặng vô danh vỏ sò nhỏ, hắn chỉ là một cái không có địa vị, không có tài phú phổ thông vỏ sò, nhưng hắn tuổi trẻ đẹp trai, anh vi bất phàm, tâm địa thiện lương. Bối sắc công chúa yêu hắn, có thể lao thiên đuôi mù, vỏ sò quốc vương kiên quyết phản đối bọn chúng cùng một chỗ, còn đem bối sắc công chúa gả cho nước khác vương tử, bối sắc công chúa thương tâm gần chết, cuối cùng lựa chọn lấy cái chết bảo vệ tình yêu, về sau cái kia vô danh vỏ sò nhỏ cũng đi theo tuất tỉnh. Người nhà của bọn nó cũng bởi vậy nhao nhao tự sát. Lý Thanh Vân tình cảm dạt dào giản thuận. Tiểu cô nương hốc mắt phiếm hồng mà hỏi thăm, ngươi là thế nào biết đến? Lý Thanh Vân một mặt nghiêm túc, ta tận mắt thấy đó a. Cũng là bởi vì ta ở nơi đó nhìn, chậm trễ một chút thời gian, cho nên mới trở về đã chậm chút. Mặc dù cô nương ban bố nhiệm vụ chỉ là ba viên linh thạch hạ phẩm, nhưng là ta sẽ không bởi vì giá trị không cao liền qua loa cho xong, tùy tiện nhặt mấy cái trở về giao nộp, ta là rất người ý tứ, cho nên bỏ ra dòng giá 4 ngày thời gian không ăn không uống, canh giữ ở nơi đó, chính là vì làm rõ ràng những này vỏ sò phía sau cố sự, để cô nương đối với mấy cái này vỏ sò lai lịch có càng sâu hiểu rõ. Ngươi nhìn, vỏ sò này chính là bối sắc công chúa, có phải hay không dáng dấp rất xinh đẹp? Tiểu cô nương một mặt một bức, tại sao ta cảm giác đều một cái dạng? Ngươi muốn nhìn cẩn thận một chút, cái này trên lưng nhan sắc tươi đẹp hơn một chút, còn giống như thật sự là. Là được rồi, lại nhìn bên này, nó chính là bối sắc công chúa nam nhân, bởi vì trong nhà rất nghèo, thường xuyên đi quân đồ nuôi gia đình, cho nên lưng có chút cỏng. Ngươi đây đều biết, tiểu cô nương một mặt tò mò hỏi. Lý Thanh Vân bắt đầu theo dệt vô cớ, ân, ta thế nhưng là cái chăm chỉ người hiếu học, thi tử ca phú mọi thứ tinh thông, đối với vỏ sò nghiên cứu chỉ là ta hơn 70 vạn chủng nghiên cứu bên trong nông cạn nhất một loại. Ngươi có lợi hại như vậy sao? Tiểu cô nương chớp lấy mắt to, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chăm chú Lý Thanh Vân. Ngay sau đó, Lý Thanh Vân lại là cái này mười cái vỏ sò cưỡng ép viện một cái xúc động lòng người chuyện bi thảm. Nghe xong, tiểu cô nương một bên lau nước mắt, vừa nói, ngươi có thể nghe hiểu bọn chúng nói chuyện. Khi đương nhiên, Lý Thanh Vân hơi có vẻ xấu hổ, thần sắc có chút bối rối, vừa mới thổi như bức thổi qua đầu, hiện tại tỉnh táo lại đằng sau, cảm giác có chút hối hận, chỉ là bức đều đã giả bộ, cũng chỉ có thể kiên trì diễn tiếp, nghe hiểu được một chút. Tiểu cô nương nghi ngờ nhìn xem Lý Thanh Vân, vừa chỉ trên mặt đất một con kiến, nó đang nói cái gì? Lý Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng nằm rạp trên mặt đất, làm bộ nghe ngóng, còn cắn răng để cho mình lỗ tai động mấy lần, lộ ra càng chuyên nghiệp, sau đó lại giả ra rất hiểu bộ dáng, nói ra, hắn nói ta thật là khó, để cho ngươi đem linh thạch cho ta. Tiểu cô nương một mặt chấn kinh, hoa, ngươi thật lợi hại, thế mà có thể nghe hiểu tiểu động vật nói chuyện, có thể hay không dạy một chút ta? Lý Thanh Vân mặt lộ vẻ khó xử, cái này cần thiên phú. Tiểu cô nương vô vô chính mình bộ ngực đầy đạn, tràn đầy tự tin nói ra, thiên phú, ta có. Hung đại ta ngược lại thật ra thừa nhận, dù sao cũng là đồng nhan, chỉ là đầu óc này thôi. Xem xét cũng cảm giác không hiệu nghiệm, nói tiếng không ngốc liền xem như đánh giá rất cao. Những lời này, Lý Thanh Vân đương nhiên không dám nói, vì vậy nói, ngươi là Hạ Thiên Nhi tiểu thư đi. Tiểu cô nương nhẹ gật đầu. Lý Thanh Vân nói tiếp, cái này sau này hay nói có được hay không? Ngươi nhìn sắc trời đều đã trễ thế như vậy, có thể hay không đem linh thạch cho ta? Ta nên trở về đi ăn cơm. Hạ Thiên Nhi gật đầu đáp, tốt ta, vậy ngươi khi nào đến dạy ta nghe hiểu động vật ngôn ngữ? Lý Thanh Vân qua loa nói các loại mấy ngày liền tới. Vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu như không tới, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hạ Thiên Nhi biểu lộ nghiêm túc, sau đó ném cho Lý Thanh Vân một túi linh thạch, nơi này có 300 khỏa linh thạch hạ phẩm, thêm ra tới coi như bản tiểu thư thường ngươi. Tốt tốt tốt. Lý Thanh Vân vui vẻ ra mặt, không nghĩ tới thế mà có thể được đến nhiều như vậy linh thạch, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, tạ ơn Hạ tiểu thư, tạ ơn Hạ tiểu thư, tại hạ cáo tử. Chợt nhanh như chớp không thấy. Phát tài. Ta quả nhiên khí vận nghịch thiên a. Thứ nhất đơn sinh ý liền gặp được thằng ngu, thua thiệt nàng dáng rất đẹp như thế, bại gia nương môn một cái, sớm muộn phải đem cha mẹ nàng hố đi xin cơm. Còn đi tìm ngươi. Lão tử mới không có ngu như vậy. Vạn nhất phát hiện ta đang nói láo, còn linh thạch việc nhỏ, nói không chừng mạng nhỏ còn muốn góp đi bảo. Lý Thanh Vân mang theo tâm tình khoái trá đi tại hồi sơn trên đường, trong lòng đắc ý hắn không dám đập Hạ Thiên Nhi cái mông, chủ yếu là cô nương này hỉ nộ vô thường, thực lực lại cực kỳ cường đại. Vạn nhất không cẩn thận đem chính mình cho trục chết, không có lời, vẫn là phải ổn. Ban đêm, Lý Thanh Vân tại đỉnh núi tu luyện, bởi vì gần đây tu vi tăng lên to lớn, Huyền Băng Thiên một quyết cũng đạt tới tinh thông, còn chưa kịp thuần thục cùng vận dụng. Chợt vận chuyển linh khí, quanh thân hàn khí phun trào, như mây mù giống như lờ lờ. Dần dần ngưng kết thành một bộ cứng rắn huyền băng giáp, bây giờ huyền băng giáp cùng trước kia đã có khác biệt lớn, luyện khí tam trọng thời điểm, huyền băng giáp chỉ là giống bao khỏa một tầng quần áo bó, bây giờ nhìn đi lên có chút giống tướng quân chiến giáp. Thử lại lần nữa phương thức công kích. Lý Thanh Vân làm sơ suy nghĩ, liền giơ tay phải lên, đem huyền băng thiên một quyết hàn khí rót vào trên ngón tay, nhẹ nhàng đẩy, một đạo hàn băng chi khí bắn ra, đánh vào trên cây, đem một con chim nhỏ đông lạnh thành khối băng. Nguy rồi. Lý Thanh Vân vội vàng chạy tới, trừ bỏ chim nhỏ trên người tầng băng, thấy nó vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, hắn lại vội vàng làm lên hô hấp nhân tạo. Thời gian dần qua, chim nhỏ khôi phục ý thức, đối với Lý Thanh Vân liễu dịu réo lên không ngừng. Lý Thanh Vân tập trung nhìn vào, không khỏi hơi kinh ngạc, con chim nhỏ này ngoại hình làm sao lại thành như vậy kỳ lạ. Lông vũ như ngọn lửa xích hồng diễm lệ, sẽ không phải là cái gì tạp giao chủng loại đi. Chim nhỏ nghe được Lý Thanh Vân lời nói, cảm xúc tựa hồ hết sức kích động, kêu lớn tiếng hơn. "Tiểu gia hỏa, đi nhanh đi, không nên bị những người khác phát hiện, nếu không sẽ bị bọn hắn nướng ăn." Chim nhỏ cũng không bay đi, mà là tại Lý Thanh Vân đỉnh đầu xoay quanh vài vòng đằng sau, rơi vào trên vai của hắn. Lý Thanh Vân buông tay, chim nhỏ lại chủ động đi đến lòng bàn tay của hắn. "Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi thật là có linh tính." Lý Thanh Vân lại đưa tay giơ lên, nắm đến trước mặt mình, chim nhỏ đối với hắn lại là kêu một trận đằng sau mới bay đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, chim nhỏ kia phát ra thanh âm lại có chút giống mẹ nó so bất quá không có khả năng, chim nhỏ làm sao có thể hiểu mắng chửi người. Cho nên Lý Thanh Vân hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lý Thanh Vân ở trong lòng suy nghĩ, trước mắt sẽ chỉ Huyền Băng Thiên một quyết, phương thức công kích quá mức đơn nhất, nhất định phải lại học điểm những công pháp khác. Công pháp chia làm ba loại: thể thuật bằng vào lực lượng của thân thể, khí thuật dựa vào vũ khí, uy lực thuật pháp mượn nhờ linh lực công kích cùng thủ đoạn phòng ngự. Mà Huyền Băng Thiên một quyết chính là thuật pháp, là một loại công kích từ xa phương thức, cho nên nhất định phải học tập một môn cận chiến công pháp. Lý Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, rơi vào trầm tư. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Vân đi một chuyến tàng thư các, đem tất cả bí tịch nhìn mấy lần, tuyển một bản quyển pháp cùng một bản thân pháp. Vương Bát Quyền Phổ Hoàng Giai công pháp cùng Đạo Mệnh Bộ pháp Hoàng Giai công pháp, vì cái gì tuyển hai môn công pháp này? Chủ yếu là không có tìm được thích hợp, lại không muốn lãng phí lĩnh ngộ cơ hội, cho nên tuyển hai quyển đơn giản nhất công pháp, bằng vào nội tính của mình hay là miễn cưỡng có thể học được, có quyền pháp gia trì, Huyền Băng Thiên Một Quyết cũng có thể tốt hơn phát huy uy lực. Lý Thanh Vân chọn tốt công pháp liền ở trên luyện võ tràng luyện tập, Vương Bát Quyền vừa ra, yêu ma quỷ quái hết thể nhường đường. Chỉ gặp Lý Thanh Vân hai tay hai chân luận vũ, không có kết cấu gì, tư thế cũng khá khó xử nhìn. Các ngươi nhìn, Lý Thanh Vân tại cái kia làm gì? Cùng cái con rùa giống như. Giống như thật là Vương Bát Quyền, ta tại tàng thư các gặp qua. Không phải đâu, môn công pháp này lại có thể có người học, danh tự khó nghe như vậy, đánh ra đến chả khó coi như vậy. Một đám đệ tử mồm năm miệng mười nghị luận. Lúc này Lý Thanh Vân lại bắt đầu luyện tập Đảo Mệnh Bộ pháp, cả người chạy ngã trái ngã phải, cho người ta một loại chạy trối chết cảm giác. Lại một lần nữa dẫn tới đám người cuồng tiếu không chỉ. Thẩm Ly Uyên cũng ở một bên quan sát, trong lòng chấn kinh, nhanh như vậy liền luyện khí bắt trọng, kẻ này quả thật bất phàm, xem ra nhặt được bảo, ha ha ha. Lúc này, một vị tuyệt mỹ nữ tử đôi mắt đẹp một mực rơi vào Lý Thanh Vân trên thân, nhìn xem hắn thi triển Vương Bát Quyền cùng Đảo Mệnh Bộ pháp, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng yên nhiên dáng tươi cười. Thẩm Ly Uyên thấy thế, hơi kinh ngạc, "Khương tiểu thư sao ngươi lại tới đây?" Nàng này chính là Khương Vũ Khê. Vân Hải Thương hội là Ninh Châu lớn nhất thương hội, cùng các môn phái cũng có sinh ý vắng lai, Băng Tuyết thần vực cũng thường xuyên tại Vân Hải Thương hội mua bán đan dược, linh thảo, linh thạch, các loại vũ khí vật phẩm, dần dà cũng liền quen biết, chỉ là Khương Vũ Khê còn chưa tới qua Băng Tuyết thần vực. Nàng mỉm cười, "Ta tới thăm bằng hữu." Thẩm Ly Uyên hơi nghi hoặc một chút, không biết Khương cô nương bằng hữu là ai. "Lý Thanh Vân." Thẩm Ly Uyên mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Ngươi biết Thanh Vân? Mấy ngày trước đây vừa rồi quen biết." Khương Vũ Khê đáp lại. Đám người nhao nhao đem ánh mắt dời về phía Khương Vũ Khê. "Hoa, thật đẹp a." Tựa như tiên nữ hạ phàm. Tư thái này, dung mạo này, khí chất này, đẹp đến ta không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Ta vẫn cho là Thẩm sư tỷ chính là trong thiên hạ đẹp nhất nữ tử, không nghĩ tới còn có người cùng nàng một dạng đẹp. Trịnh Tuấn Phong cũng nhìn nhập thần. Thẩm Mộng Nhu nhìn thấy Khương Vũ Khê lúc, Khương Vũ Khê cũng tương tự nhìn về hướng nàng, hai nữ bốn mắt nhìn nhau, một lát sau lại riêng phần mình đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, Lý Thanh Vân Vương bắt quyền càng đánh càng nhanh, thậm chí có thể nghe được quyền phong tiếng hét. Khương Vũ Khê đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đám người thuận tầm mắt của nàng, cùng nhau nhìn về phía Lý Thanh Vân. Chương 11 bị Vương Bát Quyền mê hoặc, 1, chương 11 bị Vương Bát Quyền mê hoặc, 1, thật sự là mất mặt xấu hổ, đánh cho loạn thất bát ao, hoàn toàn là tại cho chúng ta Băng Tuyết thần vực trên mặt bôi đen giữa sân có người nói. Một đám nam đệ tử vì đạt được Khương Vũ Khê hảo cảm, nhao nhao biểu hiện ra tuyệt kỹ của mình. Mãnh hổ La Nguyệt, Thọ Tử Áp Đỉnh, Đoạt Mệnh Chuối Tiêu Chân, Đá Vụn Cây Bông Trưởng. Mặc cho những người này đánh như thế nào đặc sắc, Khương Vũ Khê ánh mắt một mực không hề rời đi qua Lý Thanh Vân. Vương Bát Quyền đánh xong, Lý Thanh Vân dừng lại xoa xoa mồ hôi trên trán. Khương Vũ Khê thấy thế, phi thân mà đi, nàng dáng người thức tha, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất như tiên, để giữa sân đám người nhìn như si như say. Lý Thanh Vân tu luyện qua tại chuyên chú, bị đột nhiên xuất hiện Khương Vũ Khê giật nảy mình. "A, Khương cô nương, ngươi thế nào tới?" Khương Vũ Khê ngữ khí ôn nhu, "Ta tới nhìn ngươi một chút khôi phục thế nào. Xem ra cũng không tệ lắm." Nói, nàng lại lấy ra một cái rổ, mở ra cái nắp, mang sang một bát nóng hổi canh, mùi thơm nước mũi. "Đây là ta chịu linh kê canh, ngươi uống lúc còn nóng đi." "Đám người, tình huống gì? Vị tiên nữ này một dạng cô nương là tìm đến Lý Thanh Vân, còn cho hắn nhịn canh?" "Không phải đâu, hắn không phải liền là một cái sẽ chỉ theo đuôi tiểu cô nương đổ vô sỉ sao? Chẳng lẽ là bị hắn Vương Bát Quyền cho mê hoặc?" Lý Thanh Vân cười tiếp nhận canh gà, uống một hơi cạn sạch, rất tốt uống, chính là hương vị cùng bình thường uống không giống nhau lắm. Khương Vũ Khê yên nhiên cười một tiếng, "Ta tại trong canh gà gia nhập rất nhiều linh thảo, đối với ngươi vết thương có chỗ tốt." "Dạng này à, cái kia không có khả năng lãng phí." Lý Thanh Vân lẻ lưỡi, bắt đầu liếm bát bên trên tạt bã. "Đáng người, ngoa tào, muốn hay không mất mặt như vậy? Ngay trước vị mỹ nhân này mặt liếm bát, ngươi còn có thể hay không có ngốc bước một chút?" Băng Tuyết thần vực một đám nam đệ tử đều ở trong lòng chế giễu. Khương Vũ Khê ngữ khí ôn nhu, "Lý đại ca, đừng liếm, ngươi nếu là thích uống, ta về sau mỗi ngày đều làm cho ngươi." "Đáng người, cái này đều được, không phải hẳn là ghét bỏ sao? Đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề?" Sử Như Ngọc một mặt ghen tị nói ra, "Cô nương, ngươi chớ để cho Lý Thanh Vân lửa, hắn mặc dù dáng dấp coi như anh tuấn, nhưng là cái đồ vô sỉ, khắp nơi theo đuôi tiểu cô nương, chúng ta Băng Tuyết thần vực liền số hắn nhất không muốn mặt, mà lại tham sống sợ chết, trộm gian dùng mánh lưới." Một người đệ tử khác nói theo. "Lan." Khương Vũ Khê mặt phấn sương lạnh, đối với hai người giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Lý Thanh Vân, ngựa khí trở nên rất ôn nhu, "Lý đại ca, chúng ta ra ngoài đi một chút." "Tốt." Lý Thanh Vân lên tiếng, lại hướng Thẩm Ly Uyên nói ra, "Sư phụ, ta đi ra ngoài một chuyến." "Đi thôi." Thẩm Ly Uyên lên tiếng. "Thẩm trưởng môn, cáo tử." Khương Vũ Khê chắp tay nói ra. Thẩm Ly Uyên mỉm cười, "Khương cô đương, đi thong thả." Khương Vũ Khê cùng Lý Thanh Vân sánh vai hướng đỉnh núi đi đến. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Băng Tuyết thần vực chúng đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Giai nhân tuyệt sắc như vậy, tại sao lại đối với Lý Thanh Vân ưu ái có thừa? Chẳng lẽ đây chính là theo đuôi ma lực? Nếu không chúng ta cũng đi trong thành thử một chút. Chúng đệ tử cảm xúc kích động nghị luận. Lý Thanh Vân cùng Khương Vũ Khê vừa đi vừa nói, không bao lâu liền tới đến đỉnh núi. Bàn đu dây. Khương Vũ Khê như vui sướng tiểu nữ hài bình thường chạy tới, ngồi ở phía trên, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân, "Lý đại ca, giúp ta đẩy." "Tốt." Lý Thanh Vân đi tới gần, đẩy đứng lên. Khương Vũ Khê mái tóc theo gió phất phới, nàng nhìn xem Lý Thanh Vân, cười tươi yên nhiên, cái kia nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo càng mê người, coi là thật có thể nói ngoái nhìn nhất tiếu bách bị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc Lý Thanh Vân không khỏi nhìn nhập thần. "Tốt, đừng đẩy, ta có lời cùng ngươi nói." Lý Thanh Vân ngừng lại, "Chuyện gì?" "Miệng vết thương của ngươi, còn đau không?" Nhìn xem Khương Vũ Khê ánh mắt ân cần, Lý Thanh Vân cười hắc hắc, "Ta da dày thịt béo, đã sớm tốt. Ta cảm giác các sư huynh sư đệ của ngươi phần lớn đều xem thường ngươi, ngươi không tức giận sao?" Lý Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, chính mình vừa đến băng tuyết thần vực, liền chụp Thẩm Mộng Nhu ba lần cái mông, nàng thế nhưng là các sư huynh trong lòng nữ thần, người khác có thể chào đón hắn sao? Mà lại hắn trưởng kỳ ở trên đường theo đuôi tiểu cô nương, tại người khác xem ra, hắn chính là một cái chơi bời lêu lổng, hạ lưu đồ vô sỉ, ưa thích hắn mới là lạ. Chỉ là không có khả năng nói như vậy, vậy quá ảnh hưởng hình tượng của mình. Lý Thanh Vân giả ra chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, khẽ lắc đầu, thở dài một cái, trong thiên hạ, phàm là thiên tư cái thế người, thường thường sẽ bị chúng quanh hạng người bình thường ghen ghét đen, ta lại quá mức ưu tú, muốn ẩn tàng bên dưới phong mang của mình đều rất khó, cho nên, những năm này ta sớm thành thói quen người khác châm chọc khiêu khích, nơi nào sẽ chấp nhận với bọn họ. Khương Vũ Khê trong ánh mắt tràn đầy khâm phục nói, Lý đại ca thật sự là lòng dạ rộng lớn. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Lý đại ca, mặc dù ngươi rộng lượng, không tính toán với bọn họ, nhưng là thời gian dài, trong lòng ngươi không khó chịu sao? Lý Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ta tin tưởng, rất nhanh đều sẽ tốt, mà lại theo tới so sánh, hiện tại đã rất khá. Đi qua. Khương Vũ Khê mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Lý đại ca, ngươi trước kia quá rất khổ sao? Lý Thanh Vân hồi tưởng qua lại, ánh mắt trở nên thâm thúy, ta chưa thấy qua phụ thân, thở nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, có thể về sau nàng lại đột nhiên mất tích, ta không có tiền ăn cơm, làm qua tên ăn mày, nhặt qua rất rưởi, còn bị vị hôn thê từ bỏ. Dù sao ta chính là cái người cơ khổ, không người thương không nhân ái. Về phần có khổ hay không cũng không tốt nói, dù sao ta học xong rất nhiều kỹ năng, tỉ như xin cơm, trong này môn đạo có thể nhiều, ngươi không hiểu trong này then chốt, căn bản là nếu không tới cơm, năm đó ta đang xin cơm giới đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, hoành động mười mấy con phố, không ít đồng hành đều hướng ta linh giáo kinh nghiệm, bất quá ta nghĩ đến xin cơm một chuyến này cạnh tranh quá kịch liệt, dạy hết cho đệ tử liền muốn chết đói sư phụ, cho nên không có dạy bọn họ, về sau bọn hắn liền liên hợp lại đánh ta, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, ta so người bình thường kháng đánh nhiều, không ít người đánh ta đều đem chính mình đánh gãy xương, khả năng ta nhàn trị quá cao, có tiên nhân phù hộ đi. Kỳ hỉ. Khương Vũ Khê che miệng cười khẽ. Làm sao? Ngươi không tin ta xin cơm rất sở trường. Lý Thanh Vân nghi hoặc hỏi. Chương 11 bị vương bắt quyền mê hoặc, 2, chương 11 bị vương bắt quyền mê hoặc, 2, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy Lý đại ca ngươi người này rất có thú, người khác xin cơm loại chuyện này đều khó mà mở miệng, ngươi lại nói như vậy tràn đầy phấn khởi. Ngươi là bằng hữu của ta thôi. Quá khứ của ta đối với ngươi cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Lý Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, lại nói, 360 hành, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, liền xem như xin cơm, ta cũng là tên ăn mày bên trong trần nhà, đây cũng là đối với mình năng lực một loại khẳng định. Chính là trong đêm một thân một mình thời điểm, sẽ cảm thấy trống rỗng tịch mịch lạnh. Khương Vũ Khê giọng nói vô cùng nó ôn nhu, Lý đại ca, về sau ngươi sẽ không lại cô đơn, có ta quan tâm ngươi. Lý Thanh Vân hiểu ý cười một tiếng, cảm ơn ngươi, Khương cô nương. Đừng gọi ta Khương cô nương, gọi ta Vũ Khê. Nhìn trước mắt thanh lệ thoát tục mỹ nhân, Lý Thanh Vân trong lòng nổi lên một dòng nước ấm, Vũ Khê. Mấy ngày sau, băng tuyết thần vực luyện võ tràng. Thẩm Ly Uyên đứng tại trên đài cao, đối với đám người cao giọng nói, mỗi năm một lần phong lâm bí cảnh sắp mở ra. Linh Châu tất cả tông môn đều sẽ tham dự trong đó. Bao quát nhị đẳng tông môn Côn Luân phái, tam đẳng tông môn Hải Sa bang, lệ tuyệt môn cùng tứ đẳng tông môn Tinh môn, huyết luyện môn, thiết quyền môn, thất tuyệt bang, băng tuyết thần vực. Ta phái tuy là tứ đẳng môn phái, nhưng ta hy vọng sẽ có một ngày có thể tấn thăng làm tam đẳng tông môn, thậm chí nhị đẳng tông môn. Muốn thực hiện mục tiêu này, cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Nói xong, ánh mắt của hắn hướng tất cả mọi người quét mắt một vòng. Yên tâm đi sư phụ. Trịnh Tuấn Phong ánh mắt kiên nghị, ta có lòng tin làm đến. Thẩm Mộng Nhu cũng là một mặt nghiêm túc, cha, ngài yên tâm, ta cùng các vị sư huynh đệ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tại đại sư minh cùng nhị sư tỷ dẫn dắt bên dưới, chúng ta chắc chắn một tiếng hót lên làm kinh người. Sử Như Ngọc nói ra, không sai, nhất định có thể. Đệ tử khác nhau nhau hưởng ứng. Lý Thanh Vân trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nghe. Chủ yếu là hắn cho là đều là một chút thái kê, ở chỗ này tuổi ngưỡng bức, một chút ý nghĩa đều không có. Nếu là cùng bọn hắn cùng một chỗ nói, ra vẻ mình đều cùng cái kẻ ngu giống như. Thẩm Ly Uyên tiếp tục nói, lần này bí cảnh chi hành, ta phái tổng cộng có 4 cái danh lệnh, phàm người có ý đều có thể báo danh. Sau 3 ngày tiến hành tỷ thí, bên thắng sẽ thu hoạch được danh lệnh. Dứt lời, chúng đệ tử liền bắt đầu thảo luận. Đại sư Minh đã là trúc cơ trung kỳ, tu vi cao nhất, hạng nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, mấu chốt ở chỗ nhị sư tỷ Thẩm Mộng Nhu, tam sư Minh Võ Văn Trọng, tứ sư Minh Tống Hoàng Kiệt, ngũ sư Minh Tôn Sùng Cảnh, còn có lục sư tỷ Dương Tử Hân, bọn hắn 5 người tranh đoạt còn sót lại 3 cái danh ngạch. Các ngươi cho là người nào có thể cầm xuống còn lại 3 cái danh ngạch? Khó nói, bọn hắn đều là trúc cơ sơ kỳ, thực lực hẳn là tại sản sản với nhau. Sau 3 ngày sáng sớm, trên luyện võ tràng, một đám đệ tử vây quanh ở bảng đối chiến trước. Trịnh Tuấn Phong trực tiếp tấn cấp. Thẩm Mộng Nhu đối với Dương Tử Hân, Võ Vạn Tùng đối với Tống Hoàng Kiệt, Lý Thanh Vân đối với Tôn Sùng Cảnh. Tình huống như thế nào? Lý Thanh Vân cũng muốn tham gia. Không phải đâu. hắn ở đâu ra tự tin cùng với những cái khác sư minh tranh cao thấp một hồi? Người khác đều là trúc cơ cảnh, liền hắn một cái luyện khí cảnh, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Dạng này không phải càng tốt sao? Có trò hay để nhìn. Đúng vậy a, ha ha ha. Ta ngược lại muốn xem Lý Thanh Vân sẽ bị đánh nhiều thảm. Một số người châu đầu ghé tai nói ra. Thẩm Ly Uyên ngồi trên ghế, tay phải bung lên. Một tên đệ tử cao giọng hô, tỉ thí chính thức bắt đầu. Trận đầu, Thẩm Mộng Nhu đối chiến Dương Tử Hân. Hai người ôm quyền hành lễ. Thẩm sư tỷ, tiểu muội hướng ngươi thỉnh giáo. Dương sư muội, ra chiêu đi. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Dương Tử Hân hai tay khoa tay, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, huyền băng chân khí. Một cỗ cự phong bên trong xen lẫn vô số khối băng, công hướng Thẩm Mộng Nhu. Thẩm Mộng Nhu nâng lên tay trái, giọng dịu dàng quát, huyền băng thuẫn. Chỉ một cái chớp mắt, vô số khối băng nhao nhao ở trong tay ngưng tụ, trong chớp mắt liền tạo thành một khối vài mét lớn nhỏ băng thuẫn, ngăn tại trước người. Khối băng đụng vào trên băng thuẫn, như mưa rơi nhao nhao rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Dương Tử Hân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tay nàng cầm lợi kiếm, phi thân công hướng Thẩm Mộng Nhu. Thẩm Mộng Nhu cũng cầm kiếm đón lấy. Thương thương thương, kiếm cùng kiếm tiếng va đập liên tiếp. Mỗi một kiếm huy ra, đều sẽ nương theo lấy như là lông lống nhẹ bay bông tuyết phiêu tán, chỉ chốc lát sau, toàn bộ lôi đài đều bị băng tuyết bao trùm. Hoa, Thẩm sư tỷ kiếm chiêu như luyện chuyển nhảy múa tiên tử, đã có lăng lệ thế công, lại có khí chất phi phàm. Dương sư tỷ cũng không kém bao nhiêu, chiêu thức của nàng như nước chảy mây trôi giống như phiêu dật, kiếm thủy tâm động, tự nhiên mà thành. Hai tên đệ tử hưng phấn mà bình luận. Sau mười mấy chiêu, giữa sân đã chồng chất lên một tầng thật dày tuyết động, một đầu chó nhà bị hàn khí cong đến run lẩy bẩy, tung ra nước tiểu đều ngưng kết thành một đầu bóng ánh băng tuyến, treo ở phía trên, nhìn qua phi thường buồn cười. Đột nhiên, một thân ảnh từ trong đông tuyết bay ngược mà ra. Là Dương sư tỷ, có người lên tiếng kinh hô. Ta thua. Dương Tử Hân đứng dậy, có chút tiếc nuối nói ra. Thẩm Mộng Nhu cái kia huyền chuyển dáng người giống như cựu thiên huyền nữ chậm rãi từ trên trời giáng xuống, Dương sư muội, đa tạ. Lúc này, một đệ tử đi đến này, cao giọng tuyên bố, trận đầu tỷ thí, Thẩm Mộng Nhu chiến thắng. Trận thứ hai, do Võ Vạn Trọng đối chiến Tống Hoàng Kiệt. Lời còn chưa dứt, Võ Vạn Trọng một cái lắc mình nhảy lên lôi đài, Tống sư đệ, lên đây đi. Tống Hoàng Kiệt cười ha ha một tiếng, tới thì tới, chẳng lẽ còn sợ ngươi phải không? Nói xong, hắn cũng bay người lên đài. Võ Vạn Trọng một quyền đánh phía Tống Hoàng Kiệt, xem chiêu, mãnh hổ hạ sơn. Hắn trong nắm đấm ẩn chứa lực lượng kinh người, quyền ý nương theo lấy tiếng hổ gầm. Võ sư Minh Đục thân lực lượng thật sự là cường đại, thật không hổ là ta băng tuyết thần bực cường tráng nhất nam nhân. Quả nhiên như bức, một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Tống Hoàng Kiệt vận chuyển linh lực, trong miệng quát nhẹ, huyền băng thuẫn. Giang giác. Huyền băng thuẫn ứng thanh mà nát. Tống Hoàng Kiệt cảm thấy kinh ngạc, lách mình lùi lại. Võ Vạn Trọng nắm đấm đánh nát băng thuẫn đằng sau tốc độ y nguyên không giảm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh vào Tống Hoàng Kiệt trên thân. Phanh. Chương 12 ta không phải cố ý. Một. Chương 12 ta không phải cố ý. Một. Tống Hoàng Kiệt bị đánh lui mấy chục bước, vô ngực, nhếch miệng cười nói, võ sư minh, ta cần phải dùng vũ khí. Nói xong, tay hắn cầm trường côn xông tới. Ra tay không tấc sắt cũng có thể đưa người đánh ngã. Võ Vạn Trọng sử dụng một đôi thiết quyền linh kích. Hắn mặc dù dáng người khôi ngô, lực lượng cường hãn, nhưng thân thủ hơi có vẻ trì độn. Tống Hoàng Kiệt hình thể hơi gầy, động tác lại đặc biệt nhanh nhẹn. Một phen kịch chiến đằng sau, Võ Vạn Trọng chịu mấy chục côn, toàn thân nhiều chỗ sưng đỏ, nhưng không có đánh trúng Tống Hoàng Kiệt một chút. Hắn hét lớn một tiếng, là nam nhân cũng đừng có trốn tránh, cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Tống Hoàng Kiệt cười hắc hắc, luận võ toàn bằng bản sự, ngươi thế nào còn tức giận? Xem chiêu. Đang khi nói chuyện lại hướng Võ Vạn Trọng trên đầu đập một côn, lực đạo khổng lồ đem Võ Vạn Trọng đánh choáng đầu hoa mắt, trên đầu sưng lên một cái to lớn bao. A a. Võ Vạn Trọng hét lớn một tiếng, tốt, là ngươi bức ta. Côn hùng thuật luyện thể. Võ Vạn Trọng thân thể cùng cơ bắp đều đang nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt biến thành cao 5 mét cự nhân, quanh thân còn ẩn ẩn có băng giáp bao trùm. Dưới đài một đệ tử quát, đây là võ sư minh tuyệt kỹ, thật là lợi hại a, nếu là thành thân thời điểm dùng tới một chiêu này, có thể nghĩ nhất định sẽ dung manh phi thường vô địch, cáo biệt hết sức căng thẳng quân cảnh. Chiêu này có thể như thế sử dụng sao? Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, sử dụng phương thức cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mấu chốt là cần ngươi phát huy sức tưởng tượng đi mở mang. A, dạng này a. Đợi lát nữa xem hết tỉ thí, ta cũng muốn đi học một chiêu này. Hai cái đệ tử tại dưới đài thấp giọng nghị luận. Võ Vạn Trọng tiếng như hùng trung, Tống sư đệ, cứ việc phóng ngựa tới, ta đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh. Muốn chắc bước, không cửa, nhìn ta đổ nhào ngươi. Tống Hoàng Kiệt sử xuất toàn lực một kích, côn đến chỗ cuồng phong gào thét, hư không rất nhỏ chấn động. Phanh. Võ Vạn Trọng rắn rắn chắc chắc chịu một côn, lại không hề động một chút nào. Tống Hoàng Kiệt sắc mặt đổi biến, cũng quá cứng rắn đi. Ha ha ha. Tống sư đệ, ngươi là chưa ăn cơm sao? Làm sao một chút khí lực cũng không có? Võ Vạn Trọng cười ha ha, bộ dáng có chút cần ăn đòn. Đừng cao hứng quá sớm. Tống Hoàng Kiệt vận chuyển Huyền Băng Tiên một quyết, thân côn trong nháy mắt trở nên nóng ánh sáng long lanh, tản ra trận trận thấu xương hàn mang, hướng phía Võ Vạn Trọng đầu hung hăng đập tới. Tống sư đệ, ngươi đã lộ ra sơ hở. Tống Hoàng Kiệt mới vừa rồi bị chọc giận, toàn lực công kích, cũng bởi vậy môn hộ mở rộng, Võ Vạn Trọng nắm lấy thời cơ, một cái lắc mình đi vào trước mặt hắn, oanh ra một quyền. Người ông ta. Tống Hoàng Kiệt sắc mặt đột nhiên biến đổi, giống to. Phanh. Tống Hoàng Kiệt đội vàng không kịp chuẩn bị Võ Vạn Trọng một quyền nện xuống lôi đài. Tống sư đệ, đa tội. Võ sư minh, nghĩ không ra ngươi nhìn xem trung thực, thế mà lại còn đùa nghịch loại này tâm nhãn, lần này là ta chủ quan, bất quá lần sau ta tuyệt sẽ không lại thua. Tống Hoàng Kiệt một mặt không phục. Ha ha ha. Võ Vạn Trọng cất tiếng cười to, ta thế nhưng là một cái cơ bắp cùng trí tuệ cùng tồn tại nam nhân, muốn thắng ta, không cửa. Võ sư Minh thực lực thật mạnh, vậy mà một quyền đánh bay Tống sư Minh, mặc dù nói có xuất kỳ bất ý thành phần, nhưng là thực lực này tuyệt đối không đơn giản. Đúng vậy à, võ sư Minh thật sự là lợi hại, không biết ta muốn khổ tu bao nhiêu năm mới có thể đạt tới thực lực của hắn bây giờ. Dưới đài đệ tử mồm năm miệng mười nói ra. Một đệ tử nhảy lên lôi đài, trận thứ 2 tỷ thí, bên thắng, Võ Vạn Trọng. Trận thứ 3 tỷ thí, Lý Thanh Vân đối với Tôn Sùng Cảnh. Tôn Sùng Cảnh lách mình lên đài, chắp tay sau lưng, hăng hái, tự tin mà thong dong, Lý sư đệ, ra tay đi. Nhớ kỹ, xuất ra ngươi lợi hại nhất chiêu số. Không phải vậy ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Tôn sư Minh thật sự là khí độ bất phàm, quả nhiên có cường giả chi phong, không tầm thường, không tầm thường. Đó là đương nhiên, Lý sư đệ thực lực chênh lệch Tôn sư Minh một mảng lớn, đối phó hắn dễ như trở bàn tay, trận chiến này kết cục đã định. Nghe được dưới đài đệ tử lời nói, Tôn Sùng Cảnh càng thêm coi trời bằng vùng, thân thể đứng trực tiếp, tựa như chiến thần bình thường. Thẩm Ly Uyên thầm nghĩ trong lòng, mặc dù Thanh Vân tiến bộ thần tốc, nhưng hôm nay chỉ là luyện khí cảnh mà thôi, muốn thủ thắng, sợ là rất khó. Thẩm Mộng Nhu lắc đầu, nghĩ thầm, lần tiếp theo Phong Lâm bí cảnh có lẽ còn có thể, lần này hẳn là vô vọng. Vậy ta liền không khách khí. Lý Thanh Vân xông tới, vương bát quyền thức thứ nhất, vương bát loạn vũ. Ha ha ha. Các ngươi nhìn Lý sư đệ quyền pháp này, thật sự là khó coi. Ta nhìn hắn khẳng định sẽ bị đánh thành con rùa. Ha ha. Liền Lý sư đệ điểm ấy không quan trọng thực lực, liền xem như ta cũng có thể tùy tiện nắm, càng đừng đề cập Tôn sư huynh. Dưới đài đệ tử cười vang. Tôn Sùng Cảnh thấy phía trước năm đấm đánh tới, trên mặt không có chút gợn sóng nào, nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát, ngựa khí bình tĩnh, Lý sư đệ, ngươi cái này phanh. Lời còn chưa nói hết, phía sau lưng đột nhiên chịu một quyền. Tôn Sùng Cảnh, chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng tránh thoát ta. Một quyền này từ đâu mà đến? Đám người, giữa sân đám người cũng là một mặt một bức, nghĩ mãi mà không rõ Lý Thanh Vân tại sao lại dễ dàng như thế liền đánh trúng vào Tôn sư huynh. Nhất định là chủ quan. Tôn Sùng Cảnh cho là nhất định là vừa rồi có chỗ sơ sẩy mới có thể trúng chiêu, chợt nói ra, lại đến. Tốt. Lý Thanh Vân lần nữa xuống tới. Có vừa mới giao hấn, lần này Tôn Sùng Cảnh hết sức chăm chú, sử xuất bản lĩnh giữ nhà băng sơn quyền, cùng Lý Thanh Vân triển khai đối công. Phanh 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 phanh. Khẩn thiết tương giao, phát ra từng đợt tiếng vang nhất hai, va chạm sinh ra sóng xung kích, chấn bốn phía bụi đất tung bay. Một phen sau khi giao thủ, Tôn Sùng Cảnh dần dần chiếm thượng phong, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tự tin, đáp ý nói, Lý sư đệ, ngươi quyền pháp này mặc dù có chút ngoài dự liệu, bất quá cũng liền phanh. Lời còn chưa nói hết, buộc lại chúng một cước. A a. Tôn Sùng Cảnh trên không trung phát ra tiếng kêu sợ hãi. Phanh. Ngay sau đó, hắn trầm bó, nặng nề mà té ngã trên đất. Tôn sư Minh vậy mà liên tục ăn hai lần thua thiệt, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn đang cố ý đang nhường? Ta nhìn không giống, Lý sư đệ quyền pháp quả thật có chút quỷ dị, góc độ công kích dị thường xảo trá. Tôn sư Minh sẽ không phải thật đánh không lại Lý sư đệ đi. Nghe được chung quanh các sư đệ nghị luận, Tôn Sùng Cảnh mặt mo đỏ ửng, hắn cấp tốc đứng lên, vỗ vỗ trên mông cho bụi, một mặt nghiêm túc nói ra, "Lý sư đệ, thật bản lãnh, sau đó ta muốn toàn lực ứng phó." Chương 12 ta không phải cố ý, 2, chương 12 ta không phải cố ý, 2, tốt, ta cũng đang muốn lãnh giáo một chút Tôn sư Minh tuyệt chiêu. Xem chiêu. Tôn Sùng Cảnh thôi động linh lực, đem Huyền Băng Thiên một quyết vận chuyển đến hai tay, hóa thành một đôi băng quyền. Đây là ta băng sơn quyền mạnh nhất một thức, Thạch Băng Địa Lạ. Lý Thanh Vân cũng vận chuyển linh lực, người khoác Huyền Băng giáp, vương bắt quyền thức thứ hai, vương bắt bãi vĩ. Hai người lại chiến đến một đoàn, kịch liệt đối công, nắm đấm phát ra cương khí như cuồng phong giống như gào thét, chấn tóc như loạn thảo bay múa, đá vụn bay tứ tung, hai người vậy mà liều mạng cái thế lực ngang nhau. Làm sao có thể? Lý sư đệ bất quá là luyện khí cảnh mà thôi, làm sao có thể cùng trúc cơ sơ kỳ Tôn sư Minh đánh tương xứng? Hẳn là Lý sư đệ đem Huyền Băng Thiên một quyết luyện tới tinh thông, cho nên dựa vào công pháp chi uy, đền bù cùng Tôn sư Minh ở giữa trên lệch cảnh giới. Mặc dù trên mặt nổi nhìn bọn hắn lực lượng ngang nhau, nhưng là Lý sư đệ lấy luyện khí cảnh tu vi thi triển Huyền Băng Thiên một quyết, nhất định khó mà bền bỉ, chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Đúng vậy a, ta vậy mà không nghĩ tới điểm này. Giữa sân sư Minh đệ Châu đầu ghé tai nói ra. Lý sư đệ, không thể không nói, biểu hiện của ngươi quả thực làm ta lau mắt mà nhìn, chỉ tiếc, linh lực của ngươi sắp hao hết, muốn không chịu nổi đi. Tôn Sùng Cảnh tràn đầy tự tin nói ra. Đột nhiên, Lý Thanh Vân giống rùa đen giống như trôi nổi tại không trung, chân sau đông nhiên đạp một cái, công bằng, đạp ở Tôn Sùng Cảnh giữa hai đùi. A. Tôn Sùng Cảnh quỳ trên mặt đất, răng cắn chặt, toàn thân nổi gân xanh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Dưới đài đệ tử cũng đều hít sâu một hơi, cảm động lây bình thường nhao nhao hai tay che háng. Thẩm Ngọc Nhu xấu hổ quay đầu, thấp giọng nói, vô sỉ. Có lỗi với Tôn sư Minh, ta không phải cố ý. Nói xong, Lý Thanh Vân lại xông đi lên đối với nó quyền đấm cước đá. Tôn Sùng Cảnh ở trong lòng giận mắng, ngươi đạp mã cảm thấy có lỗi với còn không ngừng đánh ta, là có ý gì? Muốn phản kháng, lại vừa để khí, phía dưới liền đau đớn khó nhịn, phản phất muốn nổ tung bình thường. Ta nhận thua. Tôn Sùng Cảnh không cam lòng nói ra. Không thể phủ nhận, Lý Thanh Vân một chiêu này uy lực thực sự không phải tầm thường, đã để Tôn Sùng Cảnh triệt để đã mất đi sức chống cự. Quá hèn hạ, vậy mà công kích yếu hại, còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không ít đệ tử đều thay Tôn Sùng Cảnh minh bất bình. Lý Thanh Vân thở hổn hển, vừa mới kịch chiến đã để hắn có chút tinh bị lợi tẫn, hơi thở phào, nói ra, lúc đầu ta là muốn đá Tôn sư Minh bụng, chỉ là không cẩn thận đá lệch. Tôn Sùng Cảnh kêu lên nói, mau dẫn ta đi xem đại phu, ta còn không có thành thân. Mấy cái đệ tử chợt đem hắn kiếm đi. Quá không biết xấu hổ. Sử Như Ngọc tức giận bất bình nói, Trận thứ 3 tỷ thí bên thắng, Lý Thanh Vân một đệ tử cao giọng hô. Thẩm Ly Uyên khẽ bước cằm, nếu thắng bại đã phân, vi sư tuyên bố, lần này Phong Lâm Bí cảnh chi hành, do Trịnh Tuấn Phong, Thẩm Mộc Du, Võ Văn Trọng, Lý Thanh Vân bốn người tiến về. Đằng sau mấy ngày, Lý Thanh Vân đều đang tu luyện trên trận khổ luyện Vương Bắt Quyền cùng Đảo Mệnh Bộ Pháp, chủ yếu là Thẩm Mộc Du cái mông không dám động, Hạ Thiên Nhi lại không dám động, Khương Vũ Khê nơi đó lại không nhiệm vụ, hiện tại duy nhất có thể tăng lên phương thức chính là dựa vào chính mình. Trải qua một đoạn thời gian khắc khổ luyện tập, Lý Thanh Vân rốt cục đem Vương Bắt Quyền cùng Đảo Mệnh Bộ Pháp luyện tới thuần thục. Thẩm Ly Uyên chậm rãi đi ra, ngày mai chính là Phong Lâm Bí cảnh ngày mở ra, vi sư còn có một số chuyện trọng yếu cần nhắc nhở các ngươi một chút. Thứ nhất, lần này bí cảnh chi hành, thời gian là một tháng. Thứ hai, Phong Lâm Bí cảnh có một cấm địa, tên là Bách Thú Nhai, trong vách núi yêu thú thực lực đều tại trúc cơ hậu kỳ trở lên, còn có hai cái kim đan kỳ yêu thú trấn thủ, các ngươi ngàn vạn không thể tiến về, nếu không có đi không về. Đám người nhao nhao gật đầu. Thẩm Ly Uyên tiếp tục nói, nhiều năm qua, chưa bao giờ có người có thể từ Bách Thú Nhai sống sót mà đi ra ngoài, bất quá năm nay Côn Luân phái có một vị tuyệt thế kỳ tài sẽ tham gia. Người này tên là Tống Thiên Dương, chính là Côn Luân phái trưởng môn Tống Thanh Phong chi tử, năm gần 21 tuổi, đã đạt kim đan cảnh trung kỳ. Hắn có lẽ sẽ đi sông Bách Thú Nhai. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Trẻ tuổi như vậy, không ngờ đến kim đan trung kỳ. Trịnh Tuấn Phong không khỏi cau mày. Lý Thanh Vân nghĩ thầm, cũng chả có gì đặc biệt, người ta Hạ Thiên Nhi mới 17 tuổi liền nguyên anh. Thẩm Lý Uyên lại nói trừ Tống Thiên Dương bên ngoài, còn muốn lưu ý Hải Sa Bang Chu Hàn cùng Lệ Tuyệt Môn Đàm Hiểu Văn. Hai người này đều là những năm gần đây quật khởi nhân tài mới nổi, thực lực đều tại trúc cơ đỉnh phong. Là, sư phụ. Trịnh Tuấn Phong dẫn đầu đáp lại, Thẩm Mộc Du, Võ Vạn Trọng cũng nhao nhao gật đầu. Lý Thanh Vân hỏi, sư phụ, cái này Bách Thú Nhai có đồ vật tốt gì sao? Thẩm Ly Uyên mắt sáng lên, Bách Thú Nhai nhiều năm qua không người đặt chân, hẳn là sẽ có thật nhiều tuổi thọ rất dài linh thảo, những linh thảo này đối với tăng cao tu vi rất có ích lợi. Lý Thanh Vân nghe vậy mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Thẩm Ly Uyên ngữ khí trịnh trọng, ngươi phải nhớ kỹ, ngàn bạn không thể tiến bể, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lý Thanh Vân gật đầu, tốt. Thẩm Mộc Nhu ở một bên nói ra, cha, ngài yên tâm đi, ta rất rõ ràng Lý sư đệ phẩm tính, tham sống sợ chết tại chúng ta Băng Tuyết Thần Bực không ai bằng, cho hắn 100,000 cái lá gan cũng quả quyết không dám đi. Chính là, hắn nhưng là nhặt vỏ sò tiểu đốn tử. Sử Như Ngọc bổ sung một câu. Trịnh Tuấn Phong nhịn không được cười ha ha. Đệ tử khác cũng cười theo. Dương Tử Hân lôi kéo Thẩm Mộc Nhu cánh tay, ra hiệu đừng nói nữa. Thẩm Ly Uyên nghiêm nghị nói, Tiểu Nhu, không thể nói như vậy ngươi Lý sư đệ. Thẩm Mộc Nhu không phục nói, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Trịnh Tuấn Phong phụ hòa nói, đúng vậy à, sư phụ, ngươi không cần trách cứ sư muội, nàng chỉ là nhanh mồm nhanh miệng mà thôi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Lý Thanh Vân, vừa cười vừa nói, Lý sư đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng ngươi thẩm sư tỷ so đo, nàng cũng không ác ý. Lý Thanh Vân lắc đầu, không có việc gì, ta sẽ không để ý, sư tỷ nói rất đúng. Ai bảo chính mình vô duyên vô cớ đập người nhà cái mông, hiện tại người khác đối với ngươi có thành kiến không phải rất bình thường sao, cho nên Lý Thanh Vân cũng không tức giận. Thẩm Ly Uyên ngữ khí nghiêm túc, mặc dù ngươi Lý sư đệ không so đo, nhưng là loại lời này về sau không thể lại nói, biết không? Biết, cha. Thẩm Mộc Nhu thấp giọng đáp lại. Tốt, các ngươi trở về chuẩn bị đi. Sáng sớm ngày mai, tiến về Phong Lâm Bí cảnh. Chương 13 hoa của ngươi tiêu ta bao hết, chương 13 hoa của ngươi tiêu ta bao hết là, sư phụ đám người đáp lại sau, liền riêng phần mình rời đi. Lý Thanh Vân đi tại xuống núi trên đường, trong lòng thầm nghĩ, lần này bí cảnh chi hành cần tốn thời gian một tháng, vẫn là đi cùng Vũ Khê nói một tiếng cho thỏa đáng. Không bao lâu, hắn liền tới đến Vân Hải Thương hội, mới vừa vào cửa, liền gặp được thụ thương thời điểm vì chính mình bưng thuốc gầy gò trung niên. Linh thúc, Vũ Khê có đây không? Gầy gò trung niên nhìn thấy Lý Thanh Vân sau, lộ ra nụ cười hòa ái, tiểu thư tại hậu viện, Lý công tử có thể tự hành tiến về. Đa tạ Linh thúc. Lý Thanh Vân lúc này cất bước đi hướng hậu viện, rất nhanh liền tới đến một cái lớn như vậy sân nhỏ, ở giữa có một hồ sen, trong hồ hoa sen nở rộ, như là một bức bức họa xinh đẹp, hoa gian có mát lạnh đỉnh. Khương Vũ Khê giờ phút này ngay tại trong đình đánh đàn, nàng ba búi tóc đen như là thác nước rủ xuống tại bên hông, khí chất cao nhã bất phàm, một đôi tay ngọc linh xảo mà bóng loáng, chân đẹp thon dài thẳng tắp tại đoàn trang tư thế ngồi bên dưới như ẩn như hiện, cái kia mảnh khảnh eo thon phảng phất một tay có thể nắm, nhìn qua tựa như rơi xuống phàm trần trích tiên. Ngón tay của nàng tại trên dây đàn gậy, tiếng đàn thanh thuy êm hay, du dương nhu hòa, làn điệu như mộng như ảo, phảng phất để cho người ta đưa thân vào ưu tĩnh trong núi rừng, có thể cảm nhận được gió nhẹ khẽ bước, sương mù thanh lãnh, chim chóc nói nhỏ, lại thêm hoa sen mùi thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản, say mê trong đó. Lý Thanh Vân không khỏi bị cảnh đẹp trước mắt sở mê ở, si ngốc nhìn qua nàng. Một khúc cuối cùng, Khương Vũ Khê ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lý đại ca, ngươi khi nào tới? Lý Thanh Vân đi vào đình nghỉ mát, vừa tới không lâu. Vì sao không gọi ta? Ngươi đánh đàn dáng vẻ quá đẹp, ta không cẩn thận nhìn nhầm thần. Khương Vũ Khê yên nhiên cười một tiếng, trong lòng rất là vui vẻ, ngoài miệng lại nói lấy, Lý đại ca, ngươi khi nào cũng như vậy nói năng ngọt sớt. Lý Thanh Vân cười hắc hắc, ta nói đều là lời nói thật, hẳn là ngươi không biết chính mình rất đẹp. Nào có ngươi bị tia thẩm sư tỷ dáng rất đẹp a? Khương Vũ Khê mang theo nghiền ngẫm nói ra, tựa hồ đang thăm dò Lý Thanh Vân tâm tư. Lý Thanh Vân lắc đầu liên tục, thẩm sư tỷ cả ngày hung thân ác sát, bị nhìn đều sợ hãi, về sau khẳng định không gả ra được. Khương Vũ Khê phốc thử cười một tiếng, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Có. Vũ Khê, ngươi không hiểu rõ, nàng luôn hung tợn nhìn ta chằm chằm, thật giống như ta thiếu nàng rất nhiều tiền giống như. Nhìn qua thẩm cô nương không giống như là loại người này a. Lý đại ca, chẳng lẽ là ngươi cùng nàng có cái gì khúc mắc? Lý Thanh Vân biểu lộ cứng đờ, cũng không thể như nói thật đập cái mông người ta đi. Thế là cười cười xấu hổ, có thể là ta quá đẹp rồi, nàng ghen ghét ta. Phốc thử. Lý đại ca ngươi người này thật bừa. Khương Vũ Khê vừa cười vừa nói, Lý đại ca hôm nay tới là có chuyện gì không? Làm sao, không có chuyện thì không thể đến. Ta không phải ý tứ này, ta là chỉ bừa một chút, ngươi đừng coi là thật. Kỳ thật ta hôm nay tới, là muốn nói cho ngươi, ngày mai ta muốn đi Phong Lâm bí cảnh lịch luyện, một tháng sau mới có thể trở về. Khương Vũ Khê thần sắc trở nên nghiêm túc, Lý đại ca, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Yên tâm, ta chạy trốn bản sự ngươi còn không rõ ràng làm sao. Lý Thanh Vân nhíu mày. Khương Vũ Khê nghĩ đến lần thứ nhất gặp Lý Thanh Vân lúc tình cảnh, nhịn không được bật cười. Lý đại ca trước uống trà, đợi chút nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Vẫn là thôi đi, ta trở về ăn. Khương Vũ Khê ngữ khí bình tĩnh, hôm nay chúng ta làm linh chi đốt tay gấu, nhân sâm trưng cá voi, thiên sơn tuyết liên hầm thiên hạ, còn có Lý Thanh Vân nuốt nước miếng một cái, tốt à. Ta bây giờ đi về giống như cũng qua giờ cơm, hay là lưu lại ổn thỏa điểm. Khương Vũ Khê khỏe miệng mỉm cười, là Lý Thanh Vân châm bên trên một ly trà, Lý đại ca, ngươi nếm thử trà này hương vị như thế nào? Lý Thanh Vân uống một ngụm, cái gì cũng cảm giác không ra, đã cảm thấy dễ uống, vì vậy nói, kỳ thật ta đối với trà rốt đặc cắn mai, bình thường đều là uống nước sôi để nguội. Là không thích uống trà sao? Khương Vũ Khê có chút hiếu kỳ. Quá nghèo uống không dậy nổi. Lý Thanh Vân thuận miệng đáp lại. Khương Vũ Khê khép cười một tiếng, về sau ngươi trả ta bao hết, hoa của ngươi tiêu ta cũng bao hết. Lý Thanh Vân một mặt cười xấu xa, chẳng lẽ ngươi muốn bao nuôi ta? Khương Vũ Khê gương mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng ngượng ngùng đỏ ửng, có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhưng mà khoe miệng lại treo một vòng dáng tươi cười, nhìn qua thẹn thùng đáng yêu. Lý Thanh Vân trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xúc động, muốn đưa nàng ôm vào trong ngực, nhưng lý trí nói cho hắn biết không có khả năng làm như vậy, nếu không có thể sẽ bị xem như đang độ tử, về sau đối với mình tính nhi viễn chi liền được không bù mất. Mặc dù hắn đúng là loại người này, nhưng là nhất định phải dựng nên lên tốt đẹp hình tượng, mới có thể tế thủy trường lưu. Dù tốc bất đạt đạo lý hắn vẫn hiểu. Không cùng ngươi nói giỡn. Lý Thanh Vân giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, hệ thống thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Đốt. Nhiệm vụ mới tuyên bố. Đốt ve Khương Vũ Khê cái mông ban thưởng huyền băng thiên một quyết cường hóa chiêu thức băng chi dựng hòa tạo. Đập coi như xong, thế nào còn biến thành đốt ve. Cái này khiến ta như thế nào cho phải. Vô sỉ như vậy yêu cầu làm sao nói ra được. Chỉ là phần thưởng này lại quá mức mê người. Làm sao bây giờ? Lý đại ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Khương Vũ Khê ngữ khí ôn nhu mà hỏi thăm. Vũ Khê, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói, chỉ là việc này có chút khó mà mở miệng. Khương Vũ Khê nghe chút lời này như thế quen hay, mặt trở nên càng thêm ửng đỏ, ngươi nói đi. Ta muốn sờ một chút cái mông của ngươi, có thể chứ? Khương Vũ Khê gương mặt xinh đẹp một chút đỏ đấu, như dáng chiều giống như chói lọi, một mực kéo dài đến cổ, nửa ngày không có lên tiếng. Lý Thanh Vân gặp tình hình này, nói ra, ngươi không nguyện ý lời nói coi như xong, dù sao yêu cầu này quả thật có chút hoang đường, ta chỉ là muốn tại bí cảnh chi hành bên trong nhiều một phần bảo hộ thôi. Khương Vũ Khê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này cùng bí cảnh có gì liên quan liên? Lý Thanh Vân thái độ khẩn thiết, quan hệ rất lớn, không lừa ngươi, về phần là quan hệ như thế nào, ta hiện tại còn không thể nói. Quên đi thôi, cũng không có cái gì quan hệ. Lý Thanh Vân vẫn là có ý định từ bỏ, chủ yếu là người bình thường cũng sẽ không đồng ý, chớ nói chi là Khương Vũ Khê loại này mỹ nhân tuyệt sắc. Khương Vũ Khê thấp giọng nói, Lý đại ca, ngươi sờ đi. Bất quá, ngươi về sau nhất định phải nói cho ta biết loại này cổ quái yêu cầu nguyên nhân. Lý Thanh Vân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Vũ Khê, ngươi thật sự là quá tốt. Tốt ta cũng không biết làm như thế nào khen ngươi. Tại ta thời điểm khó khăn nhất là ngươi trợ giúp ta, mà lại không hỏi nguyên do. Từ nay về sau, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, vô luận khó khăn dường nào, ta đều sẽ vì ngươi làm được. Khương Vũ Khê yên nhiên cười một tiếng, Lý đại ca, ngươi nói ta nhớ kỹ. Lý Thanh Vân vô vỗ lồng ngực, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Khương Vũ Khê lại là phốc thử cười một tiếng. Vậy ta cần phải sờ soạn. Ân. Nhìn xem Khương Vũ Khê cái mông cái kia mê người đường vòng, Lý Thanh Vân không tự chủ được nuốt lên nước bọt, nhẹ nhàng đưa tay thả đi lên, cái kia mềm mại, cái kia có giãn, làm cho Lý Thanh Vân toàn thân một trận tê dại, quanh thân huyết dịch phảng phất sôi trào bình thường. Khương Vũ Khê cũng cảm giác toàn thân ra rời, không sử dụng ra được nửa phần khí lực, tim đập như trống trầu. Đốt. Hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng đã gửi đi. Lý Thanh Vân nghe được hệ thống thanh âm, nhưng hai tay lại giống nam châm hấp dẫn bình thường, không nỡ buông ra, tiếp tục đốt ve. Ánh mắt của hắn du tẩu tại Khương Vũ Khê dáng người có lồi có lõm kia bên trên, dục vọng trong lòng giống như thủy triều mãnh liệt, phảng phất muốn đem hắn lý trí bao phủ. Hắn cảm giác mình tựa như một đầu mất khống chế dã thú, muốn đem Khương Vũ Khê bộ não. Lý đại ca, xong chưa? Khương Vũ Khê thanh âm làm rối loạn Lý Thanh Vân suy nghĩ, để hắn bỗng nhiên khôi phục thanh tỉnh. Hắn vội vàng rút tay về, nói ra, tốt, tốt. Vũ Khê, cái mông của ngươi thật có giãn. Khương Vũ Khê nghe vậy, đầu thấp sắp áp vào mặt đất. Lý Thanh Vân ý thức được nói sai, vội vàng đổi giọng, ta nói là, lá trà này có giãn thật tốt, ngâm nở ra đằng sau thế mà lớn như vậy, chắc không được tốt như vậy uống. Khương Vũ Khê ngẩng đầu, lườm hắn một cái, ngươi cái tên này, liền sẽ hổ ngôn loạn ngữ. Ân cái này chính là Lý Thanh Vân cũng có chút xấu hổ. Khương Vũ Khê thổi phù một tiếng bật cười. Lý Thanh Vân gặp Khương Vũ Khê không có sinh khí, cũng cười theo. Sau bữa cơm trưa, Lý Thanh Vân vội vàng về núi, đi vào gian phòng, đem cửa khóa trái, ở trong lòng mặc niệm, ta muốn lĩnh ngộ băng chi dược hệ thống, băng chi dược ngay tại lĩnh ngộ bên trong, thuật pháp đại lượng tràn vào Lý Thanh Vân não hải, lĩnh ngộ phần trăm 10%, 40%, 80%, 100%. Băng chi dược lĩnh ngộ thành công. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì Huyền Băng Thiên Một quyết bị hệ thống tăng cường, cho nên do địa giai công pháp thăng cấp làm thiên giai công pháp, Lý Thanh Vân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trước thử một lần. Chương 14 có nguyện ý hay không gả cho Lý Thanh Vân, chương 14 có nguyện ý hay không gả cho Lý Thanh Vân, lập tức vận chuyển linh lực, vô số huyền băng như lân phiến giống như cấp tốc bao trùm toàn thân, băng giáp bên trên mọc ra một đôi băng rực, hình dạng cùng phượng hoàng hai cánh tương tự, sinh động như thật, long lánh hào quang óng ánh. Thời khắc này Lý Thanh Vân, khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như phủ thêm một tầng hào quang thần thánh. Hoa, thật đạt mã đẹp trai. Có đôi này băng rực, lão tử cũng có thể bay lượn chân trời, ha ha ha. Còn có thời gian, lại đi luyện một chút công. Lý Thanh Vân đi ra cửa phòng. A, thế nào nhiều người như vậy? Nhìn xem trên luyện võ tràng người người nôn náo, Lý Thanh Vân hơi kinh ngạc. Chợt tìm một chỗ ngóc ngách, tiếp tục luyện tập đảo mệnh bộ pháp. Dương Tử Hân đi đến Lý Thanh Vân bên cạnh nói ra, "Lý sư đệ, ngày mai bí cảnh chi hành, nhất định phải cẩn thận một chút. Cảm ơn sư tỷ quan tâm." Dương Tử Hân mỉm cười đi ra. Sử Như Ngọc cười gần đi tới, "Lý sư đệ, lần này bí cảnh chi hành, ngươi cũng đừng cho chúng ta băng tuyết thần bực mất mặt a." Lý Thanh Vân lườm Sử Như Ngọc một chút, "Có bản lĩnh ngươi liền đánh bại ta đi thăm ra, không có bản sự liền cút ngay, đừng ở chỗ này mù bước bước." Sử Như Ngọc sầm mặt lại, ngươi hắn còn chưa nói xong, liền bị Lý Thanh Vân đánh gãy, muốn động thủ liền tranh thủ thời gian, không động thủ liền lăn xa một chút, đừng làm trở ngại ta tu luyện. Trung quanh sư huynh đệ nhao nhao căng tới ánh mắt tò mò. Sử Như Ngọc sắc mặt trở nên âm trầm, "Tốt, xem như ngươi lợi hại, hay lợi đấy." Nói xong, liền cắn răng nghiến lợi đi. Lý Thanh Vân lại tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Thẩm Mộng Nhu đi đến Trịnh Tuấn Phong bên người, ngựa khí ngưng trọng nói ra, "Cái này Tống Thiên Dương, ta cố ý tra xét một chút, hắn nhưng là Côn Luân phái trong những đệ tử trẻ tuổi xếp hạng thứ nhất thiên tiêu, không chỉ có đem Côn Luân phá tà kiếm pháp luyện tới tinh thông, còn có kim đan trùng kỳ tu vi, thực lực cường đại đến cực điểm." Trịnh Tuấn Phong nhíu mày, người này quá mức yêu nghiệt, chúng ta lần này bí cảnh chi hành, nhất định phải tránh né mũi nhọn. Thẩm Ngọc Nhu nhẹ gật đầu, "Tốt. Võ sư huynh, ngươi nhưng phải cho thêm ta mang một ít nội đan cùng linh thảo a." Tống Hoàng Kiệt bên cạnh luyện công bên cạnh ồn ào. Võ Vạn Trọng cười cười, "Yên tâm đi, có ca tại, ăn thịt làm sao lại thiếu đi người canh." Tôn Sùng Cảnh thì tại một bên vùi đầu khổ tu, bởi vì lần trước thua với Lý Thanh Vân, để nội tâm của hắn nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Trời tối người yên, Lý Thanh Vân đứng tại đỉnh núi bên vách núi thì thầm, "Băng chi dực." Linh khí giống như thủy triều hội tụ, băng dực giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Lý Thanh Vân thả người nhảy lên, nhảy xuống vách núi, cả người đằng không mà lên, bay lượn với chân trời, hắn khó nén cảm giác hưng phấn. "Ha ha, cảm giác này thật sự sảng khoái." Băng dực bung lên, cả người trong nháy mắt xông ra. Lại nhanh chút. Lý Thanh Vân không ngừng tăng tốc huy động cánh tốc độ, thân ảnh hóa thành một đạo quang mang lập lòe lưu tinh, vạch phá bầu trời, bay về phía chân trời xa xôi. Lúc này, Thẩm Mộng Nhu ngay tại phía trước cửa sổ thưởng thức cảnh đêm. Đột nhiên, một đạo sáng chói chói mắt lưu tinh như kinh hồng giống như từ trên mặt trăng sẽ qua, kéo lấy cái đuôi thật dài, phảng phất chấm chấm đầy sao rơi xuống, lộng lẫy như mộng như ảo. Hôm nay lưu tinh làm sao lại thành như vậy lộng lẫy? Thẩm Mộng Nhu nhìn chăm chú lưu tinh, tự lẩm bẩm. Thùng thùng. "Tiểu Nhu, đã ngủ chưa?" "Còn không có." Thẩm Ly Uyên đẩy cửa ra, đi vào gian phòng. "Tiểu Nhu, cha có chuyện hỏi ngươi." "Cha mời nói." "Ngươi cảm thấy Lý Thanh Vân thế nào?" "Hèn hạ vô sỉ, hạ lưu bẩn thỉu, tham sống sợ chết, mặt người dạ thú." Thẩm Mộng Nhu càng nói càng kích động. Thẩm Ly Uyên sắc mặt khẽ giật mình, "Không có nhiều như vậy quyết điểm đi. Trong khoảng thời gian này, ta một mực tại lưu ý hắn, cũng không phát hiện hắn có gì quá phận cử động. Mặc dù hắn có chút hành vi để cho ta không thể nào hiểu được, nhưng là có một chút có thể khẳng định, kẻ này phẩm tính không hỏng." Thẩm Mộng Nhu một mặt xem thường, "Không hỏng? Không hỏng có thể làm đường phố đập cô nương cái mông, không hỏng có thể tại trên đường cái theo đôi nữ nhân." Thẩm Ly Uyên khẽ nhíu mày, "Đây cũng là ta không hiểu chỗ. Cha, ngài vì sao hướng ta đề cập Lý Thanh Vân?" Thẩm Ly Uyên có chút thần bí nói, "Ngươi có biết ngày đó ta vì sao thu Lý Thanh Vân làm đồ đệ?" "Nữ nhi không biết." Thẩm Ly Uyên xuất ra lệnh bài trưởng môn, "Ngày đó, Thanh Vân bái ta làm thầy, ta thấy vậy con thiên phú kỳ kém, vốn không sẽ đáp ứng, nhưng mà trên người của ta viên này lệnh bài trưởng môn lại đột nhiên rung động kịch liệt." Thẩm Mộng Nhu không hiểu hỏi, "Đây là duyên cớ nào?" Thẩm Ly Uyên đôi mắt thâm thúy như đầm, "Năm đó sư phụ đem lệnh bài chuyển cho ta lúc từng nói, như gặp được cùng ta phái có thâm hậu duyên phận người, lệnh bài sẽ có cảm ứng. Ta muốn, Thanh Vân có lẽ chính là sư phụ nói tới người hữu duyên." "Không thể nào." "Liền hắn?" Thẩm Mộng Nhu một mặt không thể tin. Thẩm Ly Uyên nói tiếp, "Tiến vào băng tuyết thần vực mấy ngày này, tu vi của hắn sát thực tiến bộ thần tốc." "Cha, ngươi nói với ta những này là dụng ý gì?" Thẩm Ly Uyên nhìn chăm chú Thẩm Mộng Nhu, "Ta muốn hỏi ngươi, có nguyện ý hay không gả cho hắn?" "A, cái gì?" "Cha, ngài nói cái gì?" "Ta hỏi ngươi có nguyện ý hay không gả cho Lý Thanh Vân?" "Không nguyện ý." Thẩm Mộng Nhu đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như. "Nếu không, ngươi suy nghĩ thêm một chút." Thẩm Ly Uyên lời nói thâm tía nói ra, "Kẻ này tuyệt không phải người bình thường, nhưng so sánh, gả cho hắn hẳn là một cái lựa chọn tốt." Thẩm Mộng Nhu một mặt xem thường, "Đương nhiên bất phàm, đặc biệt không biết xấu hổ, cha đừng có lại hướng ta xách chuyện này, ta coi như gả cho đại sư minh cũng sẽ không gả cho hắn." Thẩm Ly Uyên lắc đầu, "Đại sư minh của ngươi, mặc dù tư chất thiên phú không tồi, nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi, tương lai thành tựu có lẽ còn không bằng ngươi. Vậy cũng so Lý Thanh Vân mạnh hơn nhiều." Thẩm Mộng Nhu ngữ khí kiên định. Thẩm Ly Uyên thở dài nói, "Lúc đầu ta còn muốn lấy, nếu như ngươi đồng ý, các loại bí cảnh trở về sẽ vì các ngươi đính hôn. Đã ngươi không nguyện ý, quên đi đi." Giờ phút này, Lý Thanh Vân ngay tại ngoài cửa sổ, Thẩm Ly Uyên cùng Thẩm Mộng Nhu đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn học được phi hành, liền tại băng tuyết thần vực trên không xuyên thẳng qua, quan sát các vị sư minh, sư tỷ bình thường đang làm cái gì, ai nghĩ tới, vừa bay đến nơi này, liền nghe đến những này. Bất quá hắn cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, dù sao mình trước kia hành vi là có chút quá phận, người khác không thích hắn cũng rất bình thường, thế là hóa thành một đạo lưu tinh bỏ chạy. Ngày kế tiếp, băng tuyết thần vực luyện võ tràng. Thẩm Ly Uyên đứng tại trên đài cao, thần tình nghiêm túc đối mặt với đám người. Trịnh Tuấn Phong, Thẩm Mộng Du, Võ Văn Trọng, Lý Thanh Vân đứng ở phía trước, đệ tử khác chỉnh tề đứng ở phía sau bọn họ. Thẩm Ly Uyên mở miệng nói ra, canh giờ đã đến, các ngươi bốn người theo ta xuất phát, những người còn lại lưu thủ sân môn. Là, sư phụ đám người cùng kêu lên đáp lại. Nơi đây khoảng cách Vượng Lâm bí cảnh có mấy trăm dặm đường trình, Thanh Vân còn chưa học được ngự kiếm phi hành, Tiểu Nhu, ngươi chở hắn đoạn đường vừa vặn rất tốt. Thẩm Ly Uyên nói ra. Không tốt. Thẩm Mộng Nhu trực tiếp cự tuyệt. Trịnh Tuấn Phong mỉm cười, nếu như không để cho ta không bằng ta đến đưa Lý đại ca. Một đạo ôn nhu thanh âm dễ nghe từ đằng xa truyền đến, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào tất cả trong hai. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đạo thanh lệ tuyệt tục bóng hình xinh đẹp từ phương xa ngự kiếm mà đến, theo khoảng cách tới gần, mọi người mới thấy rõ mặt mũi của nàng, nguyên lai là Khương Vũ Khê. Thẩm trưởng môn, làm phiền. Thẩm Ly Uyên hết sức tò mò, Khương cô nương, cùng ta đổ nhi này có thể có nguồn gốc. Khương Vũ Khê cười cười, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Thẩm Ly Uyên bán tín bán nghi gật đầu. Lý Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, Vũ Khê, sao ngươi lại tới đây? Đến tiễn ngươi, không được sao? Chương 15 ta là nó mẹ, chương 15 ta là nó mẹ. Lý Thanh Vân cười ha ha một tiếng, đương nhiên đi. Băng Tuyết Thần vực chúng đệ tử lần nữa nhìn thấy Khương Vũ Khê, lại bị nàng dung nhan tuyệt thế kia cùng siêu phàm thoát tục khí chất chỗ quyến đảo, trong lòng không ngừng hâm mộ. Thẩm Ly Uyên khẽ vây ống tay áo, xuất phát. Đám người nhao nhao chân đạp phi kiếm, phá không mà đi. Khương Vũ Khê đứng trên phi kiếm, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân, Lý đại ca, mau lên đây. Lý Thanh Vân cũng không nhăn nhó, thân hình lóe lên, liền đứng ở Khương Vũ Khê sau lưng. Khương Vũ Khê tay phải nhẹ giơ lên, phi kiếm như mũi tên rời cùng, chở hai người xông thẳng lên trời. Tống Hoàng Kiệt nhìn lên trong bầu trời biến mất Lý Thanh Vân, không khỏi cảm thán, Tôn sư đệ, ta có chút hâm mộ Lý sư đệ. Tôn Sùng Cảnh lườm hắn một cái, nói nhảm, ngươi cho rằng ta không hâm mộ sao? Sử Như Ngọc nhìn xem Lý Thanh Vân rời đi phương hướng, răng cắn kéo kẹt rung động. Đệ tử khác cũng ngây ngốc nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ chi tình. Vũ Khê, ta cảm giác có chút đứng không vững. Lý Thanh Vân giả ra dáng vẻ kinh hoàng. Ngươi đứng không vững lời nói liền ôm ta đi. Khương Vũ Khê đỏ mặt nói ra. Lý Thanh Vân nghe vậy, trong lòng vui mừng, lập tức từ phía sau chăm chú ôm lấy Khương Vũ Khê. Nhét miệng lên một vòng đường cong, nguy hiểm thật à. Ta vừa rồi nhiều lần kém chút té xuống. Lý Thanh Vân lần thứ nhất ôm nữ nhân, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy động lòng người nữ nhân, cái kia thon dài eo thon, mềm mại không xương, như là thác nước mái tóc đen nhánh tại trên mặt hắn phất qua, trận trận hương thơm cùng cái kia mê người nữ nhi hương cùng nhau chui vào trong mũi, để hắn mặt mũi tràn đầy say mê. Khương Vũ Khê cũng là lần thứ nhất bị nam nhân ôm, đã cảm giác ngượng ngùng lại có chút ngọt ngào, chẳng biết tại sao, đối mặt Lý Thanh Vân lúc, nàng luôn luôn không cách nào cự tuyệt, có lẽ là bởi vì đang lúc nguy nan, Lý Thanh Vân cứu hắn dáng vẻ cực kỳ giống trong nội tâm nàng cái thế anh hùng. Tất cả nữ nhân đều sẽ ôn nhu, chỉ là không nhất định sẽ đối với ngươi ôn nhu mà thôi. Nhưng mà luôn có như vậy một người nam nhân sẽ để cho nàng trở nên nhu tình như nước, mà Lý Thanh Vân chính là cái kia để Khương Vũ Khê trở nên ôn nhu nam nhân. Cứ việc hai người quen biết thời gian không dài, chung đụng cơ hội cũng không nhiều, có lẽ đây chính là duyên phận từ nơi sâu xa. Thẩm Mộng Nhu thấy hai người thân mật dáng vẻ, trong miệng thì thảo, thật không xấu hổ. Phong Lâm bí cảnh lối bảo đã tụ tập không ít người, Tinh môn, Huyết luyện môn, Thiết quyền môn, Thất tuyệt bang đều đã toàn bộ trình diện. Quỷ Bảo, ngươi năm nay mang tới đệ tử không sai, lại có hai cái trúc cơ trùng kỳ người nói chuyện, chính là Tinh môn môn chủ Liêu Thế Minh. Quỷ Bảo, chính là Huyết luyện môn trưởng môn tên hiệu, hắn bản danh gọi Hoa Thác. Ha ha, lão Liêu, ngươi cũng không tệ a, ngay cả nhi tử đều mang đến. Liêu Thế Minh mỉm cười, để tiểu bối đi ra học hỏi kinh nghiệm, dù sao cũng tốt hơn đóng cửa làm xe. Thiết quyền môn môn chủ Thu Trung Trạch cùng Thất tuyệt bang bang chủ Lục Hùng thì là trầm mặc không nói. Các tông trưởng môn sau lưng riêng phần mình đứng đấy mấy tên đệ tử. Nhưng vào lúc này, tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Ly Uyên mang theo đệ tử ngự kiếm mà đến. Khương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu dung mạo tuyệt thế, dáng người uyển chuyển, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hai vị kia giai nhân tuyệt sắc là ai, làm sao lại thành như vậy phong hoa tuyệt đại? Bên trái vị kia ta nhận ra, là Thẩm trưởng môn ái nữ Thẩm Mộng Nhu, một vị khác giống như chưa từng gặp qua. Ta biết, nàng là Vân Hải Thương hội phó hội trưởng Khương Vũ Khê. Các nàng cũng quá đẹp đi, giống như tiên tử. Một đám đệ tử kinh thán không thôi. Phi kiếm như là sao trời bay thẳng xuống, Thẩm Ly Uyên cùng đám người trong chốc lát liền xuất hiện trong đám người. Thẩm Ly Uyên chắp tay, gặp qua các vị đạo hữu. Chúng trưởng môn cũng nhao nhao chắp tay hoàn lễ. Lúc này, chân trời lại truyền tới mấy đạo gào thét âm. Hải Sa Bang, Lệ Tuyệt môn cũng lần lượt đến. Hải Sa Bang bang chủ Thiết Ly, dáng người khôi ngô, bờ môi so sánh dày, sau lưng theo sát lấy 6 tên đệ tử, một người trong đó sắc mặt âm trầm, tu vi đã tới trúc cơ đỉnh phong. Người này chính là Chu Hàn. Lệ Tuyệt môn môn chủ Cổ Hoàn, khuôn mặt hiền lành, con mắt rất nhỏ, trên mặt như khe danh tung hành, sau lưng cũng đi theo 6 tên đệ tử, trong đó một tên thanh niên áo đen là trúc cơ đỉnh phong tu vi. Người này chính là Đàm Hiểu Văn. Trong chốc lát, hai tông đám người đã tới bí cảnh cửa vào. Thiết trưởng môn, giả ban chủ, thất kính thất kính. Một đám trưởng môn nhao nhao chắp tay nói ra. Cổ Hoàn cùng Tiết Ly khẽ bước cằm, cũng không ngôn ngữ, trong ánh mắt toát ra không ai bị nổi thái độ. Trong hư không, lại lần nữa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. chư vị đã tề tiểu, vậy liền bắt đầu đi. Một đạo như hồng trung giống như thanh âm truyền đến. Lời còn chưa dứt, người đã xuất hiện ở trong sân, đệ tử còn lại cũng nhao nhao đi theo. Người nói chuyện chính là Côn Luân phái đại trưởng lão đảm nhiệm vào năm, Nguyên Anh đỉnh phong đại năng, bên cạnh hắn thanh niên chính là Côn Luân phái thiếu chủ Tống Thiên Dương, kim đan trung kỳ cường giả, ngũ quan như điêu khắc giống như rõ ràng, khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, tại nhan trị bên trên chỉ là hơi kém Lý Thanh Vân một bậc. Phía sau hắn còn đi theo 7 cái trúc cơ hậu kỳ đệ tử, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, hăng hái, tràn đầy tự tin. Không hổ là Ninh Châu mạnh nhất tông môn, chỉ từ đệ tử thực lực mà nói, liền hơn xa những tông môn khác, tuyệt không phải trước kia Vô Trần tông có thể so sánh. Lý Thanh Vân ở trong lòng cảm thán. Tống Thiên Dương cầm trong tay quạt xếp, trên quạt treo lên vạn lý cẩm tú sơn hà đồ, hướng phía giữa sân đám người mỉm cười, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Hoa, rất đẹp. Ta cảm giác đã yêu hắn. Hắn là của ta, ngươi chớ cùng ta đoạn. Dựa vào cái gì tặng cho ngươi, ta nhất định phải gả cho hắn. Hai tên nữ đệ tử tại tự mình nhẹ giọng nói nhỏ. Tống Thiên Dương nhìn về phía Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê, không khỏi con mắt to sáng, thầm thở dài nói, thế gian lại có như thế nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, hoàn mỹ không một tì vết, bằng vào ta tài hoa thiên phú, chắc chắn này hai nữ cầm xuống. Tống Thiên Dương thuận Khương Vũ Khê ánh mắt, lưu ý đến Lý Thanh Vân, trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán. Người kia là ai? Thế mà so ta còn muốn anh tuấn. Làm sao cảm giác cùng vị giai nhân này thân mật như vậy? Tính toán, trước làm chính sự, các loại bí cảnh chi hành kết thúc lại đến nghe ngóng này hai nữ tin tức. Một đám trưởng môn riêng phần mình xuất ra một khối huyền thiết mảnh vỡ ném ra ngoài, sau đó thi triển thần thông. Tương đạo linh quang bắn về phía mảnh vỡ tại quang mang bao phủ xuống, dung hợp thành một khối hình tròn thiết bài, tản mát ra một đạo ánh sáng lóa mắt trụ, chiếu xạ tại bí cảnh phía trên. Rầm rầm rầm. Bí cảnh nguyên bản không gian bị kín, chậm rãi mở ra một cánh cửa lớn. Côn Luân đại trưởng lão đảm nhiệm vạn năm nói bí cảnh đã mở, nhanh chóng đi vào. Chúng phái đệ tử nhao nhao bay vào bí cảnh. Thẩm Ly Uyên căn dặn đám người, sau khi đi vào, cần phải chú ý cẩn thận. Mọi người đều gật đầu đáp lại, sau đó phi thân tiến vào bí cảnh. Vũ Khê, ngươi trở về đi, ta sau khi đi ra liền đi tìm ngươi. Khương Vũ Khê đáp lại, một tháng sau, ta sẽ đến tiếp ngươi, nhớ lấy có trường. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, chợt dứt khoát nhảy vào bí cảnh. Trong bí cảnh, phồn hoa như gấm, cây xanh rậm mát, thực vật tung tùm, tựa như một mảnh sinh cơ bừng bừng ốc đảo. Và, nơi này linh khí thật là nồng nặc. Thật không nghĩ tới cái này phong bế chi địa cảnh sắc vậy mà như thế mê người. Lý Thanh Vân một mặt khiếp sợ nói ra. Trịnh Tuấn Phong nói tranh thủ thời gian thu thập linh thảo, bắt giết đủ khả năng yêu thú, đây là mục đích của chúng ta chuyến này, động tác phải nhanh, nếu không tài nguyên sẽ bị những tông môn khác chiếm. Tốt. Đám người nhao nhao hưởng. Ngay sau đó, Trịnh Tuấn Phong dẫn đầu Lý Thanh Vân, Võ Văn Trọng, Thẩm Mộng Nhu tại trong bí cảnh triển khai tìm kiếm. Ven đường có không ít những tông môn khác người đang cùng yêu thú kịch chiến, tràng diện phi thường hỗn loạn. Nơi này đã không có cơ duyên, chúng ta đến phía trước đi tìm. Trịnh Tuấn Phong thúc giục nói. Tốt. Sau một nén nhang, Võ Vạn Trọng đột nhiên kinh hô, mau nhìn phía trước, thật nhiều linh thảo. Đám người cùng một chỗ chạy gấp tới. Tam Diệp Vu Lan, 10 năm, vận khí không tệ. Trịnh Tuấn Phong vui vẻ nói, trước đem những linh thảo này hái được. Mấy người cùng một chỗ, cấp tốc thu thập hoàn tất. Mau nhìn, nơi đó có một đám luyện khí cảnh thất văn nghệ. Thẩm Mộng Nhu nói ra. Xem ta. Võ Vạn Trọng xuống tới, cũng không lâu lắm, liền đem tất cả thất văn nghệ giải quyết hết. Trong mấy ngày tiếp theo, hết thảy cũng rất thuận lợi. Bọn hắn bắt giết yêu thú, tìm kiếm linh thảo, gặp phải yêu thú đẳng cấp cũng không cao, cơ bản đều là trúc cơ sơ kỳ cùng luyện khí kỳ. Một ngày, mấy người ở trong rừng tìm kiếm yêu thú, phát hiện một đám lang yêu. Bên trên, giết chết bọn chúng. Võ Vạn Trọng hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông vào đàn sói, Trịnh Tuấn Phong, Thẩm Mộng Nhu cùng Lý Thanh Vân cũng theo sát phía sau. Rất nhanh, Trịnh Tuấn Phong ba người liền đem trước mặt lang yêu toàn bộ chém giết. Lý Thanh Vân còn tại cùng trong đó một đầu lang yêu đơn đấu, hắn vừa đánh vừa mắng, đánh chết ngươi chó đồ vật, cá mắt, khóa cổ, hầu tử thâu đảo, ha ha ha, dám cắn lao tử. Ngươi sợ là không biết chữ chết biết như thế nào. Thẩm Mộng Nhu nói đánh chỉ nhỏ lang yêu đến mức như thế kích động sao? Lý Thanh Vân đem lang yêu thi thể ném một bên, thở hổn hển. Con sói này phi thường ác độc, vừa mới kém chút cắn được cái mông của ta. Ngao! Đột nhiên, vài tiếng kinh dị sói chu truyền đến. Chỉ gặp bốn đầu dài mười mấy mét lang yêu xông tới, mắt lộ ra hung quang, răng nanh hết đường, nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân bọn người. Trong đó hai đầu là trúc cơ trung kỳ, hai đầu là trúc cơ hậu kỳ. Không tốt. Trịnh Tuấn Phong vẻ mặt nghiêm túc, tìm cách trốn. Một đầu trúc cơ trung kỳ lang yêu bổ nhào vào Lý Thanh Vân đánh chết đầu kia sói con bên người, khóc tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. Một lát sau, nó lại đem ánh mắt rời về phía Lý Thanh Vân, là ngươi giết con ta. Lý Thanh Vân khỏe miệng giật một cái, không phải đâu. Nó là con trai của ngươi, vậy là ngươi nó người nào? Ta là nó mẹ, sói sau. Chương 16 các ngươi muốn giết ta, vậy thì tới đi chương 16 các ngươi muốn giết ta, vậy thì tới đi bọn chúng là ai? Lý Thanh Vân vừa chỉ mặt khác ba con sói. Ta là nó cha, Lang Vương. Ta là nó tổ phụ, Già Lang Vương. Ta là nó tổ mẫu, Lao Lang sau. Các vị tiền bối lại nghe tại hạ một lời. Lý Thanh Vân dùng tay chỉ cố kia sói con thi thể, ngôn từ khẩn thiết nói, nó cũng không phải là ta giết chết, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây, phát hiện nó thời điểm liền đã là bộ dáng này, các ngươi không ngại cẩn thận nhìn một cái, miệng vết thương trên người hắn nhìn thấy mà giật mình, nhất định là những cái kia tâm địa ác độc người cách làm. Ta trước đó gặp được một cái cầm cây quạt thanh niên, bề ngoài nhìn như hào hoa phong nhã, nhưng là loại người này thường thường biến thái đến cực điểm. Căn cứ suy đoán của ta, 89 phần 10 chính là tiểu tử kia làm, các ngài nhanh đuổi, có lẽ còn có thể đuổi kịp. Hắn trên cây quạt còn vẽ lấy tranh sơn thủy, không cần nhận lầm người. Nghe được Lý Thanh Vân cái này vu oan giá họa lời nói, Trịnh Tuấn Phong, Thẩm Mộc Du, Võ Vạn Trọng đều là một mặt xấu hổ. Ngươi cho rằng ta rất ngu xuẩn? Trên tay ngươi rõ ràng còn lưu lại con ta máu tươi cùng khí tức sói sau, giận không kềm được mà quát. Tiền bối, ngài hiểu lầm. Lý Thanh Vân ngữ khí chân thành, ta vừa rồi gặp lệnh công tử ngã vào trong vũng máu, hấp hối, cho nên mới đối với nó tiến hành cứu rút, chỉ tiếc nó thương thế quá nặng, dù là ta phí sức chín châu hai hổ, hay là vô lực hồi thiên, còn xin bất đau buồn đi. Dù sao còn trẻ, một lần nữa sinh một cái là được. Vương Bát Đảng, giết ta ái tử, còn dám miệng lưỡi dẻo quẹo, quả thật nên chết, ta muốn giết các ngươi vì ta xoáy nhi báo thù. Sói sau hét lớn một tiếng, liền muốn phóng tới Lý Thanh Vân. Chờ chút, ngươi xác định nó là người con ruột? Sói sau cả giận nói, ta mẹ nó chính mình sinh còn có thể không phải con ruột? Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ, ngươi nói rất có lý, ta lại không phản bắt được. Không phản bắt được, vậy liền chết. Sói sau nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía Lý Thanh Vân. Lao tử liều mạng với ngươi, nếu xung đột không cách nào tránh khỏi. Lý Thanh Vân lúc này vận chuyển linh lực, toàn thân bao trùm huyền băng giáp, sử xuất vương bắt quyền nên đón tiếp lấy. Phanh 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 phanh. Mấy chiêu đằng sau, Lý Thanh Vân ngược gặp trọng kích, bay ngược mấy chục mét. Ai nha? Thật đạt ma đau. Lý Thanh Vân đứng dậy thử nhà nói ra. Sói sau cảm thấy kinh ngạc, thế mà không chết. Thẩm Mộng Nhu cùng Võ Vạn Trọng thấy thế, chuẩn bị tiến lên trợ giúp. Mặt khác ba đầu lang yêu phóng thích khí tức bị áp, đem hai người một mực khóa chặt, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, làm sao, các ngươi muốn xen vào nhàn sự sao? Sư muội, không nên vọng động, nếu là chúng ta song phương đều gia nhập chiến đấu, tình huống sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Trịnh Tuấn Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Thẩm Mộng Nhu đành phải bất đắc dĩ lưu tại nguyên địa, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú lên Lý Thanh Vân, trong mắt tràn đầy lo lắng. Sói sau lại lần nào tới, nó lợi trảo trên không trung huy động, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo lăng lệ đao ý, bằng tốc độ kinh người công hướng Lý Thanh Vân. Huyền băng thuẫn. Lý Thanh Vân hét lớn một tiếng. Phanh. Huyền băng thuẫn tại lợi trảo đao ý mãnh liệt trùng kích vào, như yếu ớt tầng băng giống như vỡ vụn ra, đao ý vô tình xẹt qua Lý Thanh Vân lồng ngực, lưu lại mấy đạo thật sâu vết thương, máu tươi phun ra ngoài. Tử kỳ của ngươi đến. Sói sau cười gần xuống tới. Phanh phanh phanh. A. Liên tiếp không ngừng công kích như mưa rơi vào Lý Thanh Vân trên thân, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết của hắn. Lý Thanh Vân bị nện bốn chỗ tung bay, ở trong hư không vạch ra từng đạo tàn ảnh. Thẩm Mộc Du lòng nóng như lửa đốt mà nhìn xem cái này kinh tâm động phách tràn diện, trong tay âm thầm ngưng tụ linh lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lý Thanh Vân khó khăn đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi, nổi giận mắng, đáng chết, đem lão tử khi cầu mây đá sao? Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Để cho ngươi nếm thử tuyệt chiêu của ta. Lý Thanh Vân đem hàn băng chi khí tụ tại trên ngón tay. Sói sau hừ lạnh một tiếng, giả vờ giả vịn, chợt một cái bổ nhào, phóng tới Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân trong miệng thì thầm, huyền băng chỉ gặp hắn ngón tay đẩy, một đầu hàn băng dây nhỏ từ ngón tay nổ bắn ra mà ra, sói phía sau sắc đột nhiên biến đổi, nghiêng người né tránh, lúc này lại là mấy đầu băng tuyến đánh tới. Sói sau trên nhảy dưới tránh, tránh trái tránh phải, chật vật chạy trốn. A, chỉ nghe sói sau một tiếng hét thảm, nằm dạp trên mặt đất, trên mông thình lình cắm một cây lớn chừng chiếc đũa băng tuyến, ngay sau đó là cây thứ hai, cây thứ ba, trong nháy mắt liền đâm mười mấy cây. Lang Vương thấy thế, giống giận xông đi lên bảo vệ sói sau. Hạ Lưu, sói sau cắn răng nghiến lợi mắng. Thẩm Mộc Nhu bụm mặt không đành lòng nhìn thẳng. Lý Thanh Vân cười đùa tí từng nói, ta cũng không phải cố ý, ai bảo ngươi dùng cái mông đối với ta. Thú hổ, người loại hành vi này cũng không quá lễ phép đi. Sói sau khí giận sôi lên, đồ vô sỉ. Lý Thanh Vân khỏe miệng khẽ nhếch, ngươi càng vô sỉ. Ngươi không biết xấu hổ. Hỗn đản, sói sau vô cùng phẫn nộ. Lang Vương gặp sói sau thụ thương, đau lòng không thôi, dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía Lý Thanh Vân, ngươi giết ta ái tử, làm tổn thương ta ái thê, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Lý Thanh Vân nói đều là hiểu lầm, không bằng mọi người đều thối lui một bước, là cái gì sự tình đều không có phát sinh, vừa vặn rất tốt. Để mạng lại. Lang Vương không chút do dự xuống tới. Lý Thanh Vân cũng không sợ sệt, sói sau là trúc cơ trung kỳ, Lang Vương cũng là, không có gì đáng sợ, lúc này thi triển huyền băng chỉ công hướng Lang Vương. Lang Vương không hổ là nhất gia chi chủ, thân hình dị thường linh hoạt, một bên nhanh nhẹn tránh né hàn băng, một bên tùy thời khởi xướng phản kích. Lý Thanh Vân đuổi cùng cái mông bị bắt ra mấy đạo thật sâu vết thương, không ngừng chảy máu. Ngay tại Lang Vương đắc ý thời khắc, một đạo băng tuyến như thiểm điện giống như xuất tại bắp đùi của nó ở giữa. A! Lang Vương phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét lên, nó hai tay chẻ háng, trên mặt viết đầy thống khổ, máu tươi thuận ngón tay không ngừng mà nhỏ xuống. Sói hậu tâm đau mà nhìn xem Lang Vương, lo lắng kêu gọi, "Phu quân, ngươi không sao chứ?" Lang Vương khó khăn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, "Xong." Thanh âm của nó tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Già Lang Vương cùng lão lang sau đều là hít sâu một hơi. Lý Thanh Vân nhìn xem ngã trên mặt đất thống khổ không thôi Lang Vương, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười, lúc đầu trở về một lần nữa sinh một cái là được rồi, lần này triệt để đừng vừa. Lang Vương không gì sánh được phẫn nộ, "Ngươi!" Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Võ Vạn Trọng nhìn xem kịch này kịch tính một màn, dở khóc dở cười. Thẩm Mộng Nhu thì là xoay người, cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không chịu nổi. Già Lang Vương cùng lão lang sau giận không kèm được, bọn chúng cùng một chỗ nhào về phía Lý Thanh Vân, "Tiểu tử, để mạng lại. Muốn mạng của ta, không dễ dàng như vậy." Lý Thanh Vân lần nữa thi triển Huyền Băng Chỉ, nhưng mà, Huyền Băng Chỉ đối mặt trúc cơ hậu kỳ Già Lang Vương cùng lão lang sau lại không hề có tác dụng, vừa tiếp xúc đến thân thể liền sẽ bị bắn ra. Lý Thanh Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể sử dụng Vương Bát Quyền tiến hành vật lộn, mấy chiêu đằng sau liền ngã bay mà ra, đổ vào Thẩm Mộng Nhu bên người, miệng phun máu tươi. Thẩm Mộng Nhu ôm Lý Thanh Vân, một mặt lo lắng, "Lý sư đệ, ngươi thế nào?" Thẩm Mộng Nhu mặc dù đối với Lý Thanh Vân cũng không có hảo cảm, nhưng giờ phút này cường địch trước mắt, tự nhiên muốn cùng chung mối thù, giắt tay ngăn địch. "Tiểu nhi tử, không có chuyện của ngươi, cùng ngày." Già Lang Vương ngự khí âm hàn. Thẩm Mộng Nhu ngăn tại Lý Thanh Vân phía trước, vận chuyển linh lực, mơ tưởng. Trịnh Tuấn Phong nói, "Sư muội, mau tránh ra. Ngươi không phải là đối thủ của nó. Đại sư minh, chúng ta là đồng môn, ngươi sao có thể nói ra những lời này?" Thẩm Mộng Nhu biểu đạt bất mãn trong lòng, chợt ngưng tụ huyền băng tuấn bảo vệ Lý Thanh Vân. "Sư muội, ngươi làm như vậy không những cứu không được Lý sư đệ, sẽ còn đem chính mình lâm vào hiểm địa." Trịnh Tuấn Phong ngữ khí lo âu nói ra. "Cứu không được cũng muốn cứu, ta không có khả năng trơ mắt nhìn đồng môn bị giết." Thẩm Mộng Nhu ngữ khí kiên quyết. "Thẩm sư tỷ nói rất đúng." Võ Vạn Trọng cũng xông tới, giống to, "Lão tử liều mạng với các ngươi." Già Lang Vương cất tiếng cười to, "Đã các ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy ta thành toàn các ngươi." Già Lang Vương cùng lão lang sau cùng Thẩm Mộng Nhu cùng Võ Vạn Trọng triển khai hỗn chiến. Võ Vạn Trọng sử dụng cường hùng thuật luyện thể miễn cưỡng ngăn cản Già Lang Vương, bất quá, rất nhanh liền mình đầy thương tích, cũng may thân thể cường tráng, còn có thể miễn cưỡng chèo chống. Thẩm Mộng Nhu mấy chiêu liền bị lão lang sau đánh bay, ngã trên mặt đất, không thể động đậy. "Thẩm sư tỷ." Lý Thanh Vân thấy thế, cố nén đau nhức kịch liệt xông tới. Lão lang sau khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Mấy chiêu liền đem Lý Thanh Vân đánh bay. Lý Thanh Vân đứng lên, xông đi lên, đánh bay, lại xông, lại đánh bay, đánh bay, lại đánh bay. Thẩm Mộng Nhu nhìn trước mắt một màn này, trong lòng chấn kinh, đây là cái kia tham sống sợ chết Lý Thanh Vân sao? Lúc này Lý Thanh Vân huyền băng giáp đã rách nước, toàn thân trên dưới hiện đầy vết thương, ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Võ Vạn Trọng cũng đổ không dậy nổi. Trịnh Tuấn Phong đứng ở bên cạnh, lắc đầu thở dài. Hắn rất muốn ra tay cứu Thẩm Mộng Nhu, bất đắc dĩ song phương thực lực cách xa, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, duy nhất phương pháp chính là để bọn chúng giết Lý Thanh Vân, giải quyết xong đoạn nhân quả này. Huống chi, Lý Thanh Vân vừa chết, với hắn mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Lão lang sau chậm rãi đi hướng Lý Thanh Vân, trên mặt mang dọa người dáng tươi cười, "Ta trước đem cô nàng này tay chân chặt đứt, lại đến tính sổ với ngươi." Trịnh Tuấn Phong đội vàng nói, "Tiền bối, xin đừng nên tổn thương sư muội ta, ta lập tức mang nàng rời đi nơi này, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng các ngài sự tình." Già Lang Vương băng lãnh lên tiếng, "Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Ngươi cũng nghĩ cùng chết sao?" Trịnh Tuấn Phong có chút xoắn xuýt, muốn giúp đỡ, lại e ngại thực lực của đối phương. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, mặc dù không giúp đỡ lộ ra rất không trượng nghĩa, nhưng là, dù sao cũng so chết mạnh, thế là hít sâu một hơi lựa chọn trầm mặc. "Ngươi còn đang chờ cái gì? Lên a, đại sư huynh." Võ Vạn Trọng quát, "Ta không phải đối thủ của bọn nó." Trịnh Tuấn Phong có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Trông thấy Trịnh Tuấn Phong dáng vẻ, Thẩm Mộng Nhu cực kỳ thất vọng, đây chính là từ nhỏ đến lớn một mực tại bên người bảo hộ lấy người của nàng, đến sống chết trước mắt vậy mà như thế nhát gan. Ngã trên mặt đất thống khổ không thôi, Lang Vương giận dữ hét, "Giết bọn hắn." Lão lang sau nhẹ gật đầu, "Con a, ngươi yên tâm, mẹ sẽ giết sạch bọn hắn báo thù cho ngươi." "Quá đạp mã khi dễ người." Lý Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, chợt nhìn về phía Thẩm Mộng Nhu, "Thẩm sư tỷ, xin lỗi." "Đừng." Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Lý Thanh Vân lại đang Thẩm Mộng Nhu tràn ngập co giãn trên mông vỗ một cái. "Ngươi đang làm gì?" Thẩm Mộng Nhu một mặt một bức. Lão lang sau cũng cứ thế tại nguyên chỗ, không biết đây là tình huống như thế nào, đều phải chết còn bố mông. Sau cùng cuồng hoan. "Đốt. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, công pháp lĩnh ngộ thẻ đã gửi đi. Ta muốn lĩnh ngộ Huyền Băng Thiên một quyết." Công pháp lĩnh ngộ bên trong phần trăm 30%, 60%, 100% công pháp lĩnh ngộ hoàn thành, ký chủ tin tức tính danh, Lý Thanh Vân tuổi tác, 20 tuổi, thân cao 187 cm, cảnh giới luyện khí bắt trọng thiên phú, giờ gỗ mục không điêu khắc được cũng nắm giữ công pháp Huyền Băng Thiên một quyết công pháp đẳng cấp, thiên giai nắm giữ trình độ viên mãn vương bắt quyền công pháp đẳng cấp, hoàng giai nắm giữ trình độ thuần thục đào mệnh bộ pháp công pháp đẳng cấp, hoàng giai nắm giữ trình độ thuần thục. Lý Thanh Vân đứng người lên, xoa xoa trên mặt máu tươi, "Các ngươi muốn giết ta, vậy thì tới đi." Chương 17 công đạo chỉ ở trong tay cường giả. Chương 17 công đạo chỉ ở trong tay cường giả. Già Lang Vương cười nhạo nói, "Không biết tự lượng sức mình." Lý Thanh Vân ánh mắt trở nên băng lãnh, trong miệng phun ra mấy chữ, "Huyền Băng Kiếm." Chỉ gặp linh khí bốn phía điên cuồng hội tụ ở hữu trưởng của hắn phía trên, trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một thanh chói mắt băng kiếm, nhìn qua bóng ánh sáng long lanh, tản ra hào quang rực rỡ, kiếm nhận cực kỳ sắc bén, cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Đại lượng hàn băng chi khí để Lý Thanh Vân trên thân nguyên bản rách mướp huyền băng giáp cấp tốc khôi phục, đồng thời thể hiện ra hoàn toàn mới hình thái, tựa như tướng quân chiến giáp, uy phong lẫm liệt, tản ra cực hạn hàn khí. Chuyện gì xảy ra? Già Lang Vương cùng lão lang sau đồng đều vẻ mặt nghiêm túc, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. "Huyền Băng Kiếm." Trịnh Tuấn Phong miệng há rất lớn, một bộ khó có thể tin biểu lộ. "Không có khả năng, không có khả năng. Đây chính là sư phụ tu luyện mấy chục năm Huyền Băng Thiên một quyết mới có thể làm đến. Lý Thanh Vân làm sao có thể?" Trịnh Tuấn Phong cực kỳ chấn kinh. Thẩm Mộng Nhu cùng Võ Vạn Trọng cũng bị chấn kinh đến ngây ra như phỗng. Lý Thanh Vân cầm trong tay Huyền Băng Kiếm, chậm rãi đi hướng Già Lang Vương, "Muốn giết ta, vậy thì tới đi." Già Lang Vương hét lớn một tiếng, "Đừng muốn cản rỡ, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta, U Minh Lăng Diễm." Nó đằng không mà lên, song chảo tụ tập ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ, công hướng Lý Thanh Vân. Hỏa diễm phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm, phá toái hư không, năng lượng cường đại để không khí chung quanh cũng bắt đầu cháy rừng rực. Lý Thanh Vân thần sắc lãnh khốc, một kiếm chém ra. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn. Lý Thanh Vân lui lại 7-8 bước, trước người Huyền Băng Giáp bị ngọn lửa đốt rách bước, bất quá thân thể cũng không lo ngại. Già Lang Vương kêu thảm một tiếng, thân thể bị chém thành hai đoạn, còn lại ba sói quá sợ hãi, không thể tin được trước mắt một màn này. Trịnh Tuấn Phong, Thẩm Mộc Nhu, Võ Vạn Trọng triệt để hóa đá. Lang Vương hai mắt màu đỏ tươi, ngươi dám giết phụ vương ta, ta muốn lột da của ngươi, rút gân của ngươi, uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi. Lý Thanh Vân thần sắc lạnh nhạt, ta đưa ngươi xuống dưới cùng hắn đoàn tụ. Siêu siêu. Lang Vương cùng sói sau bị Lý Thanh Vân chém giết. Lão lang sau run rẩy thân thể, đều là hiểu lầm. Đừng có giết ta. Lý Thanh Vân lạnh lùng nói, hiểu lầm. Ta thế nhưng là giết con của ngươi. Không có gì đáng ngại, ta còn có thể sinh. Ta còn giết nam nhân của ngươi. Không có gì đáng ngại, ta có thể tái giá. Xoát. Một đạo kiếm quang xẹt qua, lão lang phía sau sọ rơi xuống đất. Trịnh Tuấn Phong thu hồi kiếm, thần sắc nghiêm túc, Lý sư đệ, nhiều lời vô ích, trực tiếp giết chính là. Lý Thanh Vân thấy thế, cũng không có nói cái gì, lúc này thu hồi huyền bằng kiếm, tật bộ đi vào Thẩm Mộc Nhu bên người, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Thẩm Mộc Nhu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mắc cỡ đỏ mặt, ngươi hạ lưu. Vô sỉ. Lý Thanh Vân có chút xấu hổ, có lỗi với Thẩm sư tỷ, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hừ. Thẩm Mộc Nhu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thở phì phò xoay người qua. Lý Thanh Vân lại đi tới Võ Vạn Trọng bên người, Võ sư huynh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Võ Vạn Trọng tại Lý Thanh Vân nâng đỡ, ngồi dậy. Đột nhiên, hai bóng người xuất hiện ở trong sân. Chính là Hải Sa Bang Chu Hàn cùng Lệ Tuyệt Môn Đàm Hiểu Văn, bọn hắn ngay tại cướp đoạt Già Lang Vương yêu thú của bọn nó nội đan. Lý Thanh Vân ngữ khí đột nhiên lạnh, các ngươi là có ý gì? Chu Hàn xem thường cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi là mù lòa, nhìn không thấy? Đàm Hiểu Văn ngoài cười nhưng trong không cười, trong bí cảnh cướp đoạt tài nguyên đều bằng bản sự, ngươi nếu không phục, đại khái có thể đối với chúng ta xuất thủ. Lý Thanh Vân giận dữ, giao ra nội đan, không phải vậy ta không khách khí. Ha ha ha. Chu Hàn ngửa mặt lên trời cười to, liền ngươi một cái luyện khí cảnh phế vật cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, thật sự là không biết sống chết. Chu Hàn phóng xuất ra trúc cơ đỉnh phong uy áp, liền để bản đại gia đến dạy dỗ ngươi như thế nào làm người. Đối mặt cường giả, hẳn là có cơ bản lòng kính sợ. Một cỗ áp lực cực lớn trực tiếp ép đến Lý Thanh Vân trên thân, giống như một tòa núi lớn, để hắn hô hấp đều trở nên rất khó khăn. Lý Thanh Vân cắn chặt răng, gắt gao trèo trống. Bất quá dưới áp lực to lớn, hai chân của hắn không ngừng mà hú lượng, gân xanh chuẩn bị nhô ra. Thẩm Mộng Nhu thấy thế, lúc này giận dữ mắng mỏ, các ngươi quá phận. Chu Hàn ánh mắt rơi vào Thẩm Mộng Nhu trên thân, khóe miệng giơ lên, quá phận. Đợi chút nữa ngươi mới biết được cái gì gọi là quá phận. Ha ha ha. Trịnh Tuấn Phong đội vàng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, nội đan các ngươi cầm đi đi, đừng làm khó dễ sư muội ta. Chu Hàn nhìn về phía Đàm Hiểu Văn, âm hiểm cười nói, không biết Đàm huynh đối với cô nàng này có hứng thú hay không. Đàm Hiểu Văn khóe miệng lộ ra một vòng cười dâm đãng, người hiểu ta, Chu huynh cũng. Chu Hàn ánh mắt biến âm lãnh, nam viết, mỹ nhân, chúng ta giữ lại từ từ chơi. Trịnh Tuấn Phong kinh hãi, thẩm sư muội là ta băng tuyết thần vực trưởng môn chi nữ, các ngươi đừng làm loạn. Đàm Hiểu Văn khinh thường nói, các ngươi đều đã chết, ai sẽ biết? Lại nói, chỉ là một cái tứ đẳng tông môn, coi như biết, lại có thể làm gì được ta? Thẩm Mộng Nhu trong lòng đột nhiên giật mình, bị hù hoa dung thất sắc. Lý Thanh Vân lên cơn giận dữ, cặn bã, bại hoại. Tiểu tử ngươi vẫn rất có khí phách, ta ngược lại muốn xem xương cốt của ngươi có hay không mạnh miệng. Âm rơi, phóng xuất ra càng cường đại hơn khí tức. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, áp lực cực lớn để xương cốt của hắn kéo kẹt rung động, tựa hồ muốn gây mất giống như, ý thức cũng bắt đầu biến mơ hồ. Lý sư đệ, Lý sư đệ. Thẩm Mộng Nhu cùng Võ Vạn Trọng ngữ khí lo lắng hô. Bọn hắn cũng nghĩ tiến lên trợ giúp, lại bị Đàm Hiểu Văn phóng thích linh khí ngăn cản. Trịnh Tuấn Phong thì là bất vi sở động, chỉ là ngoài miệng nói tất cả mọi người là Ninh Châu tông môn, đồng khí liên tri, không nên tranh đấu lẫn nhau. Với hắn mà nói, ước gì Lý Thanh Vân bị Chu Hàn cùng Đàm Hiểu Văn diệt trừ, để tránh hắn cùng mình đoạt Thẩm Mộng Nhu. Tiểu tử thối, đi chết đi. Chu Hàn cười rất dữ tợn. Lý Thanh Vân ánh mắt đột nhiên trở nên trống rỗng, tựa hồ đã mất đi ý thức. Lý sư đệ, ngươi thế nào? Thẩm Mộng Nhu lúc này bị nuốt, chỉ có thể càng không ngừng la lên. Đột nhiên, Lý Thanh Vân trên thân phát ra vầng sáng xanh lam, đánh tan tất cả uy áp, ngay cả Đàm Hiểu Văn cùng Chu Hàn cũng bị đẩy lui mấy bước. Hai người kinh hãi, sau đó liếc nhau. Thời khắc này Lý Thanh Vân, con mắt biến thành màu lam, khí tức không ngừng tăng vọt, quanh thân sát ý tràn ngập. Chuyện gì xảy ra? Chu Hàn cùng Đàm Hiểu Văn thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng. Lý Thanh Vân tay phải duỗi ra, lần nữa ngưng tụ ra huyền băng kiếm. Không nói một lời hướng phía hai người phóng đi, giết hắn. Tốt. Đàm Hiểu Văn cùng Chu Hàn cũng xuất ra lợi kiếm, hướng Lý Thanh Vân công tới. Mấy đạo kiếm quang đụng vào nhau, thương thương thương. Phúc. Chu Hàn cùng Đàm Hiểu Văn bị kiếm ý đánh bay mấy chục mét, miệng phun máu tươi. Người này có gì đó quái lạ, chúng ta đi mau. Chu Hàn một mặt kinh hoàng. Tốt. Đàm Hiểu Văn lên tiếng đằng sau liền cùng Chu Hàn từ giữa sân biến mất. Lý Thanh Vân mặt không biểu tình, trong mắt lam quang biến mất, khí tức quanh người tiêu tán, ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Thẩm Mộng Nhu lo lắng tiến lên, Lý sư đệ. Lý sư đệ. Một ngày sau, Lý Thanh Vân tỉnh lại. Lúc này hắn thân ở tại trong sân động, trên mặt đất còn có tích thủy thanh âm. Lý sư đệ, người rốt cuộc tỉnh. Thẩm Mộng Nhu đi tới. Đây là nơi nào? Thẩm Mộng Nhu đem một bát nước bưng đến Lý Thanh Vân trước mặt, uống trước lớp nước đi. Lộc cộc. Lộc cộc. Lý Thanh Vân một hơi đem nước uống xong. Thẩm Mộng Nhu hỏi, ngươi hôm qua là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên thực lực tăng vọt? Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ, ta chỉ nhớ rõ lúc đó rất khó chịu, sau đó thì cái gì cũng không biết. Thẩm Mộng Nhu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thật sự là kỳ quái. Lúc này, Trịnh Tuấn Phong cùng Võ Vạn Trọng đi đến. Lý sư đệ, cảm giác như thế nào? Khá hơn chút nào không? Võ Vạn Trọng hỏi. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, tốt hơn nhiều. Võ Vạn Trọng nổi giận đùng đùng nói ra, Chu Hàn cùng Đàm Hiểu Văn hai cái này vương bắt đạn thật sự là quá phận. Ta nhất định phải bẩm báo sư phụ, để hắn thay chúng ta chủ trì công đạo. Thẩm Mộng Nhu một mặt trịnh trọng, đối với nhất định không có khả năng tính như vậy. Trịnh Tuấn Phong lắc đầu, vô dụng. Bọn hắn tông môn so với chúng ta cường đại, coi như nói cho sư phụ cũng vô dụng, sẽ còn tăng thêm lão nhân già ông ta phiền não. Võ Vạn Trọng nắm chặt nắm đấm, chẳng lẽ thiên hạ này liền không có công đạo sao? Trịnh Tuấn Phong thở dài một hơi, nói công đạo chỉ ở trong tay cường giả. Chương 18 có người muốn cướp bảo bối của ta, 1, chương 18 có người muốn cướp bảo bối của ta, 1, Lý Thanh Vân nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, món nợ này ta sớm muộn muốn đòi lại. Trịnh Tuấn Phong xuất ra một ít linh thảo cùng yêu thú nội đan, những tài nguyên này đầy đủ trong khoảng thời gian này chúng ta dùng để tu luyện, trước tiên ở nơi này chỗ bế quan, tăng cao tu vi mới là thượng sách. Chỉ có thể như vậy. Thẩm Mộng Nhu cùng Võ Vạn Trọng nhẹ gật đầu. Sư Minh, sư tỷ, các ngươi ở chỗ này tu luyện, ta đi ra xem một chút. Thế nhưng là, một mình ngươi ra ngoài sẽ có nguy hiểm, hay là cùng chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này tu luyện đi. Thẩm Mộng Nhu khuyên. Võ Vạn Trọng phụ họa, đúng vậy a. Lý sư đệ, ngươi có thương tích trong người, lại cùng Chu Hàn cùng Đàm Hiểu Văn kết thủ, hay là lưu tại nơi này cho thỏa đáng. Không ngại, ta không có việc gì. Thế nhưng là không đợi Thẩm Mộng Nhu nói xong, Lý Thanh Vân quay người rời đi sân động. Đi trong chốc lát, kịch liệt tiếng đánh nhau đưa tới Lý Thanh Vân chú ý, thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, phát hiện Bách Thú Nhai lối vào, Côn Luân phái Tống Thiên Dương chính mang theo mấy cái sư đệ cùng một đám điều yêu chiến đấu. Lý Thanh Vân trốn đến trong bụi cây vụng trộm quan chiến. Đối diện là một cái kim đan trung kỳ điều yêu, đã tu thành hình người, bất quá mang theo chút chim đặc thủ, có một đôi cánh cùng mũi chim con. Điều yêu cầm trong tay đại đao, bổ ngang chém dọc, đao quang bốn phía. Tống Thiên Dương cầm trong tay bảo kiếm, đâm tới trêu chọc, kiếm khí tung hành. Song phương viễn chiến cận đấu, mấy chục hội hợp xuống tới, thế lực ngang nhau. Ầm ầm, đao kiếm chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn, song phương đồng thời lui lại mấy chục bước. Điều yêu ngữ khí bình tĩnh, ngươi là ta 30 năm qua gặp phải mạnh nhất đối thủ, vậy mà có thể cùng ta bất phân thắng bại, rất không tệ. Tống Thiên Dương cười nhạt một tiếng, ngươi một đầu xuất sinh, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Thật sự là buồn cười. Điều yêu cả giận nói, khẩu khí thật lớn. Nửa tháng qua, ngươi cùng ta đại chiến mấy lần, cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi, còn không biết xấu hổ nói khoác mà không biết ngượng. Tống Thiên Dương tự tin cười một tiếng, ngươi, ta nhất định chém chi. Vô chi tiểu nhi. Điều yêu khí tức tăng gọn, một cỗ ngọn lửa màu tím tại quanh thân thiêu đốt, kim đan trung kỳ khí tức triệt để bộc phát. Lý Thanh Vân cách thật xa đều cảm thấy hô hấp không khoái. Tống Thiên Dương khí định thần nhàn, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, xem ra không ra toàn lực là bắt không được ngươi. Phá tà kiếm quyết. Tống Thiên Dương sau lưng xuất hiện một cái ấn ký, mấy trăm thanh màu vàng nhạt lợi kiếm từ đó tật tốc bay ra, công kích điều yêu. Điều yêu hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Độc Long đạn. Điều yêu trên người cánh không ngừng mà huy động, phóng xuất ra mấy trăm cái độc bóng, cùng lợi kiếm đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Song phương thuật pháp liều mạng cái cân sức ngang tài. Tống Thiên Dương trong miệng phun ra mấy chữ, trăm kiếm tụ một. Lợi kiếm tại linh lực thôi động bên dưới hợp thành một thanh cự kiếm, phá vỡ trong sân cân bằng, thẳng đến điều yêu. Có chút thủ đoạn. Điều yêu hai tay hợp lại, nghiêm khắc yêu chảo. Hai cái to lớn nuốt chim đem đại kiếm nắm thật chặt, đại kiếm cùng cự chảo ở giữa cọ sát ra sáng chói hỏa hoa. Ngay tại lúc này, Lý Thanh Vân ngưng tụ ra huyền băng giáp cùng băng dược thừa dịp song phương chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, bay vào Bách Thú Nhai. Đại chiến bên trong vốn là đao quang kiếm ảnh, đột nhiên một vệ sáng hiện lên cũng không gây nên chú ý của mọi người. Chỉ có giữa sân thực lực mạnh nhất Tống Thiên Dương cùng Điều Yêu đã nhận ra một chút dị dạng, bất quá lúc chiến đấu lực chú ý độ cao tập trung, hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Cánh của ta thực ngư bức. Ha ha ha. Lý Thanh Vân một bên bay một bên tự lẩm bẩm. Thật nhiều linh hảo, ghê bớm, ghê bớm. Khắp nơi đều là linh hảo, hẳn là quá nhiều năm không ai có thể tiến đến nguyên cớ. Lý Thanh Vân rút ra một gốc đặt ở chóp mũi vừa nghe, trong nháy mắt tinh lực dồi dào. Đốt. Kiểm tra đo lường đến vật phẩm lục diệp U Lan tuổi thọ, 200 năm công hiệu, sau khi phục dụng có thể tăng lên tu vi nhất định cùng trị liệu nội thương. Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian ăn vào một gốc, vết thương trên người trong nháy mắt khỏi hẳn, linh lực cũng có chỗ tăng trưởng. Đồ tốt. Lý Thanh Vân đại hỉ, nhiều như vậy đồ tốt, vậy ta liền không khách khí. Chợt bắt đầu điên cuồng thu hoạch. 3 gốc, 10 gốc, 22 gốc, 39 gốc, 512 gốc, 1123 gốc. Rốt cục hài xong. Lý Thanh Vân luyện hóa mười mấy gốc, cảm giác linh lực tăng trưởng một chút, nhưng là muốn đột phá đến luyện khí cửu trọng, chỉ sợ muốn luyện hóa cái 180 gốc mới được, bất quá vì lý do an toàn, hay là phía sau lại đến luyện hóa, vì vậy tiếp tục hướng đỉnh núi bay đi. Nơi này lại có sơn động. Lý Thanh Vân có chút hiếu kỳ, thả nhẹ bước chân, lặng yên không tiếng động đi vào bên trong. Tại sơn động chỗ sâu nhất, một cái kim đan sơ kỳ cấp mô quái đang ngủ, khò khè đánh so lôi còn vang, mỗi một lần ngáy ngủ thời điểm đều sẽ đem lông mũi thổi bay cao hơn 1 mét. Xem bộ dáng là vừa tu thành hình người không lâu, thân thể là người, mặt hay là còn quắc bộ dáng. Trong động còn chất đống lấy rất nhiều cái dương, ẩn ẩn phát ra ánh sáng lóa mắt choáng, có thể khẳng định, đồ vật bên trong tất nhiên bất phàm. Lý Thanh Vân mặc dù rất muốn đạt được những cái dương này, nhưng là e ngại cấp mô quái thực lực, thế là lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, không thể chơi vào. Không thể chơi vào. Sau đó chậm rãi hướng ngoài động với lui, ai? Cấp mô quái đột nhiên tỉnh, lớn tiếng kêu lên. Không phải đâu. Lý Thanh Vân vô cùng gấp gáp, trái tim bịch bịch chực nhảy. Cấp mô quái từng chút tới gần, mỗi đi một bước đều để Lý Thanh Vân trái tim nhảy lên kịch liệt một phần. Kim đan cảnh yêu thú cùng trúc cơ cảnh lang vương hoàn toàn không thể so sánh nổi, nếu như bị phát hiện lời nói, 89 phần 10 muốn nằm tại chỗ này. Lý Thanh Vân thần sắc biến càng ngày càng nghiêm trọng. Các mô quái bụng đột nhiên đủ cục vang lên vài tiếng, "Mã Đức, bụng thế nào như thế đau nhức? Đi kéo cái phân." Lý Thanh Vân thừa dịp các mô quái quay người cầm giấy nháp cơ hội, cấp tốc rời khỏi hang động trốn ở một gốc thân cây to lớn phía sau, muốn nhìn một chút nó có thể hay không rời đi nơi này, nếu như rời đi, liền có cơ hội đi vào cướp đoạt bảo vật. "Mã Đức, khẳng định là hôm qua ăn cái kia gà rừng bị bệnh, khiến cho lão tử bụng như thế đau nhức." Các mô quái vừa vặn đi tới Lý Thanh Vân tránh né trước đại thủ mặt, lúc này ngồi chồm hổm trên mặt đất. Rất nhanh liền truyền ra lốp ba lốp bốp nổ vang âm thanh. "Mẹ nó." Lý Thanh Vân lấy tay che mũi, thầm nghĩ trong lòng, cái này đạp mã là ăn đại tiện sao? Kéo phân làm sao thúi như vậy? Các mô quái thật sâu hô một hơi, "A, thật là thoải mái." Lý Thanh Vân trong lòng có một cái ý nghĩ to gan, mặc dù hắn không có thực lực, đối kháng chính diện các mô quái không có phần thắng chút nào, nhưng là, nếu như thừa dịp lúc này, từ phía sau đánh lén, lấy Huyền Băng kiếm chi lợi, có lẽ có thể một chiêu chế địch. Câu phú quý trong nguy hiểm, làm như vậy mặc dù rất nguy hiểm, thế nhưng là, một khi thành công, sẽ thu hoạch to lớn. Không vào hang cọp làm sao bắt được con? Liều mạng. Lý Thanh Vân trong nháy mắt ngưng tụ ra Huyền Băng kiếm, quay người đâm đi lên. Mẹ nó, kiếm này cũng không có đâm trúng các mô quái, mà là đâm vào phân bên trong. Chương 18 có người muốn cướp bảo bối của ta, 2, chương 18 có người muốn cướp bảo bối của ta, 2, thời khắc này các mô quái kéo phân bị chất thành một ngọn núi nhỏ, nó chính lơ lửng giữa không trung. Con cóc quay đầu nhìn lại, ngươi là ai? Sau đó trong nháy mắt bay đến trên bãi cỏ, dùng cái mông ở phía trên ma sát mấy lần, lại dùng giấy nháp xoa xoa, tiện tay quăng ra, chợt phóng tới Lý Thanh Vân, tiểu tử, ngươi dám xông vào nhập bách thú nhai, thật sự là gan to bằng trời. Lý Thanh Vân lúc này triển khai băng chi dực chạy trốn. Mấy cái trúc cơ cảnh đỉnh phong các mô quái lại ngăn tại trước mặt hắn, thi triển khí độc đem hắn vây khốn. "Tiểu tử, ngươi ngược lại là chạy a?" Kim Đan con cóc cười gần nói ra. "Đại vương, giữa chúng ta có một chút hiểu lầm, ta vừa mới không phải đang dùng kiếm đâm ngươi, ta chỉ là muốn giúp ngài khoé một chút phân, nhìn xem ngài là không phải ăn đau bụng." Lý Thanh Vân nghiêm trang nói, "Ta là một tên y thuật tinh xảo đại phu, chuyên nghiệp trị liệu tiêu chảy cùng táo bón. Là bên ngoài con điểu yêu kia, không phải là chim đại vương để cho ta tới giúp ngài xem bệnh, tiền xem bệnh đều đã thanh toán. Ngài yên tâm, bằng vào ta y thuật, chỉ cần một phó dược liền có thể để ngài thuốc đến bệnh trừ." "Lộn xộn cái gì? Lão tử trước đó bụng căn bản không đau, cũng không có nói đại ca chuyện này, nó làm sao có thể vì ta tìm đại phu? Lại nói, trong bí cảnh này cũng không có đại phu." Kim Đan con cóc híp híp mắt, "Ngươi mặc thân này trường sam, rõ ràng chính là tu sĩ, còn muốn lừa gạt bản đại vương." Nói, một trường bộ ra, một trường này thế đại lực trầm, còn mang theo cường đại uy áp, để Lý Thanh Vân khó mà tránh né. "Phanh!" Lý Thanh Vân bị đập bay. Kim Đan con cóc nói ra, "Chúng tiểu nhân, cho ta đánh cho đến chết." "Tuân mệnh." Một đám cắp mô quái nhao nhao đối với Lý Thanh Vân phát động công kích. "Phanh phanh phanh phanh." Lý Thanh Vân như diều đứt dây, ở trong hư không bay tới bay lui. Tiểu tử này vẫn rất kháng đánh. Kim Đan cắp mô phi nhập hư không, "Đi chết đi." Trời cắp u ác tính đâm. Mấy ngàn cây độc châm hướng phía Lý Thanh Vân bay đi. "Xuy xuy xuy." "A a a." Lý Thanh Vân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mấy ngàn cây độc châm đều cắm vào trên người hắn, trong đó thảm nhất chính là trên đũng quần cũng đâm mười mấy cây. "Đông." "A." Lý Thanh Vân quẳng xuống đất, bởi vì là chính diện chạm đất, những cái kia độc châm tất cả đều đâm vào trong thân thể. "Mẹ nó, xong con bê." Lý Thanh Vân không cam lòng nhắm mắt lại, lâm vào hôn mê. "Ha ha, gặp bản đại vương còn muốn trốn, quá ngây thơ rồi." Kim Đan con cóc vừa cười vừa nói, "Đem tiểu tử này nôn xong, đưa đến trong động phủ của ta đến." "Tuân mệnh, nhị đại vương." Ngay tại mấy cái con cóc tới gần Lý Thanh Vân thời khắc, một đạo cực kỳ khủng bố hư ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra. "A, đây là cái gì?" Từng tiếng kêu thảm vang lên. Một hồi đằng sau, Lý Thanh Vân tỉnh lại, một mặt mộng bức hướng bốn phía nhìn lại. Những này các mô quái làm sao đều đã chết? "A, tình huống gì?" Lý Thanh Vân đi đến Kim Đan thân cóc bên cạnh, cẩn thận bắt đầu đánh giá, "Quá kỳ quái. Chẳng lẽ là dùng độc châm đánh tới đệ đệ ta, phi thường ấy nấy, cho nên tự vẫn?" "Không nên a." Gia hỏa này nhìn tướng mạo liền biết là loại kia hung ác tàn bạo tính cách, không có lý do làm loại chuyện này a. "Chẳng lẽ là những người khác đưa chúng nó giết? Khả năng này rất lớn. Vì cái gì không có lấy bọn chúng nội đan? Chẳng lẽ là vì trong sơn động cái dương?" "Ngoa tạo, có người muốn cướp bảo bối của ta." Lý Thanh Vân lấy ra những này cắp mô quái nội đan đằng sau liền hướng sơn động chạy tới. "Ai u, đau quá." Lý Thanh Vân nhìn một chút thân thể đau đớn địa phương, cái kia mấy ngàn cây độc châm còn cắm ở phía trên. "Mẹ nó, quá ác độc." Thế là hắn chỉ có thể một cây đem độc châm rút ra. "Còn tốt, không dùng phi đao, nếu không lão tử liền không có đời sau." Lại nói, "Ta trúng nhiều như vậy độc châm vì cái gì không chết? Con cóc này trách độc cũng quá rác rồi đi." Lý Thanh Vân rút ra độc châm sau, đi vào trong sơn động, nhìn xem từng cái tản ra vầng sáng cái dương, tâm tình kích động dị thường, thế mà đều còn tại. "Quá tốt rồi." Hắn mở ra bên trong một cái dương, bên trong tất cả đều là vũ khí. "Không sai, không sai. Những tông môn này cần dùng đến." Lại mở ra một cái dương, tất cả đều là vàng bạc tài bảo. "Có nhiều tiền như vậy, về sau ta muốn bữa ăn thịt, ha ha ha." Sau đó lại mở ra một chút cái dương, cơ hồ đều là vũ khí cùng tài bảo. "Phát tài, phát tài." Lý Thanh Vân hưng phấn không thôi. Sau đó lại mở ra cái cuối cùng cái dương, bên trong là một thanh tinh mỹ cổ cầm cùng một thanh lợi kiếm. Lý Thanh Vân vuốt ve một chút dây đàn. "Hệ thống, đốt. Kiểm tra đo lường đến vật phẩm phục hy cầm phẩm cấp đế khí hạ phẩm đế khí, nghe giống như rất như bức à. Vừa bạn có thể đưa cho Vũ Khê." sau đó lại cầm lấy lợi kiếm. Hệ thống, kiểm tra đo lường đến vật phẩm ánh nguyệt kiếm phẩm cấp đế khí hạ phẩm lại là cái thứ tốt. Đợt này kiếm bộ rồi. Lý Thanh Vân vẻ mặt tươi cười đem tất cả vật phẩm cất vào túi trữ vật, sau đó đi ra sơn động. Đi vào đỉnh núi, nơi này có vài quặng linh thảo, tản ra quang hoa màu lam, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Lý Thanh Vân lấy xuống một gốc, cảm giác linh khí liên tục không ngừng tràn vào thể nội. Đốt. Kiểm tra đo lường đến vật phẩm hỏa linh chi tối thọ, 1000 năm công hiệu, sau khi phục dụng có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, đây cũng quá nhiều bất đi. Thử một chút hiệu quả như thế nào. Lý Thanh Vân đem trên tay bụi linh thảo này bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn. Linh lực quá mạnh, nhất định phải đem luyện hóa mới được. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Một ngày sau đó, Lý Thanh Vân trên thân tản mát ra quang hoa màu vàng, tu vi đột phá tới luyện khí cửu trọng, thẳng đến đột phá trúc cơ sơ kỳ, trên người ánh sáng mới ảm đạm xuống. Thật là lợi hại. Lý Thanh Vân lại tiếp tục luyện hóa, liên tiếp luyện hóa 5 cây hỏa linh chi, tu vi đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Hệ thống, đốt. Ký chủ tin tức đổi mới. Tính danh, Lý Thanh Vân, tuổi tác, 20 tuổi, thân cao 187 cm, tu vi trúc cơ hậu kỳ thiên phú, giờ gỗ mục không điêu khắc được cũng nắm giữ công pháp Huyền Băng Thiên Nhất Quyết viên mãn thiên giai công pháp. Lý Thanh Vân cảm nhận được thân thể biến hóa to lớn, linh lực trong cơ thể so trước đó cường đại mấy lần. Còn thừa lại hai gốc, một gốc cho Vũ Khê, một bụi khác cho Thẩm Sư Tỷ, cho là bồi tội đi. Hiện tại còn có cái gì yêu thú có thể ngăn cản ta? Ha ha ha. Lý Thanh Vân tại Bách Thú Nhai bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, gặp được không ít trúc cơ hậu kỳ cùng đỉnh phong yêu thú. Lúc này Lý Thanh Vân đạt đến trúc cơ hậu kỳ, tăng thêm băng chi dược phụ trợ, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, lại thêm huyền băng kiếm chi lợi, đồ trúc cơ cảnh yêu thú như đồ heo chó, không đến một ngày thời gian, liền đem Bách Thú Nhai bên trong yêu thú một mẹ hút gọn, thu được hơn 200 khoản nội đan. Hiện tại Bách Thú Nhai giống tuyết, ngay cả linh thảo hạt giống đều bị nổ xong, về sau sẽ không còn bất luận cái gì cơ duyên có thể tìm ra. Quá kỳ quái, giết những cái kia cấp mô quái người đến cùng là ai? Vì cái gì trong động cơ duyên đều không có cẩm? Chẳng lẽ là ta quá mức anh tuấn, lão thiên gia không đành lòng gặp ta như vậy vẫn lạc, cho nên xuất thủ cứu rút? Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, khả năng này rất lớn. Ai? Không có cách nào, ai bảo ta nhan trị nghịch thiên a? Lý Thanh Vân lấy lại tinh thần, còn có mấy ngày chính là rời đi bí cảnh thời gian, là thời điểm đi ra. Chợt băng chi rực mở ra, bay về phía lối ra. Chương 19 không có gì cả, chương 19 không có gì cả. Lúc này, Tống Thiên Dương cùng mấy cái sư đệ ngay tại vây công kim đan điểu yêu, mặt khác trúc cơ cảnh điểu yêu đã bị toàn bộ đánh giết. Lý Thanh Vân cũng không đội vã ra ngoài, mà là trốn ở bên cạnh chờ đợi thời cơ. Gặp song phương chiến đến kịch liệt nhất thời điểm, Lý Thanh Vân lại hóa thành một tia sáng, nương theo lấy đao quang kiếm ảnh bay ra ngoài. Hắn cũng không rời đi, mà là núp ở phía xa trên cây, tiếp tục quan sát song phương chiến đấu. Không bao lâu, tại một đoàn tiếng nổ mạnh bên trong, điểu yêu bị đánh ngã trên mặt đất. Tống Thiên Dương mở ra quạt xếp, huy động hai lần, mỉm cười nói, kim đan điểu yêu, không gì hơn cái này. Điểu yêu đứng người lên, trên ngực, tính ngươi lợi hại. Sau đó hóa thành một làn khói xanh bỏ chạy. Chạy đi đâu? Tống Thiên Dương phi thân đuổi theo. Điều yêu quay đầu phun ra một đoàn xương mù màu tím, khí độc. Tống Thiên Dương lúc này lui lại, trơ mắt nhìn xem điều yêu đào thoát, chạy thật nhanh, chờ ta cầm bảo vật lại đến giết ngươi. Tống Thiên Dương thả một câu ngoan thoại đằng sau liền dẫn các sư đệ vọt vào Bách Thú Nhai. Lý Thanh Vân hướng phía điều yêu thoát đi phương hướng đuổi theo. Phúc. Điều yêu rơi ở trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, giận tím mặt, đã nhiều năm như vậy, lao tử còn không có bị người khi dễ như vậy qua, thật sự là vô cùng nhục nhã. Đánh lâu như vậy, nước tiểu đều nhịn không nổi. Điều yêu đi đến rừng cây bên cạnh. Hào hào. A. Thật là thoải mái. Điều yêu một mặt say mê. A. Ngay tại điều yêu suýt suýt thời điểm, một thanh băng kiếm xuyên thủng độ ngực của nó. Điều yêu nhìn lại, biểu lộ dữ tợn, ngươi thật hèn hạ. Vừa dứt lời liền khí tuyệt mà chết. Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì, cái này gọi mưu trí. Nói xong móc ra điều yêu nội đan, phi thân rời đi. Tống Tiên Dương tiến vào bí cảnh đằng sau, cái gì cũng tìm không thấy, chỉ nhìn thấy đầy đất yêu thú thi hải. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? A. Tống Tiên Dương lên tiếng giống to. Mặt khác mấy cái sư đệ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cung điểu yêu đánh gần một tháng, rốt cục đánh thắng, nhưng là thắng có cái dám dùng? Không có cái gì. A. Tống Thiên Dương lửa giận trong lòng khó mà phát tiết, chỉ có thể lên tiếng giống to. Lý Thanh Vân bay đến không ai địa phương, tán đi băng chi dực, lại đem cảnh giới áp chế ở luyện khí bắt trọng, sau đó mới đi về trước đó sơn động. Trải qua trong khoảng thời gian này luyện hóa linh thảo, Trịnh Tuấn Phong tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ, Thẩm Mộng Nhu cùng Võ Vạn Tùng thì là trúc cơ trung kỳ. Thẩm sư muội, trước đó lang yêu sự tình khả năng ngươi có chút hiểu lầm, ta bản ý là dự định bọn chúng xuất thủ thương ngươi thời khắc, ra lại nó bất ngờ công kích bọn chúng, tuyệt đối không phải thấy chết không cứu. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mộng Nhu thái độ đối với hắn phát sinh biến hóa rất lớn, cho nên Trịnh Tuấn Phong muốn tận lực vãn hồi hình tượng của mình. Thẩm Mộng Nhu ngữ khí lạnh nhạt, những chuyện này đều đi qua, ta không muốn nhắc lại. Ngay tại Trịnh Tuấn Phong chuẩn bị tiếp tục giải thích thời điểm, Lý Thanh Vân đi đến. Thẩm Mộng Nhu sắc mặt vui mừng, Lý sư đệ, ngươi rốt cục trở về, không có gặp được nguy hiểm gì đi? Lý Thanh Vân cười cười, không có. Trịnh Tuấn Phong hỏi, vậy ngươi có cái gì thu hoạch? Lý Thanh Vân dừng một chút, không có gì thu hoạch, khắp nơi đều là cường giả, ta không tranh nổi bọn hắn. Trịnh Tuấn Phong có chút đắc ý nói, ngươi hẳn là lưu tại nơi này cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện, ngươi xem chúng ta đều tăng lên một cảnh giới. Hắn nói như vậy mục đích là muốn cho Lý Thanh Vân hối hận, cũng làm cho Thẩm Mộng Nhu nhận thức đến hắn ngu xuẩn. Lý Thanh Vân mặt không biểu tình, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi ra ngoài trước đi. ngoài bí cảnh trưởng môn các phái đồng đều đang chờ đợi kết quả. Trong bí cảnh đệ tử cũng bắt đầu lục tục đi ra ngoài, từng cái thần thái sáng láng. Ta rốt cục đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Ta cũng là. Ta trúc cơ hậu kỳ, ha ha, một tháng tăng lên một cấp, thật mẹ nó thoải mái. Ta còn hái vài quặng 50 năm phần linh thảo. Ta giết 7 đầu trúc cơ trung kỳ yêu thú. Các phái đệ tử nhao nhao hướng riêng phần mình trưởng môn hồi báo chiến quả. Thẩm Ly Uyên thấy mọi người bình yên vô sự trở về, mặt lộ vẻ vui mừng. Khương Vũ Khê nhìn thấy Lý Thanh Vân an toàn đi ra, vui vẻ không thôi, nào tới trong ngực của hắn, "Lý đại ca, ngươi rốt cục trở về." Đột nhiên, nàng lại cảm thấy không ổn, đỏ mặt buông lòng ra Lý Thanh Vân, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Lý Thanh Vân cười hắc hắc, "Vũ Khê, yên tâm, ta rất tốt, ta còn vì ngươi chuẩn bị lễ vật, trở về cho ngươi thêm." Khương Vũ Khê nghe chút, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào. Bên cạnh Thẩm Mộng Nhu thấy thế, chăng Lý Thanh Vân một chút, "Thu hoạch như thế nào?" Thẩm Ly Uyên cười hỏi, "Rất tốt, rất tốt." Trịnh Tuấn Phong, Thẩm Mộng Nhu, võ bạn trọng nhau nhau nói ra. Thẩm Ly Uyên lại hỏi, "Thanh Vân, ngươi thu hoạch như thế nào?" "Ta không có gì thu hoạch." Thẩm Ly Uyên an ủi, "Lần thứ nhất tiến vào bí cảnh, có thể bình an đi ra liền đã rất tốt, không cần quá để ý kết quả, lần sau lại đến nhất định có thể có chỗ thu hoạch." Lý Thanh Vân gật đầu, "Ta đã biết, sư phụ." Thẩm Ly Uyên hướng trưởng môn các phái ôn quyền nói, "Bí cảnh chi hành kết thúc, tại hạ xin cáo từ trước, các vị trưởng môn, gặp lại." Nói xong mang theo đám người ngự kiếm mà đi. Lúc này, Tống Thiên Dương thở phạc mà đi ra. Côn Luân trưởng lão Nhậm Vạn Niên hỏi, "Thiên Dương, ngươi nhưng đánh bại cái kia kim đan yêu thú?" "Đánh bại." "Vậy nhưng có tiến vào bách thú nhai?" "Tiến vào." Tống Thiên Dương than thở đáp lại. Nhậm Vạn Niên lại hỉ, "Cái kia đạt được bảo vật gì?" Tống Thiên Dương cảm xúc có chút sụp đổ, "Không có cái gì." Nhậm Vạn Niên dáng tươi cười cứng ngắc, "Chí ít sẽ có một chút tuổi thọ rất dài linh thảo đi, làm sao có thể không có cái gì?" Tống Thiên Dương phiền muộn đến cực điểm, "Ta sau khi đi vào, liền gặp được trên mặt đất tất cả đều là yêu thú thi hài, tối thiểu 200-300 đầu. Nội đan đều bị người đào đi. Về sau ta còn tìm đến đầu kia kim đan điệu yêu, cũng bị người giết." Nhậm Vạn Niên khó có thể tin, "Ngươi có phát hiện hay không những người khác?" Tống Thiên Dương lắc đầu liên tục, "Không có, ta từ trước đến nay cái kia kim đan điệu yêu tại lối vào chém giết, nơi đây cũng không phát hiện bất luận kẻ nào đi vào. Nếu có người có thể tránh né ta phát giác, thực lực khẳng định tại kim đan phía trên. Mà trong bí cảnh là không thể nào có người như vậy, ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Yêu thú chết sạch, linh thảo cũng mất." Mặt khác mấy cái đệ tử cũng nhao nhao gật đầu. Nhậm Vạn Niên nhíu mày, "Việc này quá mức kỳ quặc, về trước đi bẩm báo trưởng môn đi." Trong tầng mây, Lý Thanh Vân ôm Khương Vũ Khê bờ eo thon, vẻ mặt tươi cười. Khương Vũ Khê thì là đỏ mặt điều khiển phi kiếm. Thẩm Mộng Nhu lườm Lý Thanh Vân một chút, thầm nói, "Lại lừa gạt, không biết xấu hổ." Sau nửa canh giờ, đám người trở lại băng tuyết thần vực, Lý Thanh Vân để Khương Vũ Khê chờ ở bên ngoài, chính mình một mình tiến vào đại điện, "Sư phụ, ta có nhiều thứ muốn cho ngài." Thẩm Ly Uyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ngươi còn có đồ vật cho ta?" "Đúng vậy a." Lý Thanh Vân đem đại bộ phận tiên thảo, yêu thú nội đan cùng vàng bạc châu báu đem ra, chính là những vật này. Những vật này, hắn cảm thấy mình cầm cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, vừa bận tông môn cần, dứt khoát liền lấy ra đến, để phát triển băng tuyết thần vực, miễn cho về sau luôn luôn bị những tông môn khác khi dễ. Mà lại hắn rất tán thành Thẩm Ly Uyên nhân phẩm, đối với người rất có tình nghĩa, không giống trước kia tại Vô Trần Tông như thế lục đục với nhau, lợi ích trên hết, cho nên hắn cũng nguyện ý vì tông môn ra một phần lực. Thẩm Ly Uyên miệng há rất lớn, tại sao có thể có nhiều tài nguyên như vậy? "Tiểu tử ngươi là đem bí cảnh đồ vật đều rời trống đi." "Ha ha." Lý Thanh Vân cười cười, "Cũng không phải, bách thú nhai bên trong ta cầm xong, bên ngoài những cái kia không có cầm." "Ngoa tạo." Thẩm Ly Uyên văn tục, "Ngươi thật đúng là không sợ chết. Không phải để cho ngươi đừng đi sao? Bất quá, ngươi thế mà bình yên vô sự khu vực tới nhiều tài nguyên như vậy trở về, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi làm như thế nào." Lý Thanh Vân đem trong bí cảnh như thế nào thu thập linh thảo, như thế nào đánh lén đi cùng đi tiểu kim đan yêu thú sự tình đều nói rồi đi ra. Bất quá hắn sau khi hôn mê, quắc quái không minh bạch chết một đoạn kia hắn chưa hề nói, chính hắn đều cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi, sợ nói ra Thẩm Ly Uyên không tin. Thẩm Ly Uyên cười ha ha, còn một bên cười một bên đập Lý Thanh Vân bả vai, "Làm được tốt. Chết cười ta, làm nửa ngày, Côn Luân phái cái kia Tống Thiên Dương ra khí lực lớn như vậy, không có đạt được cái gì." "Ha ha ha. Ngoại giới còn nói hắn là tuyệt thế thiên kiêu." "Tuyệt cái rắm, cũng liền như vậy đi. Tại tiểu tử ngươi vận khí cất chó trước mặt, cái rắm cũng không bằng. Bất quá, tiểu tử ngươi cũng coi như được túc trí đam mưu, can đảm hơn người, có ta lúc còn trẻ phong thái." Lý Thanh Vân cười ha ha một tiếng, "Đó là tự nhiên, có nó sư tất có danh đồ. Nhiều tài nguyên như vậy, ngươi thật nguyện ý lấy ra?" Thẩm Lý Uyên hỏi lần nữa. "Ân." Lý Thanh Vân gật đầu, "Những vật này đối với chúng ta băng tuyết thần vực phát triển có trợ giúp rất lớn, ta một người cũng không dùng đến nhiều như vậy." Thẩm Lý Uyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Ngươi được lắm đấy." Sư phụ kia liền nhận. Chương 20 ta muốn dùng để rửa mặt, chương 20 ta muốn dùng để rửa mặt ngoài đại điện, Thẩm Mộng Nhu nhịn thật lâu, cuối cùng vẫn đi đến Khương Vũ Khê bên người, mở miệng nói, "Khương cô nương, ta có một số việc muốn nói cho ngươi, bởi vì chúng ta đều là nữ nhân, ta không muốn ngươi mắc lừa bị lừa." Thẩm cô nương cứ nói đừng ngại. Lý Thanh Vân là cái đại lừa gạt, không biết xấu hổ. Khương Vũ Khê hơi kinh ngạc hỏi, "Vì cái gì nói như vậy?" Thẩm Mộng Nhu gần sát Khương Vũ Khê, đem hắn đối với Lý Thanh Vân cách nhìn, cùng Lý Thanh Vân đập nàng cái mông sự tình đều nói rồi đi ra, nhất là cường điệu Lý Thanh Vân nữa thích theo đuổi tiểu cô nương. Khương Vũ Khê yên nhiên cười một tiếng, hắn thật bừa. Thẩm Mộng Nhu gặp Khương Vũ Khê không thèm để ý chút nào, càng thêm tận tình khuyên bảo nói, "Lý Thanh Vân tuyệt đối là cha nam không thể nghi ngờ, Khương cô nương, thiên nhai nơi nào không nam nhân, kịp thời cắt lỗ, còn chưa đã chậm. Nói như vậy, thẩm cô nương không thích Lý đại ca. Khương Vũ Khê hỏi lại. Đương nhiên, ta lại không đốc, loại này hèn mọn nam nhân ta mới nhìn không lên. Khương Vũ Khê vừa cười vừa nói, quá tốt rồi. Thẩm cô nương, không nói gạt ngươi, ta rất ưa thích Lý đại ca, trước kia ta còn lo lắng cho ngươi sẽ cùng ta đoạn, hiện tại nghe ngươi nói như vậy, ta yên tâm nhiều. Vậy chúng ta một lời đã định, Lý đại ca về ta, thế nào? Thẩm Mộng Nhu kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Tình huống gì? Ta không phải tới quên ngươi từ bỏ Lý Thanh Vân sao? Ngươi thế nào không theo sáo lộ ra bài đâu? Thẩm Mộng Nhu cũng không biết trả lời thế nào, chỉ là nói đều nói rồi lối ra, cũng không thể làm người khác từ bỏ, chính mình đi đón cô đi. Vì vậy nói, ngươi yên tâm đi, loại nam nhân này, trên đường vừa nắm một bó to, ta mới không có thèm. Lúc này Lý Thanh Vân đi ra, Vũ Khê, chúng ta đi thôi. Tốt. Hai người vừa nói vừa cười đi về phía sân môn. Thẩm Mộng Nhu một mặt không vui nói thầm, cha nam, Tiểu Nhu, Tuấn Phong, Vạn Trượng, các ngươi tiến đến trong đại điện chuyển đến Thẩm Ly Uyên thanh âm. Ba người tiến vào đại điện liền nhìn thấy chồng chất như núi nội đan, linh hảo, châu báu, còn có binh khí. Cha, tại sao có thể có nhiều đồ như vậy? Thẩm Mộng Nhu hết sức kinh ngạc. Thẩm Ly Uyên cười ha ha, đều là Thanh Vân Tử trong bí cảnh mang về. Chấn kinh, hóa đá, ngắt thở. Thẩm Mộng Nhu, Trịnh Tuấn Phong, Võ Vạn Trọng đều trợn tròn mắt. Cái này đây đều là Lý sư đệ từ bí cảnh mang về. Trịnh Tuấn Phong đứt quãng hỏi. Thẩm Mộng Nhu một mặt chấn kinh, thầm nghĩ trong lòng, những vật này giá trị liên thành, Lý Thanh Vân thế mà bỏ được giao ra. Chẳng lẽ hắn không phải một cái hèn hạ vô sỉ, hạ lưu bẩn thỉu, người tham sống sợ chết? Hẳn là một mực là ta hiểu lầm hắn. Mà lại tại trong bí cảnh hắn mặc dù đập cái mông của ta, nhưng cũng đã cứu ta. Nghĩ tới đây, Thẩm Mộng Nhu khốn hoặc. Hắn đến cùng là một cái người thế nào? Thẩm Mộng Nhu ở trong lòng một lần nữa suy nghĩ. Thẩm Ly Uyên vẻ mặt tươi cười, có những tài nguyên này, ta Băng Tuyết Thần Bực liền có thể mở rộng quy mô, cũng có thể nhanh chóng tăng lên hiện hữu đệ tử thực lực, trở thành tam đẳng môn phái ở trong tầm tay. Cái này Lý sư đệ, được nhiều như vậy đồ tốt thế mà không nói cho ta. Võ Vạn Trọng trêu ghẹo nói, chẳng lẽ lại còn sợ ta đoạt sao? Thẩm Ly Uyên cười cười, bởi vì hắn đạt được bách thú nhai tất cả cơ duyên, người biết càng nhiều liền càng nguy hiểm, cho nên trở về trước đó hắn mới không chịu nói. Võ Vạn Tùng nhẹ gật đầu, ta minh bạch, nghĩ không ra Lý sư đệ lợi hại như vậy, thật là khiến người ta bội phục. Trịnh Tuấn Phong thì là sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Thẩm Ly Uyên lại hỏi thăm ba người một tháng này kinh lịch. Nghe được Hải Sa Bang Chu Hàn cùng Lệ Tuyệt Môn Đàm Hiểu Văn tại trong bí cảnh hành động, Thẩm Ly Uyên đem cái ghế bên cạnh đập chia năm xẻ bảy, một ngày nào đó, ta sẽ đòi lại cái công đạo này. Đồng thời, hắn cũng đối Trịnh Tuấn Phong cảm thấy phi thường thất vọng. Từ nhỏ bồi dưỡng hắn, nghĩ không ra lại như vậy tham sống sợ chết, không có chút nào đại sư huynh dáng vẻ. Lại nói một bên khác, Lý Thanh Vân cùng Khương Vũ Khê đi vào đỉnh núi, đứng tại vách đá, nhìn về phương xa, thưởng thức dưới núi mỹ cảnh, tâm tình đặc biệt thư sướng. Ta nói qua phải nói cho ngươi, đập cái mông ngươi nguyên nhân, còn nhớ đến? Lý Thanh Vân hỏi. Ân. Khương Vũ Khê đỏ mặt gật đầu. Vậy ngươi nghe cho kỹ, đập cái mông ngươi có thể tăng lên tu vi của ta. Khương Vũ Khê mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thật sao? Thiên chân vạn sát. Lý Thanh Vân thần sắc nghiêm túc, ta đập cái mông ngươi, tu vi từ luyện khí tam trọng tăng lên tới luyện khí bát trọng, sờ cái mông của ngươi, học xong băng chi dự. Khương Vũ Khê nghe Lý Thanh Vân giải thích, đơn giản khó có thể tin. Lý Thanh Vân nhìn ra Khương Vũ Khê nghi hoặc, lập tức vận chuyển linh lực, chỉ gặp trên thân chậm rãi bao trùm huyền băng giáp, lại mọc ra một đôi huyền băng xí bảng. Thời khắc này Lý Thanh Vân toàn thân như thủy tinh lập lòe, tăng thêm anh tuấn không gì sánh được gương mặt, vĩ nạn dáng người, so với lần trước cứu nàng thời điểm, càng thêm anh vĩ bất phàm, cả người để lộ ra tôn quý khí chất, thấy Khương Vũ Khê hiệu còn xung loạn, gương mặt nổi lên đỏ ửng. Làm một cái mỹ nhân tuyệt thế, nàng còn chưa từng như này khẩn trương qua. Chỉ gặp Lý Thanh Vân tay phải ôm lấy Khương Vũ Khê eo thon, băng chi rực vung lên, hóa thành một viên sáng chói lưu tinh, vạch phá bầu trời, bay về phía chân trời. Khương Vũ Khê cảm thụ được Lý Thanh Vân trên người ấm áp, trong lòng rất cảm thấy ngọt ngào. Nhìn xem dưới chân mỹ cảnh thoáng qua tức thì, một hồi là cao vút trong mây, tuyết trắng mênh mang ngọn núi. Một hồi là vô hạn bát ngát thảo nguyên, màu xanh lá bụi cỏ theo gió chập chờn, phảng phất là một mảnh hải dương màu xanh lục tại rung động. Sau một chốc, lại là khu rừng rậm rạp, cây cối xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở hạ xuống pha tạp quang ảnh. Trong mấy mắt, sóng cả mãnh liệt biển cả đập vào mi mắt, sóng biển quay cuồng, khí thế bằng bạc, để cho người ta cảm nhận được thiên nhiên sức mạnh vô cùng vô tận. Khương Vũ Khê ôn nhu nói, Lý đại ca, người rõ ràng bay nhanh như vậy, tại sao muốn chàng không biết bay đâu? Giữ lại một chút át chủ bài, mới có thể tại nguy cơ thời điểm bằng bệnh. Ngươi là người thứ nhất biết ta người biết bay. Khương Vũ Khê một mặt hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết bí mật của ngươi? Lý Thanh Vân cười cười, bởi vì ngươi là qua nhiều năm như vậy, đối với ta người tốt nhất, ta tín nhiệm ngươi. Khương Vũ Khê nghe vậy, trong lòng ấm áp, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trong nháy mắt, hai người liền tới đến Vân Hải Thương Hội hậu viện đình nghỉ mát. Khương Vũ Khê ngữ khí ôn nhu, Lý đại ca, ta đi để cho người ta chuẩn bị đồ ăn, ngươi chờ ta một chút. Tốt. Một lát sau, Khương Vũ Khê bưng pha tốt trà trở về. Lý Thanh Vân từ trong túi chứa vật xuất ra phục hy cầm đặt lên bàn, Vũ Khê, đưa ngươi một kiện lễ vật. Khương Vũ Khê nhìn trước mắt cổ cầm, mừng rỡ không thôi, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đế binh phục hy cầm? Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, không hổ là Vân Hải Thương Hội phó hội trưởng, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Khương Vũ Khê ngữ khí kích động, ta cũng là ở trong nhà trong điện tịch thấy qua, bảo vật dựa theo phẩm giai tới phân chia lời nói, là phàm khí, thánh khí, linh khí, đế khí, bán tiên khí. Mà bán tiên khí loại kiêm lịch thiên bảo vật sớm đã mai danh nhận tích, cho nên nói, đế khí chính là đường kim mạnh nhất bảo vật, chúng ta Vân Hải Thương hội cũng chỉ có một kiện mà thôi, là gia gia của ta bản mệnh vũ khí. Ta trước kia cổ cầm cũng chỉ là một thanh linh khí. Dù vậy, đã xem như 10 phần chân quý. Quý giá như thế bảo vật, ta không thể nhận. Lý Thanh Vân ngữ khí không thể nghi ngờ, ta đưa cho ngươi, ngươi liền cất kỹ. Vô luận nó cỡ nào chân quý, đều xa xa không kịp nổi ngươi trong lòng ta phân lượng. Khương Vũ Khê gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, một mặt thẹn thùng nói ra, Lý đại ca, ngươi đối với ta thật tốt. Một thanh cổ cầm mà thôi, đừng ngạc nhiên, về sau ta sẽ còn đưa ngươi càng quý trọng hơn đồ vật. Cảm ơn ngươi, Lý đại ca. Khương Vũ Khê lòng tràn đầy vui vẻ nói, còn có một phần lễ vật. Lý Thanh Vân lại móc ra một gốc linh thảo, đây là 1000 năm hỏa linh chi, ăn có thể tăng cao tu vi. Khương Vũ Khê trong lòng cảm động, đôi mắt đẹp bên trên bịt kín một tầng sương trắng, Lý đại ca, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Lý Thanh Vân nhẹ nhàng vuốt ve Khương Vũ Khê như là thác nước mái tóc, ngươi đợi ta tốt, ta tự nhiên muốn đợi ngươi tốt hơn. Khương Vũ Khê trong mắt lệ quang lập lòe, Lý đại ca, ngươi thích ta sao? Lý Thanh Vân không chút do dự nói ra, ưa thích. Lại không phải người ngu, làm sao có thể không thích? Ngọn núi ngạo nghễ, thiên thiên eo nhỏ, lại trắng lại thẳng đại trường thối, còn có cái kia khêu gợi bờ mông nhỏ, mỗi một dạng đối với nam nhân mà nói đều là chí mạng dụ hoặc, mà lại Khương Vũ Khê tính cách lại tốt, đối với mình cũng tốt đến không lời nói. Vậy ta làm ngươi đạo lữ vừa vặn rất tốt. Khương Vũ Khê nói ra những lời này đằng sau có vẻ hơi thẹn thùng. Quá tốt rồi. Lý Thanh Vân ngữ khí kích động, lúc này đem Khương Vũ Khê ôm vào trong ngực. Xúc cảm mềm mại kia, cái kia bóng loáng da thịt, còn có trước ngực kia cực kỳ lực áp bách đấm áp, đều để Lý Thanh Vân cảm giác toàn thân giống điện giật một dạng. Quá sung sướng. Lý Thanh Vân tay bắt đầu không thành thật, tại Khương Vũ Khê trên mông vuốt ve. Lý đại ca, không cần. Khương Vũ Khê có chút xấu hổ nói ra. Vũ Khê, ngươi đầu này trường quần chất liệu sờ tới sờ lui thật là thoải mái. Là tài liệu gì? Ta muốn mua một khối dùng để rửa mặt. Lý Thanh Vân vừa mới có chút kích động, dù sao cũng là người trẻ tuổi thôi. Huyết khí phương cương, nhưng là nghĩ đến cảm thấy tựa hồ quá nóng nảy chút, vạn nhất bị hiểu lầm thành đồ háo sắc sẽ không tốt, cho nên tìm cái cớ đến hóa giải xấu hổ. Khương Vũ Khê biểu lộ cứng đờ, cái này sau bữa cơm chiều. Lý Thanh Vân tạm biệt Khương Vũ Khê, sau đó triển khai băng chi dực nhất phi trùng thiên, trong chớp mắt liền về tới băng tuyết thần vực. Đi vào sân môn, đi vào Thẩm Mộng Nhu trước của phòng. Thẩm sư tỷ, có đây không? Rất nhanh, cửa gian phòng mở ra, ngươi có chuyện gì? Hiển nhiên, lúc này Thẩm Mộng Nhu còn có chút sinh khí, cùng Lý Thanh Vân giọng nói chuyện không tốt lắm. Lý Thanh Vân đem cuối cùng gốc kia hỏa linh chi đem ra, sư tỷ, cho ngươi. Đây là cái gì? Đây là 1000 năm phần hỏa linh chi, ăn có thể tăng cao tu vi. Trước kia có nhiều đắc tội, coi như là hướng sư tỷ bồi tội đi. Chương 21 Lý Thanh Vân là kẻ cha nam. Chương 21 Lý Thanh Vân là kẻ cha nam. Thẩm Mộc Nhu tiếp nhận hỏa linh chi, chỉ cảm thấy nó tản ra mênh mông linh khí, trong lòng rất là chấn kinh, liền hỏi, ngươi là chiếm được ở đâu? Phong Lâm bí cảnh bên trong đoạt được, đây là cuối cùng một gốc. Lý Thanh Vân mỉm cười, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thẩm Mộc Nhu đứng tại cửa ra vào, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chợt đóng cửa lại, khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn chăm chú trong tay hỏa linh chi nói một mình, thật chẳng lẽ có thần kỳ như thế? Thế là đem linh chi ăn vào. Lập tức, một cỗ cường đại linh khí tại trong cơ thể nàng lao nhanh. Năng lượng thật là tinh khiết. Thẩm Mộc Nhu bắt đầu luyện hóa, toàn thân tản mát ra ánh sáng màu vàng kim nhạt. Lý Thanh Vân tiếp lấy lại đi Tôn Sùng cảnh gian phòng, đưa hắn vài quặng 200 năm phần lục diệp tu lan, dù sao lần trước đã bị thương đệ đệ của hắn, về tình về lý cũng nên bồi thường một chút. Tôn Sùng cảnh vẻ mặt tươi cười tiếp nhận. Sau đó, Lý Thanh Vân lại đi tìm Dương Tử Hân, cũng cho nàng vài quặng lục diệp tu lan, cảm tạ nàng những ngày qua đối với mình chiếu cố. Bất quá có chút đáng tiếc là, trên người nàng không có nhiệm vụ, không phải vậy lấy Dương Tử Hân tính cách, đập mấy lần cảm giác vấn đề không lớn, chỉ cần có thể biên một cái nói còn nghe được lý do là được rồi. Một lúc lâu sau, Thẩm Mộng Nhu trong phòng anh một tiếng, cảnh giới của nàng đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Trên người kim quang dần dần tiêu tán. Quá thần kỳ. Thẩm Mộng Nhu cảm nhận được thực lực tăng lên, đã vô tâm giấc ngủ, nghĩ thầm, sao không đi đỉnh núi thử một lần, nhìn xem thực lực đến tuột cùng tăng lên bao nhiêu. Mang tâm tình kích động, nàng rất mau tới đến đỉnh núi. Vì sao lại có người? Đến cùng là ai? Thẩm Mộng Nhu trốn ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí quan sát. Lại là Lý Thanh Vân. Lúc này Lý Thanh Vân ngay tại luyện hóa trong bí cảnh lấy được 2 viên kim đan yêu thú nội đan. Chỉ gặp hắn ngồi xếp bằng, yêu thú nội đan năng lượng chính liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể của hắn, quanh thân xích hà vờ quanh, linh lực như vòng xoáy giống như lưu chuyển. Đột nhiên, vang một tiếng vang thật lớn, chói mắt lam quang từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, cảnh giới đột phá tới trúc cơ đỉnh phong. Thẩm Mộng Nhu trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn không phải luyện khí bắt trọng sao? Làm sao biến thành trúc cơ đỉnh phong? Chẳng lẽ hắn một mực tại ẩn giấu thực lực? Chỉ gặp Lý Thanh Vân khí tức liên tục tăng lên, bốn phía hàn khí phun trào, từng khối hàn băng ngưng tụ thành huyền băng kiếm. Đây là Thẩm Mộng Nhu lần thứ 2 nhìn thấy huyền băng kiếm, nhưng lần này huyền băng kiếm cùng lần trước đã hoàn toàn khác biệt. Thân kiếm càng thêm sắc bén, hàn mang càng thêm thấu xương, ánh sáng càng thêm sáng chói. Lý Thanh Vân vung về phía trước một cái, chém ra một đạo rộng mấy chục thước màu lam kiếm ý, đem phía trước núi đông kết một mảng lớn. Sau đó, hắn tán đi huyền băng kiếm, lại ngưng tụ ra băng dược giáp. Thẩm Mộng Nhu kinh ngạc miệng có thể nhét xuống một quả trứng gà, đội vàng dùng hai tay đem nó che, sợ phát ra một chút thanh âm. Thời khắc này Lý Thanh Vân toàn thân cao thấp lóe ra quang huy óng ánh, giống như thủy tinh giống như lập lòe, lại thêm hắn anh tuấn dung mạo, cả người lộ ra thần thánh mà cao quý. Chơi ạ, làm sao lại đẹp trai như vậy? Thẩm Mộng Nhu nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, như hiệu con sông loạn. Lý Thanh Vân sừng sững tại bên vách núi, huy động băng chi dực, cả người hóa thành một đạo thủy tinh lưu tinh, xẹt qua chân trời, bay về phương xa. Thẩm Mộng Nhu trong nháy mắt ngộp. Cái này không phải liền là lần trước ta tại bên cửa sổ nhìn thấy lưu tinh kia sao? Tốt người cái Lý Thanh Vân, rõ ràng mạnh như vậy, đẹp trai như vậy, còn bay nhanh như vậy. Hết lần này tới lần khác trang phế vật, trang lưu manh, trang không biết bay. Ba ngày người trước luyện vương bắt quyền, ban đêm không người lại đóng vai lưu tinh. Ngươi là sợ đập bản cô nương cái mông, ta sẽ để cho người phụ trách sao? Ngươi được làm đấy. Thẩm Mộng Nhu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn xem tinh không. Sáng sớm hôm sau, băng tuyết thần vực phòng bếp. Lý Thanh Vân ý nguyên dùng chén lớn cùng hung cực gác đang ăn cơm. Thẩm Mộng Nhu tại bàn bên cạnh vừa ăn cơm, một bên liếc chụp hắn. Hoa, hắn ăn cơm bộ dáng tốt có nam tử hán khí khái. Không đối, ta làm sao lại nghĩ như vậy? Thẩm Mộng Nhu lắc lắc đầu, nói một mình, ta đây là đang suy nghĩ gì đấy? Đầu óc hỏng sao? Chớ suy nghĩ lung tung. Thẩm Mộng Nhu cúi đầu xuống chuyên tâm ăn cơm. Lý sư đệ, nhanh nói cho chúng ta một chút trúc cơ hậu kỳ lang vương là như thế nào bị ngươi đánh bại. Dương Tử Hân vừa ăn cơm, một bên tò mò hỏi. Đệ tử khác nghe vậy cũng nhao nhao xông tới, đều là một mặt mong đợi biểu lộ. Lý Thanh Vân cười ha ha một tiếng, không có gì, đơn giản tới nói chính là ta vương bắt quyền vừa ra, không người có thể địch. Nói xong, hắn lại ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Quá lợi hại, ta cũng muốn học. Ta cũng muốn học, ngươi dạy dạy ta. Không phải đâu, cái này còn cần dạy. Tàng thư các có bí tịch, các ngươi lấy ra luyện không được sao? Lý Thanh Vân có chút im lặng. Không cần thôi, Lý sư đệ, chúng ta liền muốn theo ngươi học, dạy một chút chúng ta đi mấy cái nữ đệ tử làm lúc nói. Mặt khác nam đệ tử gặp tình hình này, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Từ khi Lý Thanh Vân bí cảnh trở về sự tình tại băng tuyết thần vực truyền ra đằng sau, mọi người đối với hắn cách nhìn triệt để nguy chuyển, rất nhiều người đều bắt đầu sùng bái lên hắn đến. Lý Thanh Vân cười nói, cái này vương bắt quyền, không thích hợp cô nương luyện đi. Lý sư đệ mau nói, ngươi là thế nào nghĩ đến luyện vương bắt quyền? Trước đó, chúng ta thế nhưng là cho là bộ quyền pháp này căn bản không có cái tác dụng gì. Tống Hoàng Kiệt mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Lý Thanh Vân mỉm cười, con rùa mệnh dài, cho nên liền rất bền bỉ, nam nhân có thể không mãnh liệt, nhưng là không thể không bền bỉ, các ngươi hiểu không? Mấy cái nữ đệ tử một mặt một bức, Lý sư đệ, cái gì bền bỉ không bền bỉ a? Gia quyền không phải muốn càng nhanh càng tốt sao? Những nam đệ tử kia nghe vậy, đều là cười ha ha. Sau khi ăn xong, đám người lại đang trên luyện võ tràng tu luyện. Lý Thanh Vân y nguyên luyện tập vương bắt quyền, trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn đã đem công pháp luyện tới tinh thông, thi triển ra, chiêu thức lãnh lợi, hổ hổ sinh phong. Đây thật là vương bắt quyền sao? Làm sao cảm giác như vậy bí mãnh? Ta cũng muốn luyện. Một đám đệ tử cũng đi theo Lý Thanh Vân luyện. Vì cái gì đánh vương bắt quyền đều như vậy xuất khí? Nguy rồi. Đầu ta sẽ không phải thật xảy ra vấn đề đi. Ngay cả Thẩm Mỹ đều trở nên cổ quái như vậy. Thẩm Mộng Nhu gõ nhẹ cái chán. Không thể đi bảo, cô đương. Cũng hay. Lý Thanh Vân, cho bản tiểu thư cút ra đây. Ngoài sơn môn truyền đến một trận tiếng cãi vã. Tất cả mọi người chạy ra ngoài. Chỉ gặp một cái thân mặc màu hồng phấn váy thiếu nữ đứng ở trước sân môn, nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại, da thịt trắng loáng như tuyết, đôi mắt đẹp thanh tịnh linh động, ngũ quan giống như tinh điêu tế chắc giống như đẹp đẽ, khí chất lộng lẫy. Hoa, thật đẹp a. Gương mặt này, ta cảm giác là ta đời này gặp qua đẹp nhất. Quá có khí chất, ta cảm giác mình phảng phất yêu đương. Mấy cái đệ tử châu đầu ghé hai, xì xào bàn tán. Trịnh Tuấn Phong tiến lên, rất có khí độ chắp tay, cô nương, xin hỏi đến ta băng tuyết thần vực, cần làm chuyện gì? Lập tức đem Lý Thanh Vân kêu đi ra, thiếu nữ ngựa khí lăng lệ, giống ăn thuốc nổ một dạng. Không biết cô nương tìm ta Lý sư đệ cần làm chuyện gì? Trịnh Tuấn Phong ôn tồn hỏi. Để cho ngươi kêu liền gọi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Có tin ta hay không một mũi lửa đốt đi ngươi cái chỗ chết tiệt này? Đúng lúc này, Lý Thanh Vân đi ra, trong lòng có chút kinh ngạc. Hạ tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới chính là Hạ Thiên Nhi. Hạ Thiên Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ngươi nói, vì sao không tìm đến ta? Lý Thanh Vân, ta vì sao muốn tìm ngươi? Ta và ngươi rất quen sao? Cô nương này hẳn là đầu óc không dùng được. Lý Thanh Vân nói ra, Hạ tiểu thư, ta trước đó vài ngày tiến về bí cảnh luyện, hôm qua mới trở về, không biết ngươi tìm ta cần làm chuyện gì. Hạ Thiên Nhi cất bước tiến lên, liễu lấy Lý Thanh Vân lỗ thai, vương bắt đảng, ngay cả chuyện gì đều quên, ngươi đây là không muốn phụ trách nhiệm sao? Lý Thanh Vân, Hạ tiểu thư, ta làm sao nghe không hiểu đâu. Bớt nói nhiều lời, theo ta đi. Nói, Hạ Thiên Nhi như kéo ra súc bình thường, liễu lấy Lý Thanh Vân lỗ thai liền hướng bên ngoài túm. Thẩm Mộng Nhu động thân ngăn lại Hạ Thiên Nhi, cô nương, ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta băng tuyết thần vực, còn muốn bắt sư đệ ta? Hạ Thiên Nhi nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Mộng Nhu, khẽ cười nói, dung mạo ngươi cũng không tệ, chính là thực lực quá yếu, tránh ra. Nói, nàng khí tức quanh người phun trào, phóng xuất ra nguyên anh sơ kỳ khí tức, đem mọi người bước lui mấy bước. Thật mạnh. Thẩm Mộng Nhu âm thầm kinh hãi. Trịnh Tuấn Phong lên tiếng kinh hô, mọi người coi chừng, nàng là nguyên anh tu sĩ. Giữa sân lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, mặc cho ai đều không thể tưởng tượng, trẻ tuổi như vậy một vị tiểu cô nương lại là nguyên anh tu sĩ, đơn giản khủng bố như vậy. Không cần phải để ý đến ta, ta không sao. Lý Thanh Vân một bên bị Hạ Thiên Nhi níu lấy lỗ tai cưỡng ép mang đi, một bên lớn tiếng la lên. Mỹ nhân này là ai? Tại sao muốn Lý sư đệ phụ trách? Đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, hẳn là, Lý sư đệ làm cái gì có lỗi với nàng sự tình? Không thể nào. Xinh đẹp như vậy cô nương chẳng lẽ bị Lý sư đệ ta đã không dám nghi tiếp, quá làm cho người ta khó có thể tin. Lý sư đệ vận khí quá tốt rồi đi. ta thật hâm mộ hắn, ta cũng muốn bị vị tiên nữ này bắt đi. Còn có cái kia Khương Vũ Khê, cũng là tiên nữ, ta muốn hướng Lý sư đệ bái sư. Một đám nam đệ tử trên mặt đều là vẻ hâm mộ. Thẩm Mộc Nhu ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Thanh Vân rời đi phương hướng. Trịnh Tuấn Phong đi đến Thẩm Mộc Nhu bên người, xem đi, sư muội, Lý Thanh Vân chính là cái từ đầu đến đuôi cha nam. Sử Như Ngọc phụ họa, đúng vậy a. Khẳng định là làm chuyện không đúng với người khác, người ta đều tìm tới cửa, thật sự là bại hoại chúng ta Băng Tuyết Thần Vực danh dự, hơn nữa còn là còn trẻ như vậy nguyên anh tu sĩ, có thể nghĩ, sau lưng nàng thế lực đáng sợ đến cỡ nào, nói không chừng sẽ còn liên lụy chúng ta, thật là một cái yêu tinh hại người. Đừng nói nữa. Thẩm Mộc Nhu nổi giận đùng đùng đi.